Chương 438, Tuyệt Sắc Quân Quốc, Tiêu Lãnh Lâm. Chương 438, Tuyệt Sắc Quân Quốc, Tiêu Lãnh Lâm. Âu phục màu trắng tại cường quang phía dưới phảng phất tại tự chủ phát quang, loại kia thần bí ưu nhã khí chất bị khuyết đại đến cực hạn. Hắn đứng ở trên đài không có nói bản thảo, không có tờ, chỉ là yên lặng bắt đầu giảng thuật. Các vị chào buổi tối, ta là Lục Nôn, nhã lệ người mẫu công ty giải trí cổ đông. Tối nay ta muốn nói không phải khô khan số liệu cùng quy hoạch, mà là một cái đơn giản lý niệm, lần nữa định nghĩa đẹp giá trị. Thanh âm của hắn thông qua âm hưởng truyền khắp toàn trường, trong suốt mà có tư tính, mỗi một cái lời rõ ràng lọt vào tai. Tại truyền thống quan niệm bên trong, người mẫu ngành nghề là thanh xuân cơm, là bề ngoài tối cao. Nhưng chúng ta cho rằng, chân chính đẹp bắt nguồn từ đặc biệt tính, bắt nguồn từ cố sự, bắt nguồn từ linh hồn. Nhã lệ công ty muốn làm, không phải sản xuất liên miên bất tận xinh đẹp gương mặt, mà là khai quật mỗi một cái đặc biệt thân thể ở bên trong hào quang. Hắn chậm rãi mà nói, theo ngành nghề phát triển nói đến công ty nguyện cảnh, theo thương nghiệp hình thức cách tân nói đến xã hội trách nhiệm. Suy luận nghiêm mật, số liệu chuẩn xác, càng khó hơn chính là loại kia siêu việt tuổi tác trầm ổn cùng cơ trí. Nói đến chỗ mấu chốt, hắn thỉnh thoảng sẽ làm ra một cái đơn giản thủ thế, mỗi một cái động tác đều vừa đúng, phản phất trải qua thiết kế tỉ mỉ nhưng lại tự nhiên mà thành. Trường quản toàn trường không khí thư giãn thích ý, để người chủ trì đều kinh ngạc không thôi. Dưới đài, Tiêu Nhã Lệ xúc động đến cơ hồ muốn rơi lệ. Nàng chưa bao giờ nghĩ qua, công ty của mình có thể bị giải thích đến sâu sắc như vậy mà có mị lực, quả thực so bất luận kẻ nào đều hiểu. Mà tại phòng yến hội chỗ sâu nhất, một cái cơ hồ bị bóng mờ bao trùm xóa sình, một đôi thanh lãnh mắt đang lặng lặng nhìn chăm chú lên trên đài. Tiêu Lãnh Lâm sớm đã trình diện, nhưng nàng lựa chọn cái này tầm thường nhất vị trí. Nàng hôm nay ăn mặc một thân định chế dạ phục màu đen, cắt xén hoàn mỹ phát họa ra hiệu điệu tư thái, tất đen bao khỏa thon dài hai chân tại trong bóng tối như ẩn như hiện. Mắt kính gọng bằng sau, là một chương đủ để cho bất luận cái gì tác phẩm nghệ thuật tạm đạm phai mờ mặt. Vũ quan tinh xảo như thần linh chính tay điêu khắc, da thịt trắng non như thượng đẳng nhất dương chi ngọc, sắc môi là tự nhiên nhạt anh phấn. Nhưng tất cả những cái này tuyệt mỹ đều bị loại kia băng phong ngàn dặm lạnh lẽo khí chất bao trùm, để người không dám nhìn thẳng, chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Nàng bưng lấy thủy tinh ly chẳng định, đầu ngón tay tại ly trên vách nhẹ nhàng gõ, ánh mắt khóa chặt tại trên đài cái kia thân ảnh màu trắng bên trên. Ký ức giống như thủy triều vào tới. Đó là một cái Lục Nôn khác, mang theo phổ thông kính đen, tướng mạo bình bình, ánh mắt vĩnh viễn lạnh nhạt như cực địa hàn băng. Trong trí nhớ tại thương nghiệp trong thế giới như đế vương khống chế hết thảy tồn tại, cái nàng kia 22 tuổi sau khi tốt nghiệp liền đi theo học tập, ngước nhìn người. Dạy nàng như thế nào tại đàm phán bên trong phá hủy đối thủ tâm lý phòng tuyến, như thế nào tại tài vụ bảng báo cáo trông được ra ẩn tàng chân tướng, như thế nào tại nhìn như tuyệt cảnh thương nghiệp khốn cục bên trong giết ra một đường máu. Bọn hắn một chỗ đem một công ty nhỏ làm đến ngành nghề tự đầu, một chỗ đem nghiệp vụ phát triển đến hải ngoại, một chỗ trải qua vô số lần thương chiến bên trong thời khắc sinh tử. Tiếp đó tại nàng 24 tuổi sinh nhật ngày ấy, hắn lưu lại một đầu tin nhắn, công ty giao cho ngươi liền hoàn toàn biến mất tại biển người mênh mông. Ký ức tranh cảnh bên trong nàng tìm hắn 3 năm, thẳng đến trở lại thế giới hiện thực, Tiêu Lãnh Lâm mới đưa Lục Nôn từng bước không nhớ. Như không phải soát đến Lục Nôn tài khoản, e rằng hiện tại nàng còn không rõ ràng lắm, Lục Nôn thật tồn tại tại thế giới hiện thực. Tiêu Lãnh Lâm đều rõ ràng, biết hắn tới Ma Đô, biết hắn đi tìm Trung Lưu Ly, nhưng hắn không có tới tìm nàng. Cái này nhận thức để Tiêu Lãnh Lâm ánh mắt càng lạnh giá, nắm lấy ngón tay chén rượu hơi hơi nắm chặt. Trên đài diễn thuyết tiến vào khâu cuối cùng. Cuối cùng, ta muốn nói, đẹp không chỉ là bên ngoài hiện ra, càng là bên trong lực lượng biểu đạt. Nhã Lệ công ty nguyện cùng tất cả đồng hành một đạo, lần nữa định nghĩa cái nghề này, để mỗi một cái đặc biệt linh hồn đều có thể tìm tới thuộc về chính mình sân khấu. Tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không ngừng. Lục Nôn thong dong xuống đài, Tiêu Nhã Lệ kích động nên đón, quá tuyệt vời. Ngươi thấy những cái kia người đầu tư biểu tình ư? Bọn hắn đều bị đả động. Lục Nôn mỉm cười, ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía phòng yến hội chỗ sâu cái kia bóng mờ xóa xình. Tuy là không thấy rõ người ở đó, nhưng hắn có thể cảm giác được một đạo sắc bén như đao ánh mắt chính giữa tập trung vào chính mình. Đúng lúc này, phòng yến hội lối vào đống nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Người chủ trì âm thanh kích động vang lên, các vị quý khách, để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh Lãnh Nôn tập đoàn, Tiêu Lãnh Lâm nữ sĩ. Nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa vào. Kỹ sư chiếu sáng cực kỳ ăn ý đem một chùm truy quang đánh về phía phiến kia chậm chậm mở ra lưu kim đại môn. Tiếp đó nàng xuất hiện. Tiêu Lãnh Lâm theo trong bóng tối đi ra, đi vào trong ánh sáng. Một khắc này, thời gian phảng phất đọc lại. Lễ phục màu đen tại dưới ánh đèn lưu chuyển lên ám dạ tinh thần lộng lẫy, tất đen bao khỏa chân dài mỗi một bước đều tao nhã như giòn rén. Mắt kính gọng vàng sau mắt thanh lãnh như hàn đàm, đảo qua toàn trường lúc, tất cả bị nàng ánh mắt chạm đến người đều không tự chủ được cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Loại kia đẹp đã siêu việt thế tục phạm chủ, như là trong thần thoại đi xuống thần đàn nữ thần, đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp đến nổi người ngạt thở, càng đẹp đến để người tâm sinh kính sợ. Nàng đi qua địa phương, đám người tự động tách ra một con đường, như là ạ lộ tách ra hường hải. Không có người nói chuyện, chỉ có đè nén tiếng hít thở cùng thỉnh thoảng tiếng hít hơi. Cho dù là nhìn quen việc đời giới kinh doanh đại lao, giờ phút này cũng hiển lộ ra hiếm thấy mất tự nhiên cùng kính sợ. Đây chính là Tiêu Lãnh Lâm. 24 tuổi chấp trưởng trăm tỷ thương nghiệp đế quốc, một ánh mắt có thể để đối thủ thâu đêm khó ngủ, một câu có thể quyết định một cái ngành nghề hưng suy nữ nhân. Nàng không chỉ là đẹp hóa thân, càng là quyền lực đỉnh phong. Lục Nôn cũng ngây ngẩn cả người. Hắn gặp qua Trung Lưu Ly loại kia thanh thuần xuất trần đẹp, gặp qua Tiêu Nhã Lệ loại kia già dặn tinh xảo vẻ đẹp, nhưng Tiêu Lãnh Lâm đẹp là một loại khác chiều không gian. Lãnh diễm cao quý, uy nghiêm như biển, như là băng sơn bên trên tuyết liên, chỉ có thể nhìn từ xa không thể bỡn. Càng làm cho hắn để ý là, làm Tiêu Lãnh Lâm ánh mắt đảo qua hắn lúc, hắn rõ ràng cảm giác được một chút không vui. Tiêu Lãnh Lâm trực tiếp hướng đi phía tổ chức vì nàng dự lưu trung tâm vị trí. Một chương đơn độc ghế sofa bằng da thật, như là vương tọa. Nàng tao nhã ngồi xuống, hai chân trùng điệp, tất đen tại dưới ánh đèn hiện ra tinh tế lộng lẫy. Lập tức có bồi bàn vì nàng đưa lên đặc biệt điều đồ uống, nhưng nàng chỉ là nhẹ nhàng quát tay, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lục Nôn phương hướng. Lần này, ánh mắt của nàng tại trên mặt Lục Nôn dừng lại 3 giây, tiếp đó rời về phía bên cạnh hắn Tiêu Nhã Lệ, khe nhíu mày. Cái kia nhỏ bé biểu tình biến hóa cơ hồ không người phát giác, nhưng Lục Nôn bắt được. Hắn cảm thấy một trận không tên chột dạ, phản phất làm sai chuyện gì bị ngay tại chỗ bắt đuối. Tới Ma Đô thời gian dài như vậy đều không đi tìm hắn thủ vị mị lực nhân vật, Lục Nôn dù sao cũng hơi không dễ chịu. Trời ạ, Tiêu bí thư thật tới. Tiêu Nhã Lệ xúc động đến âm thanh phát run. Ta hành nghề 10 năm, chỉ gặp qua nàng 3 lần, hơn nữa đều là xa xa nhìn thấy, Lục Nôn ngươi nói chúng ta muốn hay không muốn đi tính chén rượu. Tuy là có thể có chút mà muội, nhưng cơ hội khó được. Chương 439, lão bằng hữu chương 439, lão bằng hữu Lục Nôn còn tại cùng Tiêu Lãnh Lâm ánh mắt đối diện, nghe vậy lấy lại tinh thần, tốt. Hai người bưng ly rượu, xuyên qua đám người. Theo lấy bọn hắn tới gần Tiêu Lãnh Lâm chỗ tồn tại vương tòa khu, xung quanh tân khách biểu tình biến đến vi diệu, có thèm muốn, càng nhiều hơn chính là chờ lấy xem kịch vui trêu tức. Ai cũng biết Tiêu Lãnh Lâm chưa từng tiếp nhận người thường mời rượu, cho dù là ngành nghề đại lão, cũng nơi nơi chỉ có thể đạt được nàng một cái đơn giản gật đầu. Tiêu bí thư, chào buổi tối. Tiêu Nhã Lệ tại khoảng cách Tiêu Lãnh Lâm 3 mét dừng lại, âm thanh căng thẳng đến có chút phát run. Ta là Nhã Lệ người mẫu công ty giải trí Tiêu Nhã Lệ, vị này là công ty của chúng ta cổ đông Lục Nôn, phi thường vinh hạnh có thể tại tối nay nhìn thấy ngài. Tiêu Lãnh Lâm không có nhìn Tiêu Nhã Lệ, ánh mắt của nàng trực tiếp rơi vào trên mặt Lục Nôn, loại kia xem kỹ ánh mắt sắc bén như dao giải phẫu, phảng phất muốn xé ra hắn túi da, nhìn thẳng sâu trong linh hồn. Lục Nôn. Nàng mở miệng, âm thanh thanh lãnh như băng tuyền nhỏ xuống ngọc thạch, em hai lại lạnh lẽo, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Những lời này nói đắc ý vị sâu xa, để Tiêu Nhã Lệ ngây ngẩn cả người, nghe giọng điệu này, hai người nhận thức. Lục Nôn cười khổ, ngược lại vẫn như cũ bảo trì trấn định, Tiêu bí thư, tiểu ngưỡng đại danh. Kính đã lâu. Tiêu Lãnh Lâm nhếch miệng lên một cái cực kỳ nhạt độ cong, đây không phải là mỉm cười, mà là một loại gần như khiêu khích vi diệu biểu tình. Hẳn là ta kính đã lâu ngươi mới đúng, Lục lão bản, nghe nói ngươi tiếp nhận công ty người mẫu sau dùng lôi đỉnh chi thế giải quyết phiền toái, cực kỳ ưu tú. Vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, Lục Nôn thần nhan đặc biệt có mị lực, giống như họa quyển, bất quá Tiêu Lãnh Lâm liền như thế lặng lặng nhìn hắn. Vận khí mà thôi. Thương trưởng không có vận khí. Tiêu Lãnh Lâm nhấp một miếng nước, ánh mắt ý nguyên khóa chặt Lục Nôn. Ngươi lựa chọn tới Ma Đô, lựa chọn đầu tư công ty người mẫu, lựa chọn tại tối nay đứng ở chỗ này, những lựa chọn này sau lưng là cái gì? Vấn đề này gần như chất vấn, mang theo nào đó không dễ dàng phát giác tâm tình. Tiêu Nhã Lệ khẩn trương nhìn xem Lục Nôn, lo lắng hắn ứng đối không được. Lục Nôn lại thản nhiên nên tiếp ánh mắt của nàng, nếu như nhất định muốn cho một đáp án, ta sẽ nói, là duyên phận cũng là trách nhiệm, duyên phận để ta gặp được Nhã Lệ công ty, trách nhiệm để ta muốn vì cái nghề này làm chút gì. Duyên phận, trách nhiệm. Tiêu Lãnh Lâm nhẹ giọng lặp lại hai cái từ này, trong ánh mắt hiện lên một chút ba động. Đáp án này, cùng trong ký ức người kia hoàn toàn khác biệt. Cái kia Lục Nôn chưa từng nói duyên phận, chỉ nói lợi ích, chưa từng nói trách nhiệm, chỉ luận thắng bại. Thú vị trả lời. Nàng buông xuống ly nước, chuyển hướng Tiêu Nhã Lệ, ngữ khí khôi phục việc chung làm chung lãnh đạo. Tiêu tổng, công ty của các ngươi phát triển lý niệm ta nghe được, có nhất định ý mới. Lãnh Nôn tập đoàn dưới cờ Lưu Quang Quốc tế thời thượng đang tìm chiến lược hợp tác đồng bạn, cuối tuần 3 lần ngõ 3 điểm, có thể tới tổng bộ đàm phán. Tiêu Nhã Lệ xúc động đến cơ hồ nắm không được ly rượu, cảm ơn Tiêu bí thư. Ta nhất định đúng giờ đến. Không cần cảm ơn ta. Tiêu Lãnh Lâm ánh mắt lại trở lại Lục Nôn trên mình, lần này lưu lại đến càng lâu. Muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi vị này cổ đông, hắn rất giống ta một cái nhận thức lao bằng hữu. Nói xong Tiêu Lãnh Lâm đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. Lễ phục màu đen theo lấy động tác như mặt nước chảy xuôi, loại kia tao nhã cùng khí thế để đám người xung quanh lần nữa nín thở. Đúng lúc này, Lục Nôn đống nhiên mở miệng, "Tiêu bí thư." Tiêu Lãnh Lâm dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Ngài nhìn lên có chút mỏi mệt. Lục Nôn nhẹ nói, ngữ khí chân thành mà tự nhiên, "Làm việc trọng yếu đến đâu, cũng xin bảo trọng thân thể." Những lời này nói đến bình thường, lại tại toàn bộ phòng yến hội đưa tới nhẹ nhàng rối loạn. Có người hít khí lạnh, có người lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình, dám đối Tiêu Lãnh Lâm nói loại lời này, quả thực là tự tìm cái chết. Tiêu Nhã Lệ hù dọa rạng rỡ đều trắng, cấp bách muốn hòa giải, "Lục Nôn, thận trọng từ lời nói đến việc làm." Lục Nôn không để ý người khác, thấp giọng nói ra chỉ có hai người mới có thể nghe rõ lời nói. Ta tới Ma Đô nơi này cũng là vì tìm tới ngươi. Tiêu Lãnh Lâm phản ứng vượt quá tất cả nhân ý nguyên liệu. Nàng chậm chậm xoay người, mắt kính gọng vàng sau mắt nhìn thẳng Lục Nôn. Một khắc này, tuyệt mỹ trong mắt lóe lên cực kỳ phức tạp tâm tình, còn có nào đó càng sâu tầng đổ vật. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, khoe miệng nàng dĩ nhiên khơi gợi lên một cái cực kỳ nhạt mỉm cười. Lúc cười còn mang lĩnh mai hương, khuynh thành tuyệt thế đẹp như họa. Nụ cười kia như băng tuyết sơ dùng, tuy là thoáng qua tức thì, lại đẹp đến nỗi nhân tâm sợ hãi. Quản tốt chính ngươi a, tiểu cao trung sinh. Tiêu Lãnh Lâm âm thanh y nguyên lãnh đạm, nhưng trong đó nhiều một chút khó mà phát giác nhiệt độ. Chuyện của ta còn chưa tới phiên người quan tâm. Nói xong nàng tao nhã quay người, tại trợ lý cùng hộ vệ vây quanh xuống rời đi phòng yến hội. Thẳng đến thân ảnh của nàng trọn vẹn biến mất, phòng yến hội mới khôi phục âm thanh. Tiêu Nhã Lệ thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Lục Nôn lúc ánh mắt phức tạp, người rõ ràng nhận thức Tiêu thần tượng. Lần đầu tiên gặp mặt, Lục Nôn ăn ngay nói thật. Bất quá đối phương hiển nhiên không có cách nào tin. Kiểm tra đo lường đến nhân vật đặc biệt, Tiêu Lãnh Lâm quan hệ trạng thái, độ cao quan tâm, tình cảm phức tạp, đặc thù nhắc nhở, cái kia nhân vật cùng ký chủ tồn tại tầng sâu không biết ràng buộc, đề nghị cẩn thận tiếp xúc Tiêu Lánh Lâm độ thiện cảm. Tạm thời vô pháp đo đạc, vẫn là không cách nào đo đạc độ thiện cảm, để Lục Nôn cũng có chút xem không hiểu cái kia giống như mặt trời chói mắt nữ nhân. Cùng lúc đó, phòng yến hội bên ngoài, chuyên môn trong thang máy, Tiêu Lánh Lâm lấy xuống mắt kính bạc vàng, vuốt vuốt mi tâm. Nữ trợ lý cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến nét mặt của nàng, hỏi thăm dò, "Tiêu tổng, cái Lục Nôn kia cần đặc biệt quan tâm ư?" Tiêu Lánh Lâm không trả lời ngay, mà là lấy điện thoại di động ra, mở ra hội chat. Cho chuyện danh sách đỉnh là một cái ghi chú làm Lục Nôn người liên hệ. Nàng nhìn cái tên đó, đầu ngón tay ở trên màn ảnh dừng lại chốc lát, cuối cùng không có đánh chữ, mà là thu hồi điện thoại, lần nữa mang lên mắt kính. "Nhã Lệ công ty hợp tác án, ngươi đích thân theo bảo." Thanh âm của nàng khôi phục bình thường lạnh giá, "Mỗi tuần hướng ta báo cáo tiến triển." "Được." Trợ lý gật đầu, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, lão bản đối người trẻ tuổi này coi trọng trình độ, đã vượt ra khỏi bình thường thương nghiệp phạm chủ. Thang máy đến Gaza tầng ngầm, màu đen mười bạch đã đợi chờ đã lâu. Tiêu Lánh Lâm ngồi vào trong xe, nhìn về phía ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh đêm, trong đầu hai cái thân ảnh không ngừng trùng điệp lại tách rời. Một cái là trong ký ức cái kia lạnh nhạt như băng thương nghiệp đế vương, một cái là tối nay nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ. Bề ngoài khác nhau một trời một vực, khí chất cũng khác biệt quá nhiều, một cái lạnh lẽo cứng rắn như sắt, một cái ôn hòa như ngọc. Nhưng nội hạch bên trong nào đó bản chất đồ vật lại kinh người tương tự, loại kia thong dong không bức bách khí chàng, nhìn rõ bản chất sắc bén, còn có trong đám người tự nhiên trở thành tiêu điểm đặc chất. Đều nói rõ, tương tự nhưng lại không tương tự. Ba năm này, chưa từng có người nào dám nói với nàng ngài nhìn lên có chút mọi bệnh, càng không có người có thể chân chính xem thấu nàng hoàn mỹ ngụy trang phía dưới chân thực trạng thái. Cho dù là đi theo nàng nhiều năm trợ lý, cũng nơi nơi chỉ có thể ở sau đó theo công tác của nàng lượng suy đoán ra nàng mệt mỏi. Nhưng Lục Nôn nhìn ra, hơn nữa nói thẳng ra. "Lục Nôn." Nàng nhẹ giọng đọc lấy cái tên này, đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve điện thoại giáp danh. Chương 440, Đại Tần Trường Ca doanh chính chương 440, Đại Tần Trường Ca doanh chính Lục Nôn nhìn Tiêu Lánh Lâm rời đi phương hướng, thẳng đến cái kia vệ hắc sát thân ảnh hoàn toàn biến mất tại phòng yến hội cửa lớn màu vàng nóng sau, y nguyên thật lâu vô pháp hoàn hồn. Trong đầu hệ thống cảnh cáo âm thanh còn đang vang vọng. "Cảnh cáo. Quan hệ không biết, tạm thời vô pháp đến gần." Loại kia cơ giới lạnh giá ngữ điệu, cùng Tiêu Lánh Lâm rời đi lúc trong mắt chợt lóe lên tâm tình rất phức tạp đan xen vào nhau, để trong lòng Lục Nôn dâng lên khó nói lên lời cảm giác. Cùng chung lưu ly loại kia trong suốt ỉ lại khác biệt, Tiêu Lánh Lâm mang đến cho hắn một cảm giác như là sâu không thấy đáy hàn đàm. Mặt ngoài yên lặng như gương, dưới nước lại ám lưu mãnh liệt. Để Lục Nôn để ý là cái kia thoáng qua tức thì mỉm cười, như băng tuyết sở dùng, đẹp đến kinh tâm động phách nhưng cũng khó mà đoán. "Lục Nôn, Lục Nôn." Tiêu Nhã Lệ âm thanh đem hắn kéo về hiện thực. Nàng lo âu nhìn xem hắn, "Ngươi còn tốt à? Vừa mới ngươi lại dám đối Tiêu bí thư nói câu nói như thế kia, ta kém chút cho là công ty của chúng ta phải xong đời." Lục Nôn miễn cưỡng cười cười, "Không có việc gì, liên là bởi vì không sinh khí mới kỳ quái." Tiêu Nhã Lệ hạ giọng. Tiêu Lánh Lâm tại trong vòng là có tiếng mặt lạnh diêm vương, đừng nói người bình thường, liền là những cái kia giới kinh doanh đại lao tại trước mặt nàng đều đến cẩn thận từng ly từng tí. "Ngươi lời nói mới rồi đã coi như là mạo phạm, ngươi sẽ không có chút khác thân phận a?" "Ta chỉ là cái phổ thông học sinh cấp 3." Lục Nôn đơn giản mang qua, di chuyển chủ đề. "Bất quá đã nàng cho cơ hội hợp tác, chúng ta liền muốn chuẩn bị cẩn thận, cuối tuần 3 hội nghị, cần lấy ra hoàn chỉnh phương án." Tiêu Nhã Lệ còn muốn truy vấn, nhưng gặp Lục Nôn không muốn nói chuyện nhiều, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, "Ngươi nói đúng, ta tối nay liền tổ chức đoàn đội bắt đầu chuẩn bị." Đang nói, một cái thanh âm quen thuộc theo mặt bên truyền đến, "Lục Nôn, thật là ngươi?" Lục Nôn quay đầu, trông thấy một vị hơn 40 tuổi, mang theo kính đen nam tử trung niên chính giữa ngạc nhiên nhìn xem hắn. Người tới chính là trong nước nổi danh đạo diễn Vương Hải Tân. "Vương đạo diễn, đã lâu không gặp." Lục Nôn mỉm cười chào hỏi. Vương Hải Tân kích động nắm chặt tay hắn, "Không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp được, vừa mới ta xa xa nhìn thấy ngươi cùng Tiêu bí thư nói chuyện với nhau tiểu tử ngươi được à, liền vị kia cũng dám đáp lời." Trong âm thanh của hắn tràn đầy kính nghệ, dẫn đến xung quanh tân khách lần nữa ghé mắt. Lục Nôn bất đắc dĩ cười cười, "Chỉ là vận khí tốt." "Vận khí?" Vương Hải Tân lắc đầu, "Tại Tiêu Lánh Lâm trước mặt nhưng không có vận khí chuyện này, nàng có thể nói chuyện với ngươi, nói rõ trên người ngươi có nàng công nhận giá trị." Vương Hải Tân nhìn từ trên xuống dưới Lục Nôn, trong mắt lóe lên tinh quang. "Đúng rồi, ta gần nhất tại chủ bị một bộ cỡ lớn kịch lịch sử Đại Tần Trường Ca nói Tần Thủy Hoàng một đời. Hiện tại thiếu một cái diễn thanh niên doanh chính diễn viên, phần diễn không nhiều, đại khái 5 ngày liền có thể chụp xong, nhưng yêu cầu cực cao. Đã cần có vương giả hình thức ban đầu, lại phải có thiếu niên ngây ngô, ta cảm thấy ngươi đặc biệt thích hợp, ta còn chính là muốn liên hệ ngươi đây, không nghĩ tới tại Ma Đô được phải, duyên phận à." "Ta..." Lục Nôn có chút bất ngờ, "Vương đạo diễn, ta chỉ là cái học sinh cấp 3, phim cổ trang quá khó khăn. Có đôi khi thiên phú so huấn luyện quan trọng hơn." Vương Hải Tân hưng phấn nói, "Trên người ngươi có loại khí chất rất đặc biệt, sạch sẽ lại thâm trầm, ôn nhu lại có lực lượng. Đây chính là ta muốn thanh niên doanh chính, một cái còn chưa hoàn toàn trưởng thành là sát huyết đế vương, nhưng trong lòng đã vùi xuống hùng tâm tráng trí thiếu niên." Hắn lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng lật ra mấy chương khái niệm đồ, "Ngươi nhìn, đây là trang phục của chúng ta cùng tạo hình thiết kế. Địa điểm quay ngay tại Ma Đô điện ảnh căn cứ, thời gian định tại Hạ Vọng, cát xê phương diện ta cho ngươi điều cao nhất." "Cát xê không là vấn đề." Lục Nôn cắt ngang hắn, ánh mắt rơi vào những cái kia bản thiết kế bên trên. Đỏ thâm giao nhau tần phục, giản lược mà uy nghiêm phát quan, bên hông bội kiếm thiếu niên vương giả, là thật vậy xoái. Kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ mới nhiệm vụ tên gọi, màn ảnh ban đầu thể nghiệm nhiệm vụ miêu tả, hoàn thành phim truyền hình Đại Tần Trường Ca trung thanh năm doanh chính quay trụ, thu được đạo diễn tới đoàn làm phim tán thành nhiệm vụ ban thưởng, làn da sẹo dịch chữa trị 3, có thể tiêu trừ bất kỳ vết sẹo gì, khôi phục hoàn mỹ da thịt, kèm theo ban thưởng, căn cứ độ hoàn thành thu được ngoài định mức điểm mị lực. Nhìn thấy làn da sẹo dịch chữa trị ban thưởng, trong lòng Lục Nôn khẽ động. Ta tiếp. Lục Nôn gật đầu. Quá tốt rồi. Vương Hải Tân kích động vỗ tay, ta liền để trợ lý đem hợp đồng phát cho ngươi. Quay chụp thời gian định tại Hạ Chu Nhị đến Chu Lục, mỗi ngày phần diễn không nhiều, nhưng cần ngươi sớm một ngày vào tổ quen thuộc hoàn cảnh cùng trang phục. Hai người trao đổi phương thức liên lạc sau, Vương Hải Tân mới lưu luyến không rời rời đi, trước khi đi còn liên tục căn dặn, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. Nhân vật này tuy là phần diễn, nhưng cực kỳ mấu chốt, là nhân vật chính từ thiếu niên đến trưởng thành bước ngoặt. Tiệc rượu tiếp tục tiến hành, nhưng Lục Nôn tâm tư đã không tại xã giao bên trên. Hắn cùng Tiêu Nhã Lệ lại thấy mấy cái ẩn tại hợp tác đồng bạn, quyết định mấy cái sơ bộ mục đích, liền sớm rời đi. Trở lại pháp tô giới hiện đại, Lục Nôn đứng ở trong hoa biên, nhìn xem trong bầu trời đêm thưa thất tinh thần. Ma đô ánh đèn sáng quá, tinh quang có vẻ hơi ảm đạm, tựa như tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Tiêu Lanh Lâm xuất hiện, như là một quả đầu nhập yên lặng mặt hồ đá, kích thích gợn sóng thật lâu không tiêu tan. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra hội trạng. Cho chuyện trong danh sách, Trung Lưu Ly ảnh chân dung bên cạnh có một cái điểm đỏ. Nàng phát tới hôm nay hội diễn hậu trường tấm ảnh, còn có một đầu giọng nói. Lục Nôn ca ca, hôm nay diễn xuất cực kỳ thành công. Đám fan hâm mộ đặc biệt nhiệt tình, ngươi lúc nào thì tới nhìn ta a? Trong âm thanh của thiếu nữ lộ ra không che giấu chút nào chờ mong cùng không muốn xa rời. Lục Nôn phục hồi, cuối tuần có chút việc, nhưng cuối tuần có thể gặp mặt. Cơ hội là dây hồi, hảo, vậy ta chờ ngươi a. Lục Nôn cùng Vũ Hoan Thủy Hàn Nguyên Sẽ Thiên mở ra nhóm bằng hữu của Tiêu Lanh Lâm. Ngoài ý liệu là, vị này giới kinh doanh nữ vương xã giao tài khoản dị thường đơn giản, không có selfie, không có sinh hoạt chia sẻ, chỉ có thỉnh thoảng phát ngành nghề phân tích văn chương cùng Lanh Nôn tập đoàn quan phương động thái. Mới nhất một đầu là 3 ngày trước, phát một phần liên quan tới trí tuệ nhân tạo tại giải trí sản nghiệp ứng dụng tiền đồ đưa tin, phối văn chỉ có một chữ, xem. Sạch sẽ, lưu loát, không cần bất luận cái gì cá nhân tâm tình, tựa như bản thân nàng đồng dạng. Lục Nôn tắt điện thoại di động, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm, ma đô trong gió đêm đã mang theo một chút ý lạnh. Nhớ tới Tiêu Lanh Lâm rời đi lúc cái kia quét cực kỳ nhạt mỉm cười, nhớ tới nàng nói quản tốt chính ngươi à, học sinh cấp 3 lúc trong mắt chợt lóe lên tâm tình rất phức tạp. Tiếp xuống một vòng, Lục Nôn sinh hoạt bị điền đến đầy ắp. Buổi tiếp Tiêu Nhã Lệ cùng đoàn đội chuẩn bị cùng Lãnh Nôn tập đoàn hợp tác phương án. Vượt qua tất cả nhân ý nguyên liệu, Lục Nôn tại thương nghiệp chủ tính phương diện cho thấy thiên phú kinh người. Không chỉ đưa ra mấy cái cách tân hợp tác hình thức, còn đối thời thượng sản nghiệp tương lai xu thế làm ra tinh chuẩn dự phán, liền trong đoàn đội hành nghề 20 năm thâm niên cố vấn đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lục Nôn, ngươi thật chỉ là cái học sinh cấp 3. Hội nghị sau khi kết thúc, Tiêu Nhã Lệ nhịn không được hỏi lần nữa. Lục Nôn cười cười, không có chính diện trả lời, đứng ở tương lai trong tầm mắt, hắn không hề nghi ngờ là có quá thời gian thay mặt ý thức. Chương 441, thật sự là chân mệnh thiên tử. Chương 441, thật sự là chân mệnh thiên tử. Chu Nhị, hắn chính thức tiến vào Đại Tần Trường Ca đoàn làm phim. Ma đô điện ảnh căn cứ chiếm diện tích rộng lớn, chia làm hiện đại khu, dân quốc khu cùng cổ trang khu. Đại Tần Trường Ca quay chụp chủ yếu tại cổ trang khu Tần Cung chẳng cảnh, một so một phòng chế Hàm Dương cung tiền điện khí thế rộng rãi, ngói đen hồng trụ, tinh kỳ phân phận. Dù cho chỉ là bố cảnh, cũng để cho người phảng phất xuyên việt về hơn 2000 năm trước Đại Tần. Lục Nôn tại nhân viên dẫn dắt xuống đi tới phòng trang điểm. Đẩy cửa đi vào nháy mắt, nguyên bản ồn ào gian phòng ăn tĩnh một cái chớp mắt. Mấy cái ngay tại hóa trang diễn viên quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt đều hiện lên kinh diễm. Hôm nay Lục Nôn ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần jean, thế nhưng loại sạch sẽ thuần túy khí chất tại tràn đầy son phấn khí bên trong phòng hóa trang lộ ra đặc biệt sâu ra. Ngươi chính là diễn thanh niên doanh chính Lục Nôn. Một cái thanh thúy giọng nữ truyền đến. Lục Nôn quay đầu, trông thấy một cái ăn mặc màu hồng cổ trang váy ngắn nữ hài trẻ tuổi đang tò mò đánh giá hắn. Nàng ước chừng 20, dung mạo tú lệ, ánh mắt linh động, là trong phim vai diễn doanh chính muội muội Doanh Uyển nữ diễn viên Tô Hiểu. Đúng vậy, ngươi tốt. Lục Nôn chút lễ phép đầu. Và Vương đạo diễn ánh mắt thật động. Một cái khác giọng nam trên bảo, nói chuyện chính là vai diễn thanh niên Lý Tư diễn viên Trần Phong, 25-26 tuổi, tướng mạo nghiêm chỉnh, có mấy phần thư quyền khí. Ngươi khí chất này, chính xác có thiếu niên quân vương cảm giác. Thợ trang điểm Lý Tỷ cười lấy vây tay, tới, Lục Nôn, ngồi nơi này. Ta đến thật tốt nghiên cứu một chút thế nào cho ngươi lên trang. Vương đạo diễn đặc biệt bằng dao, ngươi trang sạch sẽ hơn nhưng không thể quá mềm mại, cần có khí khái hào hùng nhưng không thể quá cứng. Lục Nôn tại kính trang điểm phía trước ngồi xuống. Mình trong kính còn mang theo thiếu niên ngây ngô, nhưng trong ánh mắt lại có một loại siêu việt tuổi tác trầm ổn. Hắn nhớ tới trong bí cảnh trải qua, làm bạn Trung Lưu Ly trưởng thành 8 năm, để hắn học được như thế nào tại khác biệt thân phận ở giữa hoán đổi, như thế nào nắm chắc tình cảm biến hóa vi diệu. Những kinh nghiệm này có lẽ đối biểu diễn sẽ có trợ giúp. Hóa trang quá trình kéo dài 2 giờ, đến lúc cuối cùng một bút trang dung hoàn thành, bộ tóc giả mang lên, tần phục mặc ngay ngắn lúc, toàn bộ phòng trang điểm lần nữa an tĩnh lại. Trong kính người đã thay đổi hoàn toàn dáng dấp, đỏ thắm giao nhau tần phục phát họa ra rắn giỏi thân hình, tóc dài búi cao, hai đầu lông mày dùng màu đậm tăng thêm đường nét, ánh mắt tại trang dung phụ trợ phía dưới lộ ra thâm thúy mà sắc bén. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Thiếu đi mấy phần hiện đại sạch sẽ thuần túy, nhiều hơn mấy phần cổ đại vương giả uy nghiêm cùng cô độc. Ta tiên, Tô Hiểu lẩm bẩm nói, cái này đều không cần diễn, hướng chỗ ấy một chạm liền là doanh chính. Trần Phong cũng gật đầu, Vương đạo diễn quả nhiên lợi hại, người này trọng tuyệt. Đúng lúc này, cửa phòng hóa trang bị đẩy ra, một cái có chút trầm thấp giọng nữ truyền đến, thanh niên doanh chính chuẩn bị xong chưa? Vương đạo diễn để cho ta tới nhìn một chút. Âm thanh im bặt mà dừng. cửa ra vào đứng đấy một vị khoảng 30 tuổi nữ diễn viên, ăn mặc hoa lệ thái hậu phục sức, trang dung tinh xảo, khí chất ung dung. Nàng là trong nước một đường nữ tinh Lâm Uyển Nhi, tại trong phim vai diễn doanh chính mẫu thân Triệu Cơ. Giờ phút này nàng chính giữa kinh ngạc nhìn Lục Nôn, trong mắt lóe lên chấn kinh, ở đâu ra soái tiểu tử, hơn nữa kinh khủng nhất là cái này trẻ tuổi nam sinh khí chất quá siêu nhiên. Lâm lão sư. Lục Nôn đứng dậy, lễ phép ân cần thăm hỏi. Lâm Uyển Nhi lấy lại tinh thần, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong thanh âm vẫn có một chút ba động, ngươi ngươi chính là Lục Nôn. Đúng thế. Xin lỗi, ta thất thố, dẫn tại trường quay phim chờ ngươi, trận đầu kịch là thiếu niên doanh chính tại Hàm Đan làm bật thế chấp lúc độc thoại, chuẩn bị đến thế nào? Kịch bản đã học thuộc lòng, nhưng ta cần tìm xem cảm giác. Lục Nôn thành thật nói. Vậy ta mang ngươi đi một chút kịch. Lâm Uyển Nhi ngoài ý liệu chủ động đưa ra, tuần vui này ta tuy là không ra kính, nhưng xem như Triệu Cơ, ta hiểu thời kỳ đó doanh chính, cô độc, phẫn nộ, ẩn nhẫn, nhưng sâu trong nội tâm đã chôn xuống thay đổi vận mệnh hẳn giống. Tiếp xuống nửa giờ, Lâm Uyển Nhi kiên nhẫn cho Lục Nôn giảng giải nhân vật, phân tích tâm lý, thậm chí đích thân làm mẫu mấy cái mấu chốt biểu tình cùng động tác. Nàng chuyên ngành cùng đầu nhập để Lục Nôn được ích lợi không nhỏ, cũng để cho hắn đối nhân vật này có càng sâu lý giải. 10 giờ sáng, trận đầu kịch chính thức quay. Trang cảnh thiết lập tại Hàm Đan đường phố, rách nát ốc xá, lầy lội con đường, chung quanh là đóng vai Triệu Quốc bách tính quần chúng diễn viên. Lục Nôn vai diễn doanh chính ăn mặc một mạc vải thô quần áo, đứng ở góc đường, nhìn xa xa Triệu Quốc hoàng cung phương hướng. Tuần vui này không có lời kịch, toàn dựa vào ánh mắt cùng hơi biểu tình truyền lại tâm tình. Một cái 13 tuổi tại địch quốc làm vật thế chấp tần công tử, mỗi ngày sinh hoạt tại giám thị cùng nhục nhã bên trong, nội tâm lại thiêu đốt lên không cam lòng hỏa diễm. Đại tần trường ca thứ 32 trận thứ nhất kính, bắt đầu. Đánh bản âm thanh rơi xuống, Lục Nôn nháy mắt tiến vào trạng thái. Hắn hơi hơi cúi đầu, dưới con mắt rủ xuống, làm ra cẩn thận chặt chẽ tư thế. Đây là tại địch quốc sinh tồn nhất định ngụy trang. Nhưng làm hắn dương mắt nhìn hướng hoàng cung lúc, ánh mắt biến. Cặp mắt trong suốt kia bên trong giấy lên hỏa diễm, không phải ngọn lửa tức giận, mà là tôi cương thiết ý chí. Thiếu niên sống lưng y nguyên hơi hơi còng lưng, nhưng bả vai đường nét căng thẳng, phản phất đè nén gần bạo phát lực lượng. Để cho đạo diễn Vương Hải Tân vui mừng chính là Lục Nôn hơi biểu tình. Là mấy cái đóng vai Triệu Quốc quý tộc diễn viên theo bên cạnh trải qua, cố tình đem nước bùn tung tóe đến trên người hắn lúc, Lục Nôn biểu tình xuất hiện vô cùng tinh tế biến hóa. Đầu tiên là bản năng nhíu mày, lập tức nhanh chóng đè xuống, biến thành thuận theo cúi đầu, nhưng nắm chắc quả đấm cùng bên gáy đập gân xanh bán rẻ nội tâm hắn khuất nhục cùng phẫn nộ. Toàn bộ quá trình không có một câu lời kịch, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được thiếu niên kia trong lòng sóng to gió lớn. Thẻ. Vương Hải Tân kích động hô, hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Lục Nôn, ngươi làm như thế nào? Loại kia ẩn nhẫn cùng bạo phát cân bằng, rất nhiều chuyên ngành diễn viên đều nắm chắc không tốt. Lục Nôn theo nhân vật bên trong rút ra, khôi phục bình thường ôn hòa. Ta chỉ là thử lấy lý giải doanh chính ngay lúc đó tâm cảnh, hắn không chỉ muốn sinh tồn, càng phải nhớ kỹ phần này khuất nhục, đem nó chuyển hóa làm tương lai động lực. Mấy ngày kế tiếp quay trụ thuận lợi đến kỳ lạ. Lục Nôn phảng phất trời sinh liền thích hợp ống kính, vô luận là cùng mẫu thân Triệu Cơ phức tạp thân tình kịch, cùng Lý Tư lần đầu gặp lúc cảnh giác cùng thưởng thức, vẫn là một mình luyện kiếm lúc loại kia cô độc cùng kiên định, hắn đều nắm chắc đến vừa đúng. Càng khó hơn chính là, hắn tại người đoàn làm phim duyên vô cùng tốt, không tự cao tự đại, khiêm tốn tỉnh giáo, hợp ăn ở thành viên lễ phép có thừa, cho dù là quần diễn sai lầm dẫn đến quay lại, hắn cũng chưa từng phàn nàn, ngược lại sẽ an ủi đối phương. Mấy ngày kế tiếp, theo đạo diễn trình diện vụ, cơ hồ tất cả mọi người thích cái này trẻ tuổi lại dị thường trầm ổn học sinh cấp 3 diễn viên. Chu tứ buổi chiều, quay chụp chính là cả phim một cái tiểu cao chiều. Doanh chính biết được chính mình gần trở về tần quốc kế thừa vương vị lúc phản ứng. Tuần vui này phát sinh tại Hàm Đan phòng ốc sơ sài bên trong, doanh chính mới vừa từ một cái lao tần người mật sứ nơi đó nhận được tin tức. Kịch bản yêu cầu hắn theo ban đầu chấn kinh, đến hoài nghi, lại đến xác nhận sau tâm tình rất phức tạp, có tin mừng vui mừng, có áp lực, còn có đối tương lai khắc ao, cũng có đối diện hướng khuất nhục thoải mái. Độ khó này liền tương đương cao. Chương 442, tình lữ một vòng chương 442, tình lữ một vòng đây là người quan trọng nhất một tuần kịch. Quay phía trước, Vương Hải Tân nghiêm túc đối Lục Nôn nói, muốn diễn xuất cấp độ, không thể đơn nhất, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lục Nôn trầm tư chốc lát, ta muốn từ tỉ mỉ tới tay, nghe được tin tức lúc, trong tay thẻ che rơi xuống. Xác nhận lúc ngón tay run nhẹ nhẹ, cuối cùng làm hắn một mình đối mặt tấm kính lúc, biểu tình theo phức tạp từng bước biến đến kiên định. Bởi vì theo một khắc kia trở đi, hắn không còn là chất tử doanh chính, mà là tương lai tần vương. Mắt Vương Hải Tân sáng lên, hảo, liền theo cái này mạch suy nghĩ tới, ngươi trước thử một lần. Quay chụp bắt đầu. Ống kính ngắm phòng ốc sơ sài bên trong, mờ nhạt dưới ngọn đèn, thiếu niên doanh chính ngay tại xem thẻ tre. Ngoài cửa truyền đến ám hiệu thanh âm, hắn cảnh giác đứng dậy, mở cửa để mật sứ tiến vào. Mật sứ thấp giọng truyền đạt tin tức ngay mắt, trong tay Lục Nôn thẻ tre ba rơi trên mặt đất. Đây không phải kịch bản thiết kế động tác, mà là Lục Nôn ngẫu hứng phản ứng, loại kia chấn kinh đến thất thủ bản năng. Vương Hải Tân đang giám thị khí sau kích động nắm quyền, nhưng không có gọi thẻ. Ngay sau đó Lục Nôn biểu tình bắt đầu biến hóa. Ban đầu sau khi hết khiếp sợ là thật sâu hoài nghi, hắn tại địch quốc quá lâu, trải qua quá nhiều lựa gạt. Thiếu niên đế vương lòng nghi ngờ, để nó đối bất cứ tin tức gì đều cân nhắc lại thường. Hắn tỉ mỉ hỏi thăm mật sứ tỉ mỉ, mỗi một cái vấn đề đều sắc bén như lao, ánh mắt sắc bén giống như muốn đâm xuyên đối phương linh hồn. Khi tất cả tỉ mỉ đều đối đầu, xác nhận tin tức là thật lúc, hắn trầm mặc. Ống kính đẩy gần tạ. Trên mặt của Lục Nôn không có cùng hỉ, ngược lại là một loại cực kỳ phức tạp tâm tình. Mắt hơi đỏ lên, nhưng không phải muốn khóc, mà là bị đè nén quá lâu tình cảm tại cuộn. Ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông mẫu thân cho ngọc bội, đó là hắn tại Hàm Đan những năm này duy nhất an ủi. Cuối cùng mật sứ rời khỏi, phòng ốc sơ sài bên trong chỉ còn hắn một người. Doanh Chính đi đến một mặt mơ hồ trước gương đồng, nhìn xem trong kính mơ hồ chính mình, nhẹ nói, cuối cùng phải đi về. Những lời này nói đến cực nhẹ, lại nặng như thiên quân. Sau khi nói xong nhắm mắt chốc lát, lại mở ra lúc, trong mắt tất cả do dự mềm yếu đều biến mất, thay vào đó là như là tôi sau cương thiết kiên định. Từ giờ khắc này, chất tử Doanh Chính chết, thần vương Doanh Chính sinh ra. Thẻ. Vương Hải Tân âm thanh xúc động đến có chút run rẩy, hoàn mỹ, sách giáo khoa cấp bậc biểu diễn. Lục Nôn, ngươi để ta thấy được một cái sống sờ sờ thanh niên Doanh Chính. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay. Mấy cái lao hí cốt cũng không nhịn được gật đầu tán thưởng. Lâm Viễn Nhi đi đến bên cạnh Lục Nôn, đưa qua một bình nước, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Ngươi để ta nhớ tới ta vào nghề năm thứ nhất, khi đó đối biểu diễn cũng có loại này thuần túy đầu nhập và thiên phú, bảo trì lại, đừng để cái vòng này ô nhiễm ngươi. Cảm ơn Lâm lão sư. Lục Nôn tiếp nhận nước, chân thành nói cảm ơn. Vào lúc ban đêm, Vương Hải Tân cố ý mời cả phim tổ ăn cơm, trong bữa tiệc nhiều lần nâng chén cảm tạ Lục Nôn. Nói thật, lúc trước tìm ngươi diễn nhân vật này, trong lòng ta cũng không chắc, nhưng ngươi cho ta quá lớn kinh hỉ. Chờ bộ phim này chuyển ra, ngươi nhất định sẽ lửa. Lục Nôn chỉ là mỉm cười, có thể tham gia như vậy tốt tác phẩm, là vinh hạnh của ta. Chu Ngũ là ngày cuối cùng quay trụ, chủ yếu là mấy trận động tác kịch, thiếu niên Doanh Chính tại Hàm Đan trong bóng tối tập võ chẳng cảnh. Tố chất thân thể của Lục Nôn tại hệ thống cải tạo phía dưới viễn siêu người thường, võ thuật hướng dẫn thiết kế động tác, hắn nơi nơi nhìn một lần liền có thể hoàn chỉnh xuất hiện lại, thậm chí hoàn thành đến càng xinh đẹp. Người thân thể này tố chất, không chụp động tác kịch đáng tiếc. Võ thuật hướng dẫn nửa đùa nửa thật nói, có hứng thú hay không đặc biệt học võ đánh, ta có thể để cử mấy cái lao sư. Lục Nôn cười lấy từ chối nhã nhặn. Luận sinh tử chém giết, đánh võ lao sư thật là lớn xác suất đánh không lại hắn. Chu Lục buổi chiều, tất cả phần diễn hơi khô thẻ tre. Lục Nôn cởi ra đồ hóa trang, từ bỏ trang dung, lại biến trở về cái kia sạch sẽ tuấn lãng học sinh cấp 3. Lục Nôn, giữ liên lạc. Biệt ly lúc, Lâm Viễn Nhi nghiêm túc nói. Sau đó có thích hợp nhân vật, ta sẽ để cử ngươi, ngươi thiên phú như vậy, không nên bị mai một. Cảm ơn Lâm lão sư. Lục Nôn cùng mọi người từng cái cáo biệt. Đi ra điện ảnh căn cứ lúc, trời chiều vừa vặn. Màu vàng kim tà dương vẩy vào giả cổ trên kiến trúc, cho tòa này hiện đại đô thị bên trong cổ đại thành trì khoác lên một lớp màu sắc như ảo mộng. Lục Nôn hít sâu một hơi, cảm giác một tuần này quay chụp như một giấc mộng. Một chàng xuyên qua đến hơn 2000 năm trước, thể nghiệm một người khác sinh mộng, cũng thật có ý tứ. Nhiệm vụ màn ảnh thể nghiệm hoàn thành độ hoàn thành đánh giá, cấp S, hoàn mỹ, thu được ban thưởng, làn da sẹo dịch chữa trị 3 khen thưởng thêm, diễn kỹ thiên phú, sơ cấp, diễn kỹ thiên phú, sơ cấp tăng lên nhân vật năng lực phân tích, tăng cường ống kính biểu hiện lực, hơi biểu tình khống chế càng tình chuẩn. Lục Nôn mỉm cười. Phần thưởng này không tệ, tuy là hắn hiện tại không dự định đặc biệt xử lý biểu diễn, nhưng nhiều một loại kỹ năng tổng không chỗ xấu. Trở lại hiện đại lúc, trời đã tối. Lục Nôn mới mở cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến thanh thúy tiếng cười. Lục Nôn ca ca, ngươi trở về lạc. Trung Lưu Ly theo phòng khách chạy đến, hôm nay nàng ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà, đầu tóc tùy ý đâm thành đuôi ngựa, trang điểm trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Trong tay nàng còn cầm lấy cái nồi, trên tạp dề dính lấy một chút bột mì. Ngươi đây là tại? Lục Nôn nhíu mày. Nấu ăn a? Trung Lưu Ly vui vẻ nói, ta mới học mấy món ăn, muốn cho ngươi nếm thử một chút. Khả năng không quá thành công, phòng bếp có chút loạn. Lục Nôn đi vào phòng bếp, quả nhiên thấy một mảnh hỗn độn, trên mặt bàn tán lạc rau quả cùng bỏ trứng, trong nồi đen xì một đoàn không biết là cái gì, lò nướng còn đang bốc khói. Ngươi đây là muốn làm mãn hán toàn thư? Lục Nôn bật cười. Trung Lưu Ly ngượng ngùng túi lầu xuống, ta chính là tưởng tượng phổ thông tình lữ dạng kia, cho ưa thích người làm bữa cơm. Những lời này nói đến rất nhẹ, nhưng trong đó tình cảm cũng rất nặng. Trong lòng Lục Nôn khẽ động, vuốt vuốt tóc của nàng, ta tới giúp ngươi đi, bất quá lần sau, chúng ta vẫn là điểm giao hàng a, ngươi tay người này có chút nguy hiểm. Uy. Trung Lưu Ly giả vờ sinh khí, nhưng trong mắt tràn đầy ý cười. Hai người một chỗ thu thập phòng bếp, Lục Nôn đơn giản làm vài món thức ăn. Lúc ăn cơm, Trung Lưu Ly nói lên một tuần này làm việc, album mới chủ bị còn có cuối tuần tống nghệ thu lại, còn có mấy cái hoạt động thương nghiệp. Có đôi khi sẽ cảm thấy mệt, nhưng nghĩ tới ngươi tại Mado, liền cảm thấy có sức mạnh. Nàng nhẹ nói. Lục Nôn nhìn xem nàng trong suốt mắt, trong lòng dâng lên phức tạp tâm tình. Tại trong bí cảnh, hắn là nàng thủ hộ giả, tại trong hiện thực, nàng đã trở thành có khả năng một mình đảm đương một phía minh tinh. Nhưng sâu trong nội tâm, nàng y nguyên nghĩ lại lấy hắn, cần lấy hắn. Loại này bị cần cảm giác, thật ấm áp, nhưng cũng chịu nặng. Mấy ngày kế tiếp, Lục Nôn ban ngày xử lý công ty người mẫu sự vụ, buổi tối bồi Trung Lưu Ly. Bọn hắn như phổ thông tình lữ đồng dạng dạo phố, nhìn điện ảnh, ăn cơm. Cũng giống minh muội đồng dạng tại hiện đại bên trong đùa giỡn đánh đàn trò chuyện. Trung Lưu Ly sẽ ở Lục Nôn làm việc lúc yên tĩnh ngồi ở bên cạnh sáng tác bài hát, Lục Nôn cũng sẽ ở nàng luyện ca lúc nghiêm túc lắng nghe, đưa ra đề nghị. Loại kia ăn ý và thân mật, để Lục Nôn cơ hồ quên thời gian trôi qua. Nhưng cái kia tới tổng hội tới. Một tuần sau trước khi ly biệt buổi tối, hai người ngồi tại hiện đại tầng cao nhất trên sân thượng, nhìn xem ma đô cảnh đêm. Trung Lưu Ly tựa ở trên vai hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi sẽ còn trở về ư? Tất nhiên. Lục Nôn khẳng định nói, nghỉ đông, hoặc là cuối tuần có thời gian rảnh. Vậy ta chờ ngươi. Trung Lưu Ly ôm chặt cánh tay của hắn, mỗi ngày đều muốn video, mỗi ngày đều muốn phát tin tức, không thể giống như kiểu trước đây biến mất. Nàng nói là trong bí cảnh hắn ra đi không lời từ biệt trải qua. Trong lòng Lục Nôn căng thẳng, gật đầu chấp thuận, không biết, sẽ không bao giờ lại. Ngày thứ hai, ma đô phi trường quốc tế. Trung Lưu Ly võ trang đầy đủ, khẩu trang kính dâm cộng thêm mũ, nhưng ngay cả như vậy, y nguyên có người liên tiếp ghé mắt, bị nàng xuất chúng khí chất hấp dẫn. Nàng giúp Lục Nôn chỉnh lý cổ áo, động tác ôn nhu đến không bỏ. Đến gọi điện thoại cho ta. Ân. đúng hạn ăn cơm, đừng mệt. Người cũng vậy. Ta một tháng sau có thể muốn đi Vân Hải thị mở hội diễn, đến lúc đó ta đi tiếp người, tiểu Lưu Ly. Lục Nôn mỉm cười. Quảng bá vang lên máy bay nhắc nhở. Trung Lưu Ly cắn môi một cái, đột nhiên nhón chân lên, tại Lục Nôn trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Nụ hôn kia rất nhẹ, như lông vũ phất qua, lại mang theo nóng hởi nhiệt độ. Lục Nôn ngây ngẩn cả người, Trung Lưu Ly mặt cũng nháy mắt đỏ, nhưng nàng dũng cảm nhìn xem ánh mắt của hắn, cái này, đây là cáo biệt hôn, Tây Phương lễ nghi. Lục Nôn cười, nhẹ nhàng ôm ấp nàng, "Ân, Tây Phương lễ nghi." Buông ra lúc, Trung Lưu Ly hốc mắt hơi đỏ, nhưng nàng cố gắng cười lấy, "Đi mau à, không phải không đuổi kịp máy bay." Lục Nôn gật gật đầu, quay người hướng đi cửa kiểm an. Đi vài bước, hắn quay đầu, trông thấy Trung Lưu Ly còn đứng ở tại chỗ, dùng sức hướng hắn phất tay. Trong nháy mắt đó, sân bay tiếng người huyên náo, loa phóng thanh đều phảng phất biến mất, chỉ có cái kia đứng ở trong đám người dù cho che khuất mặt cũng chiếu lấp lánh nữ hải. Chương 443, Trương Hồng Vũ, ta bị điên phân đây. Chương 443, Trương Hồng Vũ, ta bị điên phân đây. Máy bay tại Vân Hải thị sân bay ổn định rơi xuống lúc, đã là 10 rưỡi sáng. Ánh nắng xuyên thấu qua nhà chờ to lớn cửa sổ kính rơi, tại mặt đất tỏa ra sáng rực còn sáng. Làm giảm thiểu phiền toái không cần thiết, Lục Nôn meo lên màu đen khẩu trang, lại đè thấp khẽ đẩy bổng cầu mạo vành nón. Nhưng mà có nhiều thứ là không giấu được, 1m83 rắn giỏi dáng người, trong lúc đi loại kia đặc biệt thông dòng khí chất, cho dù tại chen chúc trong dòng người cũng như trong đêm tối hải đăng, lặng yên hấp dẫn lấy ánh mắt xung quanh. Mới đi đến đại sảnh, một trận ồn ào tiếng gầm liền nhào tới trước mặt. Đến rồi. Khẳng định là Triệu Hồng Vũ. Triệu Hồng Vũ, chúng ta yêu ngươi. Hồng Vũ ca nhìn bên này, 20-30 cái nữ hải trẻ tuổi nâng đăng bài, áp phích cùng hoa tươi, hương phấn hướng lối ra phương hướng mà tới. Trong các nàng có mấy cái thoạt nhìn là chân chính fan, trong mắt lóe kích động ánh sáng, nhưng càng nhiều người biểu tình có chút cứng ngắc, động tác cũng có chút tận lực, hiển nhiên là dùng tiền thuê tới nghề nghiệp fan. Lục Nôn còn không phản ứng lại, đám người này đã giống như thủy triều đem hắn bao vây. Hồng Vũ ca, cho ta ký cái tên a. Bó hoa này tặng cho ngươi, có thể chụp cái ảnh ư? Van cầu. Đèn tờ lát điên cuồng lấp lóe, mấy cái nữ hải thậm chí tính toán đi kéo hắn cánh tay. Sân bay bảo an lập tức xông lại, gắng sức duy trì trật tự, đại gia giữ một chút khoảng cách, không muốn chen chúc. Mời cho lữ khách trở lại thông đạo. Lục Nôn bị chen trong đám người, bất đắc dĩ giơ tay lên, "Các vị, các ngươi nhận là người, ta không phải Triệu Hồng Vũ." Nhưng thanh âm của hắn bị nhấn chìm tại một mảnh trong tiếng thét chói tai. Một cái mang theo lỗ tai thỏ băng tóc nữ hải thậm chí đem mặt tiến đến trước mặt hắn, "Hồng Vũ ca, ngươi cũng chớ giả bộ, khí chất này thân hình này, trừ bỏ ngươi còn có thể là ai?" Lập tức tình huống càng ngày càng hỗn loạn, Lục Nôn thở dài, thò tay lấy xuống khẩu trang cùng mũ. Trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất dừng lại. Sân bay sáng rực đỉnh quang rơi tại trên mặt hắn, đem trương kia tuấn tú đến gần như không chân thực dung nhan trọn vẹn triển lộ. Ngũ quan như ngọc thạch điêu khắc tinh xảo, làn da ở dưới tia sáng hiện ra khỏe mạnh lộng lẫy, nhất động lòng người chính là cặp mắt kia, trong suốt như ngày mùa thu trời trong, lại thâm thúy như bầu trời đêm tinh thần. Hắn đứng ở nơi đó, đã có thiếu niên sạch sẽ chiều khí, lại có siêu việt tuổi tác trầm ổn khí chất, phảng phất cổ Hy Lạp trong thần thoại đi ra mỹ thiếu niên, lại như đông phương tranh thủy mặc bên trong đi ra như ngọc quốc tử. Nguyên bản ồn ào đám người nháy mắt an tĩnh lại. Năm Triệu Hồng Vũ, ta yêu ngươi đăng bài nữ hải tay cứng tại không trung, khẽ nhếch miệng. Chuẩn bị đưa hoa nữ hải sửng sốt nhìn xem Lục Nôn, bó hoa theo trong tay trượt xuống đều không phát giác. Liên liệu mạng duy trì trật tự bảo an cũng nhất thời thất thần, quên động tác. Ta thật không phải là Triệu Hồng Vũ. Lục Nôn mở miệng lần nữa, thanh âm ôn hòa mà có từ tính, các ngươi nhận là người. Mấy giây sau, đám người bộc phát ra so vừa mới càng nhiệt liệt phản ứng. Ta thiên đây cũng quá xoái. So Triệu Hồng Vũ xoái gấp 1 vạn lần được không? Xoái ca, ngươi là người mới ư? Cái nào công ty? Có thể cho ta ký cái tên ư? Liên ký trên quần áo. Thêm cái mẹ chặt ra xoái ca. Ban cầu. Lần này nhiệt tình càng điên cuồng, hơn nữa hiển nhiên không phải thuê quan hệ có thể giải thích. Các nữ hải trong mắt kinh diễm cùng si mê chân thực làm cho người khác kinh hãi. Lục Nôn không thể không một bên lễ phép cự tuyệt, một bên tại bảo an trợ giúp tới khó khăn hướng lối ra di chuyển. Ngắn ngủi 50 mét khoảng cách, hắn đi sơ sơ 10 phút đồng hồ. Đợi đến cuối cùng xuyên qua đám người lúc, áo sơ mi trắng ống tay áo đã bị kéo đến có chút nhăn, trên mặt cũng nhiều mấy cái vết son môi, đó là mấy cái to gan nữ hải thừa dịp loạn đánh lén kết quả. Người tuổi trẻ bây giờ a. Một cái trung niên bảo an lau mồ hôi, dở khóc dở cười nhìn xem Lục Nôn. Tiểu hòa tử, ngươi cái này tướng mạo không làm mình tinh đáng tiếc, bất quá lần sau ra ngoài ta đề nghị ngươi mang mặt nạ. Lục Nôn cười khổ nói cảm ơn, bước nhanh rời đi nơi thị phi này. Hắn không chú ý tới chính là, tại hắn sau khi rời đi không lâu, chân chính Triệu Hồng Vũ theo một cái khác lối ra đi ra. Vị này hạng ba tiểu minh tinh hôm nay cố ý ăn mặc một phen, bảng tên kính dâm cộng thêm triệu bài áo khoác, còn có tỉ mỉ xử lý đầu tóc, trên mặt còn tan đổ trang sức trang nhã. Hắn đẩy một cái kính dâm, bày ra chuẩn bị tốt minh tinh tư thế, chờ đợi trong tưởng tượng nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng phi trường đại sảnh vắng ngắt, loại trừ mấy cái trước khi đi vội vã lữ khách, liền một cái tiếp cơ người đều không có. Ta phát. Triệu Hồng Vũ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, tháo kính dâm xuống, quay đầu nhìn về phía sau lưng người đại diện, âm thanh từ trong hàm răng gật ra, "Lý ca, ngươi không ăn bài tiếp cơ?" Người đại diện Lý Cường cũng ngây ngẩn cả người, vội vã lấy điện thoại di động ra, "Ăn bài a? Ta cố ý tìm 30 người tiếp cơ đoàn, còn Định Hoa cùng đăng bài, ta liền gọi điện thoại hỏi một chút." Điện thoại kết nối sau, Lý Cường sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cúp điện thoại, hắn ấp úng nói, "Cái kia, Hồng Vũ a, tiếp cơ đoàn người nói bọn hắn đã tiếp vào Minh Tinh." "Tiếp vào ai?" Triệu Thanh Âm Hồng Vũ lạnh giá, liên là một cái đặc biệt đẹp trai tiểu hòa tử, bọn hắn bắt đầu tưởng rằng ngụy trang ngươi, về sau phát hiện không phải, nhưng cảm thấy người kia so ngươi xoáy nhiều, liền đều vây quanh hắn muốn ký tên đi.
Cái gì?
Ta thành thế thân. Triệu Hồng Vũ khi đến kém chút đem kính râm rơi xuống đất. So ta xoáy, tiêu tiền của ta đi tiếp người khác. Lý Cường, ngươi cái này làm chuyện gì?
Ta cũng không nghĩ tới a.
Lý Cường khóc không ra nước mắt, tiểu tử kia dường như vừa xuống máy bay, mang theo khẩu trang, vóc dáng khí chất đều đặc biệt tốt, đám kia không náo liền.
Đủ rồi, ngươi ý tứ ta xấu không xứng làm minh tinh đúng không? Ha ha.
Triệu Hồng Vũ cắt ngang hắn, mặt đen lên lần nữa mang lên kính râm.
Còn đứng ngay đó làm gì? Chẳng lẽ muốn ta một người đi ra ngoài?
Tranh thủ thời gian lại gọi mấy người tới, chí ít đem tràng diện chống lên tới. Sau 15 phút, 7-8 cái tạm thời gọi tới Phan Thưa Thất nâng bảng hiệu xuất hiện, biểu tình qua loa, động tác cứng ngắc. Triệu Hồng Vũ tại dạng này lúng túng hoan nghênh bên trong đội vàng rời khỏi sân bay, trên đường đi sắc mặt tái xanh, trong lòng đem cái kia không biết tên soái ca mắng trăm ngàn lần. Mà giờ khắc này Lục Nôn đã ngồi lên Vu Hoan Thủy ra tiếp xe của hắn.
Ta nói Luca, ngươi thế này thì quá mức rồi.
Vu Hoan Thủy vừa lái xe, một bên từ sau xem trong kính đánh giá Lục Nôn. Mới đi Ma Đô một tuần lễ, thế nào cảm giác ngươi lại xoáy một cái cấp bậc, vừa mới sân bay tràng diện kia, không biết còn tưởng rằng thiên vương nào cự tinh tới.
Lục Nôn tựa ở trên ghế ngồi, vuốt vuốt thái dương huyệt, đừng nói nữa, kém chút không gặp ra. Những người kia đem ta nhận lầm thành cái gì Triệu Hồng Vũ?
Triệu Hồng Vũ?
Vu Hoan Thủy chế nhạo một tiếng.
Cái kia hạng ba tiểu minh tinh hắn nào có ngươi một nửa soái, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi đi Ma Đô đến cùng làm gì? Trong lớp đều tại chuyển cho ngươi có phải hay không đi tham gia cái gì tuyển tú chương trình?
Xử lý điểm sự tình.
Lục Nôn đơn giản mang qua, di chuyển chủ đề, đúng rồi, trong nhóm lớp hôm nay thế nào náo nhiệt như vậy, Trương Minh toàn phát điên vì cái gì?
Chương 444, ta Giang Sơn một ngày chương 444, ta Giang Sơn một ngày nâng lên Trương Minh toàn. Vu Hoan Thủy biểu tình lập tức biến đến đặc sắc, "Vãi, ngươi có thể tính toán hỏi ý tưởng bên trên.
Trương đại thiếu gia gần nhất có thể châu, nhà hắn Giang Sơn phải xong đời."
"Giang Sơn?"
Lục Nôn nhíu mày.
"Liên nhà hắn gia nhập liên minh cái đinh đông kê kia quán trà sữa a?"
Vu Hoan Thủy nhịn không được cười ra tiếng. Mới bắt đầu còn rất lửa, về sau bên cạnh liền mở ra ba nhà mắt xích quán trà sữa, nhà hắn liền không làm ăn, tiếp đó ngươi đoán Trương đại thiếu gia làm cái gì?"
Lục Nôn lắc đầu, biểu thị đoán không được.
Vu Hoan Thủy đem xe dừng ở ven đường một nhà hàng nhỏ phía trước, lấy điện thoại di động ra, "Tới tới tới." Nhất định cần đến để ngươi tận mắt nhìn một chút, không phải ngươi cũng không tin có người có thể có tài như vậy.
Hai người vào quán ăn, điểm vài món thức ăn.
Chờ đồ ăn thời điểm, Vu Hoan Thủy mở ra giờ họ UIN, tìm tới một đầu video đưa cho Lục Nôn.
Video tiêu đề cực kỳ dễ thấy.
Liên tuyến cầu viện ăn uống đại bê, ta bị chửi ngu nhất xin án lệ.
Trong hình, Trương Minh Toàn Trương kia mặt tròn xuất hiện tại màn hình bên trái, đối cảnh là nhà hắn quán trà sữa bảng hiệu Đinh Đông Kê. Bên phải là một cái mang theo kính đen biểu tình nghiêm túc trung niên nam nhân, chính là giờ OUIN ở bên trên nắm giữ 500 vạn fan ăn uống phân tích bát chủ Văn Ca ăn uống.
Video bắt đầu phát hình.
Văn Ca âm thanh truyền đến, "Trương đồng học, ta nhìn ngươi gửi tới số liệu, các ngươi cửa hàng đã liên tục hao tổn 3 tháng, ngày ngạch buôn bán thấp nhất chỉ có 200 khối, nhưng mỗi ngày cố định thành phẩm liền muốn hơn 1000. Ngươi nói cho ta, loại tình huống này vì sao còn không liên quan cửa hàng?
Mở ý nghĩa ở đâu?"
Trương Minh Toàn một mặt bình tĩnh, "Văn Ca ngài không hiểu, ta cái này không chỉ là tại mở tiệm, ta là tại kinh doanh ta Giang Sơn, ta tại bố cục tương lai."
"Giang Sơn?"
Văn Ca âm thanh tăng lên.
"Ngươi quản mỗi ngày thua thiệt 1000 gọi Giang Sơn.
Đồng học, ngươi tỉnh một chút ta.
Ngươi tiệm này vị trí, sản phẩm, định giá tất cả đều có vấn đề.
Ta đề nghị ngươi lập tức ngăn hại, đem cửa hàng chuyển, còn có thể ít thua thiệt điểm."
"Văn Ca, ngài loại này mỗi ngày gõ máy kế toán tính toán roi người vĩnh viễn sẽ không hiểu."
Trương Minh Toàn ngữ khí thậm chí mang theo một chút thương hại, "Làm ta 7 cái nhân viên cùng tiếng gọi chào ông chủ thời điểm, làm ta tại lầu 6 quan sát lãnh địa của ta thời điểm, loại cảm giác đó là tiền mua không được."
Văn Ca rõ ràng bị nghẹn lời, mấy giây sau mới nói, "Vậy ngươi nói cho ta, ngươi cái này Giang Sơn còn có thể thua thiệt bao lâu, trong nhà người ngươi ném bao nhiêu tiền?
Ngân hàng vay bao nhiêu?"
"Cũng liền 60 vạn vay a, lợi tức không tính cao, coi như là chơi trò chơi thẻ tháng."
Trương Minh Toàn đúng bay, "Về phần có thể thua thiệt bao lâu, chờ ta thể nghiệm đủ nói sau đi, có lẽ sang năm ta sẽ ở tầng cao nhất lại mở cái tiệm ăn sáng đây.
Cuối cùng, đế quốc của ta cần càng nhiều nghiệp thái."
"Ngươi, ngươi thật là ta gặp qua ngu nhất xin án lệ."
Văn Ca tức giận tới mức tiếp bạo nói tụng, "Đồng học, ta cứu không được ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt ta."
Video đến đây là kết thúc, khu bình luận đã nổ.
"Ha ha ha ha, ta nhanh chết cười.
Người huynh đệ này là một nhân tài.
Mỗi ngày hao tổn 1000 khối Giang Sơn, ta cũng muốn nắm giữ.
Văn Ca, ta hành nghề 20 năm, chưa từng thấy như vậy không hợp tối thường.
Cầu Trương thiếu gia mở trực tiếp, ta muốn thấy một chút đế quốc của ngươi."
7 cái nhân viên gọi chào ông chủ, "Đây là đùa thật người bản mô phòng kinh doanh trò chơi ư?"
Lục Nôn nhìn xong video, biểu tình phức tạp ngẩng đầu, "Đây là sự thực.
Thiên chân vạn sát."
Vu Hoan Thủy cười đến ngửa tới ngửa lui.
"Video này tại trường học chúng ta đều truyền ầm lên.
Trương Minh Toàn chẳng những không cảm thấy mất mặt, còn chính mình lại chụp cái đế quốc hành hương video, ngươi chờ chút, ta tìm cho ngươi xem."
Rất nhanh, Vu Hoan Thủy tìm được đầu thứ 2 video.
Đầu này là Trương Minh Toàn chính mình tài khoản ban bố, tiêu đề là ta Giang Sơn một ngày.
Video theo góc nhìn của Trương Minh Toàn quay chụp.
10 giờ sáng, hắn đẩy ra quán trà sữa cửa thủy tinh, đằng sau quầy ba chính xác đứng đấy 7 cái ăn mặc thống nhất đồng phục nữ hài trẻ tuổi, cùng tiếng gọi chào ông chủ, âm thanh chỉnh tề như một, hiển nhiên là tập luyện qua.
Trương Minh Toàn tại trong video lồng tiếng, "Mỗi ngày 10 giờ sáng, ta đều sẽ đúng giờ xuất hiện tại lãnh địa của ta phía trước, ta tòa kia không 10 năm lầu, vì ta mà trọng sinh. Ống kính theo hắn tuần sát cửa hàng. Lầu một là quán trà sữa, trang trí kỳ thực còn không tệ, nhưng một khách quen đều không có. Trương Minh Toàn kiểm tra sổ sách, đặt tả ống kính cho đến bảng báo cáo bên trên 1000, hắn lại thỏa mãn gật gật đầu, đúng hạn phát tiền lương, tiền là làm thể nghiệm phục vụ, ta quan tâm hơn nhân viên tinh thần diện mạo. Giữa trưa hắn tuyên bố xin tất cả nhân viên uống trà sữa, còn nhất định cần thêm 2 phần nguyên liệu. Các nữ hài reo hò cảm ơn lão bản, trang diện chính xác có mấy phần phía sau màn đại lao bản cảm giác. Lục Nôn người nhìn thấy cái này cười, cảm giác Trương Minh Toàn còn rất có quay chụp video thiên phú. Tiếp lấy ống kính quay tới đằng sau cửa hàng, nguyên lai tòa lầu này tổng cộng tầng 6. 3-4 lầu là bỏ trống phòng bài bạc, lầu 5 chất đống chút đồ cũ, lầu 6 thì bị bố trí thành một cái đơn sơ vong hồng điểm rút thẻ. Một mặt vong hồng tường, mấy cái đạo cụ, còn có một cái to lớn cửa sổ sắt đất. Video mưa đạn thuần một sắc ý dị vị. 3 giờ chiều, Trương Minh Toàn cầm lấy ly trà sữa, ngồi một mình ở lầu 6 phía trước cửa sổ. Ống kính theo bóng lưng của hắn quay chụp, ngoài cửa sổ là Vân Hải thị lao thành khu cảnh đường phố. Hắn lồng tiếng nói, ta nhất hưởng thụ là xế chiều mỗi ngày 3 điểm, cầm lấy lao bản hạn định đặc biệt điều, một thân một mình lên tới lầu 6 vong hồng điểm rút thẻ. Đứng ở to lớn cửa sổ sắt đất phía trước, tay cầm ấm áp trà sữa, ta quan sát không phải phong cảnh, là ta Giang Sơn, là đế quốc của ta. Video phần cuối, Trương Minh Toàn đứng ở mái nhà, sau lưng là đình đông kê to lớn bảng hiệu ở trong màn đêm sáng lên. Hắn đối mặt ống kính, biểu tình nghiêm túc, Văn Ca hỏi ta có thể thua thiệt bao lâu, vấn đề này không có chút nào trình độ, liền tựa như ngươi hỏi một cái trò chơi khắc kim mấy trăm ngàn người có thể thoải mái bao lâu. Hắn làm nhân vật mang vào thần trang, tại toàn bộ sẽ vở trong thông báo nhìn thấy chính mình danh tự một khắc này, liền đáng giá. Ta tòa lầu này, cái này 7 cái nhân viên, liền là ta trả tiền trò chơi. Mỗi ngày 1000 khối vé vào cửa, liền có thể thể nghiệm làm lâu chủ, chỉ điểm Giang Sơn khoái hoạt, ngân hàng cái kia 60 vạn vay lợi tức, bất quá là trò chơi thẻ thắng thôi, nói thật cái này quá tiện nghi. Về phần sang năm nghỉ hè phía sau làm thế nào? Nói sau đi, có lẽ đến lúc đó, ta sẽ ở tầng cao nhất lại mở cái tiệm ăn sáng đây, cuối cùng đế quốc của ta còn cần càng nhiều nghiệp thái. Huống chi, Văn Ca ngươi không hiểu lưu lượng, nhà ta là đinh đông kê toàn thành phố đại diện, tại cổ đại tương đương với chư hầu một phương, muốn kiếm đại tiền tương lai như lấy đồ trong túi. Video đến nơi này kết thúc. Lục Nôn trầm mặc mấy giây, mới mở miệng, cha hắn cũng nghĩ như vậy. Có thể không biết sao. Vu Hoan Thủy nhấp một hớp đồ uống. Bất quá cha hắn cũng không còn được, hơn nữa tòa nhà kia là nhà hắn phía trước toàn quản mua, không cần giao tiền thuê, cho nên hao tổn chủ yếu là nhân tạo cùng điện nước phí tài liệu. 7 cái nhân viên, mỗi ngày 1000 cố định thành phẩm. Lục Nôn tính toán một cái. Vậy hắn một tháng liền muốn thua thiệt 3 vạn, 60 vạn vay cũng liền đủ thua thiệt 20 tháng, nhưng mà này còn không tính hao tổn tài liệu cùng thiết bị trừ hao mòn. Chương 445, tuyên di tới chương 445. Tuyên Di tới cho nên Văn Ca mới mắng hắn ngu nhất xin án lệ à? Vu Hoan Thủy lắc đầu. Bất quá nói thật, ta nhìn Trương Minh Toàn chụp những cái kia video, hắn dường như thật rất hưởng thụ, cũng là thần nhân. Món ăn lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Lục Nôn hỏi trong lớp những bạn học khác tình hình gần đây, Vu Hoan Thủy từng cái giảng thuật hai nghỉ hè đi nơi nào du lịch, ai tại chuẩn bị thi đua, ai yêu đương bị phụ huynh phát hiện. Cơm nước xong xuôi, Vu Hoan Thủy đưa Lục Nôn về nhà. Trên đường, Lục Nôn mở ra nhóm lớp, quả nhiên thấy Trương Minh Toàn ngay tại trong nhóm trực tiếp đế quốc của hắn hàng ngày. Trương Minh Toàn, hôm nay tuần cửa hàng hoàn thành. Nhân viên trạng thái tinh thần tốt lành, trà chiều đã an bài, hai phần chân châu ra bố đinh. Tranh ảnh Lý Tĩnh, Toàn Ca, còn tuyển người không? Ta cũng muốn gọi chào ông chủ. Vương Hạo, Trương Tổng, ngài đế quốc còn thiếu thừa tướng ư? Trương Minh Toàn Vương Hạo có thể suy nghĩ, trước đưa ra lý lịch sơ lược. Vương Sấm, sang toàn bộ, cha ngươi hôm qua cùng cha ta uống rượu, nói ngươi nhanh đem hắn tức chết. Trương Minh Toàn Lưu Thiến thế hệ trước không hiểu người tuổi trẻ mộng tưởng. Bị vơi nhìn xem những cái này đối thoại, Lục Nôn nhịn không được lắc đầu. Quá khó căng. Hắn mở ra nhóm bằng hữu của Trương Minh Toàn, mới nhất một đầu trạng thái là rất nhiều người hỏi ta vì sao biết rõ hao tổn còn muốn kiên trì, bọn hắn không hiểu, có nhiều thứ giá trị không thể dùng tiền so sánh. Ta Giang Sơn vì giấc mộng ngạt thở phối đồ là hắn tại lầu 6 cửa sổ sắt đất phía trước bóng lưng, ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây, hình ảnh chính xác có mấy phần ý cảnh. Lục Nôn trở lại xưởng may ra chút biến lúc, trời chiều vừa vặn đem phiến kia thập niên 90 xây thành gạch đỏ lầu nhuộm thành ấm áp cây cốt sắc. Vừa đi vào cổng tiểu khu, Lục Nôn bước chân liền dừng lại. Chật hẹp con đường bên cạnh, ngừng lại một chiếc cùng xung quanh hoàn cảnh không hợp nhau rộn rã sợ phèn tùng màu đen. Lưu loát đường nét bóng loáng sân mặt, đầu xe tôn này mang tính tiêu chí phi thiên tượng nữ thần, tại tràn đầy xe đạp cùng xe điện ra trúc viện lộ ra đến như vậy bất ngờ, phảng phất một vị ngộ nhập phố phường quý tộc. Mấy cái hàng xóm xa xa vây xem, thấp giọng nghị luận đây là vị nào đại nhân vật tới chơi. Lục Nôn khẽ nhíu mày. Cha mẹ vòng bằng hữu bên trong, tuyệt không có người lái nổi loại xe này. Chẳng lẽ là tìm đến mình? Hắn nhớ tới Ma Đô trải qua, nhớ tới Tiêu Lánh Lâm cái kia lánh diễm khuôn mặt, lập tức lắc đầu. Vị kia giới kinh doanh nữ vương nếu thật tìm tới cửa, e rằng chiến trận xa không chỉ cái này. Mang theo nghi hoặc, hắn bước nhanh hướng đi chính mình tòa nhà kia. Mới lên đến lầu 3, liền nghe thấy trong nhà truyền đến tiếng nói chuyện. Lục Nôn móc ra chìa khóa mở cửa. Trong phòng khách, phụ thân Lục Chi Thu đang ngồi ở sofa cũ bên trên, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối, một bộ học trò nhỏ nghe giảng câu nệ rằng dốc. Mẫu thân Triệu Lệ tại một bên pha trà, nụ cười nhiệt tình nhưng trong ánh mắt có một chút không dễ dàng phát giác quan sát. Mà ngồi ở phụ thân đối diện vị khách nhân kia Lục Nôn nhận thức. Lục Nôn hít thở chỉ trệ. Đó là một vị ước chừng 30 tuổi nữ giới, ăn mặc một thân cắt xén vừa người màu xanh nhạt cải tiến sơn sám, bên ngoài phối một kiện màu trắng gạo dệt len áo hở cổ. Sơn sám xe ta, như ẩn như hiện tất chân màu đen bao quanh mảnh khảnh bắp chân, trên chân một đôi giản lược màu trắng dày cao gót. Nàng tóc dài đen nhánh tại sau đầu cuộn thành một cái ưu nhã búi tóc, dùng một cái bạch ngọc châm cố định, lộ ra thon dài cổ trắng nõn. Ngũ quan tinh xảo như cổ điện công bức họa, giữa lông mày đã có đông phương nữ giới dịu dàng bất vị, lại có một cô không thể bỏ qua quý khí cùng đoan trang. Nhất động lòng người chính là nàng cặp mắt kia. Trong suốt như thu thủy, đôi mắt hơi hơi kêu lên, nhìn quanh ở giữa lưu chuyển lên thành thục nữ giới đặc lưu phong tình. Giờ phút này nàng đang bưng một chén trà, đầu ngón tay tinh tế, động tác tao nhã, phản phất không phải tại cũ kỹ gia trúc lâu phòng khách uống trà, mà là tại một chỗ giang nam lâm viên trong đỉnh đài ngắm cảnh. Tuyên Di, Lục Nôn thốt ra. Nữ nhân nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Nôn nháy mắt, trong mắt lóe lên không che giấu chút nào kinh hỉ, tiểu Nôn trở về. Nàng đặt chén trà xuống đứng lên. Sườn xám sát mình thiết kế phát họa ra hiệu địa viện chuyển tư thái, mỗi một bước đều nghi thái và vương. Đi tới trước mặt Lục Nôn, nàng tự nhiên thò tay sửa sang lại một thoáng hắn vì đi đường mà có chút xốc xếch cổ áo, động tác quen thuộc đến như là người nhà. Đi ma đô chơi đến vui vẻ ư? Tuyên Nguyệt Hi mỉm cười hỏi, âm thanh ôn nhu như xuân phong. Rất tốt. Lục Nôn lấy lại tinh thần, Tuyên Di ngài làm sao tới biển mây, cũng không sớm nói một tiếng, ta bỏ đi đón ngài. Tạm thời có chút sinh ý phải xử lý. Tuyên Nguyệt Hi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của hắn. Cha ngươi nói ngươi du lịch đi, ta nghĩ đến chờ sự tình xong xuôi lại liên hệ ngươi, không nghĩ tới vừa vặn đụng tới ngươi trở về. Lục Nôn vậy mới chú ý tới phụ thân trạng thái. Lục Chi Thu ngồi tại nơi đó, hai tay vô ý thức vuốt ve đầu gối, ánh mắt có chút lơ lửng, trọn vẹn không giống bình thường cái kia chuyện trò vui vẻ tiệm ăn sáng lao bản. Mà mẫu thân tuy là vẻ mặt tươi cười kêu gọi Nguyệt Hi muội muội uống trà, nhưng thỉnh thoảng phiêu hướng trượng phu trong ánh mắt, rõ ràng mang theo một chút xem kỹ cùng ghen tuông. Trong lòng Lục Nôn hiểu rõ, Tuyên Nguyệt Hi đẹp quá mức xuất chúng. Đừng nói phụ thân rồi, liền là chính hắn, mỗi lần nhìn thấy Tuyên Di đều sẽ không tự giác đem gỡn lưng thẳng mấy phần. Nguyệt Hi lần này tới, chủ yếu là nhìn một chút chúng ta. Lục Chi Thu cuối cùng mở miệng, âm thanh hơi khô chát, đảo mắt đều 10 năm. Người sáng suốt nếu như biết ngươi qua đến hảo, có lẽ dưới suối vàng có ve sầu. Tuyên Nguyệt Hi ánh mắt tạm đạm một cái trước mắt, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Đúng vậy à, ca ta nếu là vẫn còn, nhìn thấy Chi Thu học trưởng gia đình bây giờ mỹ mãn, nhi tử đều lớn như vậy, nhất định thực vì ngươi cao hứng. Lục Nôn biết đoạn chuyện cũ này, Tuyên Nguyệt Hi ca ca Tuyên Minh Chết là phụ thân cao trung đồng học kiêm hảo hữu, hai người cảm tình cực sâu. 10 năm trước, Tuyên Minh Chết tại sinh ý thành công nhất lúc đột phát bệnh tim tại thế, mới có 35 tuổi. Lúc ấy Tuyên Nguyệt Hi mới tốt nghiệp đại học, dứt khoát tiếp thủ ca ca lưu lại xí nghiệp, từng bước một làm đến vị trí hôm nay. Nguyệt Hi muội muội những năm này không dễ dàng. Triệu Lệ đúng lúc mở miệng, ngữ khí chân thành. Một người chống lên xí nghiệp lớn như vậy, đúng, ngươi lần này tới biển mây đợi mấy ngày. Nếu không liền trong nhà a, tuy là điều kiện đồng dạng. Cảm ơn cậu tử, ta đã đặt trước rượu ngon cửa hàng. Tuyên Nguyệt Hi từ chối nhã nhặn, lập tức nhìn về phía Lục Nôn, bất quá ngược lại muốn mượn tiểu Nôn dùng một chút, ta ngày mai có cái thương vụ hội đàm, đối phương là Đức Quốc công ty, mang phiên dịch tạm thời ngã bệnh, ta nhớ tiểu Nôn tiếng Đức rất tốt. Lục Nôn tiếng Đức chính xác đạt tới đến gần tiếng mẹ đẻ trình độ. Có thể, Tuyên Di cần, ta tùy thời rảnh rỗi. Vậy thì tốt quá. Tuyên Nguyệt Hi nhuyễn miệng cười, cái kia cười một tiếng như là ánh trăng phá vân, đẹp để cho người ta mắt long long, ngày mai 10 giờ sáng, ta tới tiếp ngươi. Không cần phiền toái, ta trực tiếp đi khách sạn tìm ngài. Lại rảnh rỗi hàn huyên một trận, sắp trời dần muộn. Tuyên Nguyệt Hi đứng dậy cáo từ, Lục Chi Thu vội vã đẩy một cái nhi tử, "Tiểu Nôn, đưa tiễn ngươi tên gì?" Triệu Lệ cũng đứng dậy theo, "Đúng vậy a, Nguyệt Hi muội muội, để Tiểu Nôn đem ngươi đến dưới lầu." Chờ hai người ra ngoài, cửa mới đóng lấy, Triệu Lệ liền xoay người hai tay chống nạnh, nhìn kỹ trợ phụ, "Lục Chi Thu đồng chí, giải thích giải thích." Chương 446, Tuyên Di tới, 2, chương 446, Tuyên Di tới, 2, Lục Chi Thu một mặt mở miệng, giải thích cái gì? Giải thích ngươi cái kia xinh đẹp học bộ A. Triệu Lệ nheo mắt lại. Nhân ra thứ nhất, ngươi căng thẳng đến cùng cái gì như, tay cũng không biết hướng chỗ nào thả, lúc tuổi còn trẻ, có phải hay không đối với người ta từng có ý tưởng gì? Hoan uổng A lão bà. Lục Chi Thu vội vã kêu hoan, ta căng thẳng là bởi vì nhìn thấy nàng liền sẽ nhớ tới người sáng suốt, trong lòng khó chịu. Lại nói, nhân ra Tuyên Nguyệt Hy là thân phận gì? Long An Thị Minh Hy tập đoàn đồng sự, thân gia ít nói mười mấy cái ức. Ta tính toán cái gì, làm sao có khả năng đối với nàng có ý tưởng? Phải không? Triệu Lệ nhíu mày, vậy sao ngươi cho tới bây giờ không nói ngươi có như vậy cái xinh đẹp học bội? Còn có ngươi căng thẳng làm gì? Ai khẩn trương, cậu tài căng thẳng, đây không phải không có cơ hội nói đi. Lục Chi Thu vào đầu, hơn nữa người sáng suốt sau khi qua đời, Nguyệt Hy liền toàn tâm nhào vào trên sự nghiệp, chúng ta liên hệ cũng không nhiều, lần này nàng đột nhiên tới biển mây, ta cũng thật bất ngờ. Triệu Lệ nhìn kỹ trượng phu nhìn mấy giây, cuối cùng phốc phốc cười ra tiếng. Được rồi đi, đùa ngươi, bất quá nói thật, Nguyệt Hi muội muội là thật xinh đẹp, khí chất kia cùng trong TV hảo phú thái thái như. Chúng ta tiểu nôn nếu là có thể có nàng một nửa khí chất, con của chúng ta đủ xoái. Lục Chi Thu kiêu ngạo mà nói, ngươi là không nhìn thấy, vừa rồi tại dưới lầu, mấy cái hàng xóm vụng trộm nhìn Nguyệt Hi xe, còn có người hỏi ta có phải hay không tới cái gì đại minh tinh. Đó là trong xe. Triệu Lệ lườm hắn một cái, nhưng trong mắt cũng là không giấu được ý cười. Dưới lầu, Lục Nôn ngồi tiếp Tuyên Nguyệt Hi hướng đi trước kia rồi rỏi sợ. Ánh nắng chiều vậy vào trên người nàng, sườn sáng màu xanh nhạt hiện ra ôn nhuận lộng lẫy. Nàng so Lục Nôn thấp nửa cái đầu, đi tại bên cạnh hắn lúc hơi hơi ngửa đầu nói chuyện, bên mặt đường nét nhu hòa tốt đẹp. Tiểu Nôn lại dài cao. Tuyên Nguyệt Hi thò tay để gần chính mình cùng chiều cao của hắn kém, ánh mắt ôn nhu. Lục Nôn cười nói, Tuyên Di ngược lại một điểm không thay đổi, mãi mãi cũng là trẻ tuổi xinh đẹp. Liền ngươi biết nói chuyện. Tuyên Nguyệt Hi đoán trách xem hắn một chút, trong mắt lại mang theo ý cười. Nàng đi đến bên cạnh xe, lại không có lập tức lên xe, mà là quay người nhìn xem Lục Nôn, "Tiểu Nôn trở về đi, ta lái xe về khách sạn." "Nào có để khách nhân lái xe đạo lý." Lục Nôn tiếp nhận chìa khóa xe, "Ta tới mở à, vừa vặn để Tuyên Di thể nghiệm một thoáng tài lái xe của ta." Tuyên Nguyệt Hi hơi sững sờ, lập tức cười, "Tốt, vậy liền tiền toái Tiểu Nôn." Nàng ngồi vào hàng sau, động tác tao nhã. "Lục Nôn ca ca." Trên lầu Khương Lạc Khê mặc đồ ngủ có chút bộ dáng tức giận, mới biết Lục Nôn trở về, kết quả là phát hiện hắn bị cái phú bà muốn tiếp đi. "Lạc Khê, chờ ta trở lại tìm người chơi." Lục Nôn phất phất tay. Lục Nôn ngồi vào ghế lái, điều chỉnh ghế ngồi cùng kính chiếu hậu lúc, lơ đãng thoáng nhìn trong kính hình ảnh. Tuyên Nguyệt Hi đem hai chân trùng điệp, tất chân màu đen bao khỏa bắp chân đường nét ưu mỹ, giày cao gót tiêm hơi hơi nhếch lên, theo lấy xe khởi động nhẹ nhàng lay động. Lục Nôn nhanh chóng rời đi ánh mắt, chuyên chú nổ máy xe. Dồn dơ sở phẹn tung động cơ phát ra trầm thấp mà ổn định anh minh, lái ra ra chút viện lúc, đám người vây xem còn chưa tan đi đi. Tuyên Di lần này tới biển mây, cụ thể là nói chuyện gì sinh ý? Lục Nôn hỏi, đánh vỡ trong xe có chút yên tĩnh không khí. Tập đoàn chuẩn bị tại biển mây đầu tư một cái văn lữ hạng mục. Tuyên Nguyệt Hi tựa ở ra thật trên ghế ngồi, tư thế buông lỏng chút. Cùng một nhà Đức Quốc công ty thiết kế hợp tác, bọn hắn phái đoàn đội tới thực địa khảo sát, ngày mai sẽ là cuối cùng phương án báo cáo. Văn lữ hạng mục. Lục Nôn có chút bất ngờ, Vân Hải thị tuy là du lịch tài nguyên phong phú, nhưng dường như không có cái gì cỡ lớn văn lữ đầu tư, cho nên mới là cơ hội. Tuyên Nguyệt Hi nhìn về phía ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh đường phố. Biển mây có núi có nước, có lịch sử nội tình, thiếu chính là cao cấp chỉnh thể quy hoạch cùng hoạt động, nếu như hạng mục thành công, không chỉ có thể kéo theo bản địa kinh tế, cũng có thể để càng nhiều người hiểu mảnh đất này. Ngữ khí của nàng nghiêm lặng, nhưng Lục Nôn có thể nghe ra trong đó hùng tâm. Cái này nhìn như dịu dàng ôn nhu nữ nhân, tại trên thương trường chỉ sợ là một fan khác dáng dấp. Tuyên Di nói chuyện cùng đọc sách giáo khoa đồng dạng, âm thanh êm tai. "Thật hay giả, đừng tâng bốc ta." "Thật, Tuyên Di ta phát thệ, không cho phép phát thệ." "A." Xe lái vào đại lộ, chờ đèn đỏ lúc, Lục Nôn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Tuyên Nguyệt Hi. Nàng chính giữa hơi hơi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trời chiều tia sáng phát họa ra nàng hoàn mỹ bên mặt đường nét, lông mi dài tại mí mắt tỏa ra nhàn nhạt bóng mờ. Trong nháy mắt đó, Lục Nôn chợt nhớ tới một câu thơ cổ, lư bên cạnh người như tháng, cổ tay trắng ngưng sương tuyết. "Tiểu Nôn." Tuyên Nguyệt Hi bỗng nhiên mở miệng, không quay đầu lại, "Vừa mới trên lầu gọi ngươi nữ hải kia là ai?" Lục Nôn sững sờ cười cười, "Nhà bên muội muội gọi Khương Lạc Khê, so với ta nhỏ hơn một tuổi, cũng tại chúng ta trường học học. Rất đẹp tiểu cô nương." Tuyên Nguyệt Hi quay đầu, trong mắt mang theo ý cười, hơn nữa nàng nhất định cực kỳ ưa thích ngươi. "Tuyên Di, ngài đừng nói giỡn." Lục Nôn có chút bất đắc dĩ, Lạc Khê liền là từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội, phải không? Tuyên Nguyệt Hi trong cảm, trong đôi cười mang theo vài phần trêu tức. "Nhưng ta vừa mới nhìn thấy nàng xem ngươi ánh mắt, còn có nhìn ta lúc đề phòng, đó cũng không phải là nhìn ca ca ánh mắt ta." Lục Nôn nhất thời nghẹn lời. Kỳ thực hắn làm sao không biết rõ Khương Lạc Khê tâm ý, nhưng một mực đến nay đều chỉ đem nàng coi như muội muội chờ. Trong đầu hắn hiện lên Trung Lưu Ly trong suốt đôi mắt, còn có biệt ly lúc cái kia nhẹ như lông vũ hồn. "Tiểu Nôn ưu tú như vậy, có nữ hài tử ưa thích rất bình thường." Tuyên Nguyệt Hi nhẹ nói, "Bất quá phải nhớ kỹ, không nên tùy tiện tổn thương người khác tâm, ưa thích một người là cực kỳ chân quý tình cảm." Lời nói này đắc ý vị sâu xa. Lục Nôn nhịn không được hỏi, "Cái kia Tuyên Di đây, truy cầu Tuyên Di người nhất định rất nhiều a?" Tuyên Nguyệt Hi nao nao, lập tức cười một cái tự giễu, "Có là có, bất quá ta cái tuổi này, đã là lão bà, một năm so một năm lão, càng ngày càng xấu." "Tuyên Di, ngài lời này nhưng là trái lương tâm." Lục Nôn nghiêm túc nói, "Nếu như là ta gặp được Tuyên Di dạng này nữa giới, khẳng định sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo." Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều ngây ngẩn cả người. Trong xe bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ có động cơ trầm thấp anh minh. Lục Nôn ý thức đến chính mình nói cái gì, bên hai hơi hơi nóng lên. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lại, chỉ thấy Tuyên Nguyệt Hi gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, trong mắt lóe lên kinh ngạc xấu hổ. "Danh con, nói cái gì đây?" Tuyên Nguyệt Hi thò tay, nhẹ nhàng bóp bóp Lục Nôn gương mặt. Ngón tay của nàng man mát, xúc cảm mềm mại, Lục Nôn không có trốn, ngược lại cười lên. "Ta nói chính là lời nói thật a." Hắn thản nhiên nói, "Tuyên Di là ta gặp qua đẹp nhất nữ giới một trong." Tuyên Nguyệt Hi thu tay lại, trên mặt đỏ ửng sâu hơn. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, âm thanh nhẹ đến cơ hồ không nghe được, không biết lớn nhỏ. Chương 447, ngươi thật giống như ca ca ta. Chương 447, ngươi thật giống như ca ca ta. Lộ trình sau đó hai người đều lại không nói chuyện, nhưng không khí cũng không lúng túng, ngược lại có loại vi diệu ấm áp. Lục Nôn chuyên chú lái xe, Tuyên Nguyệt Hi yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ từ sau xem trong kính nhìn lén hắn chuyên chú bên mặt, tiếp đó nhanh chóng rời đi ánh mắt. Sau 20 phút, xe dừng ở Vân Hải thị một nhà khách sạn 5 sao cửa ra vào. Người giữ cửa cung kính lên trước mở cửa, Tuyên Nguyệt Hi tao nhã xuống xe. Lục Nôn đem chìa khóa xe giao cho bãi đậu xe thành viên. "Tuyên Di, vậy ta đi về trước." Lục Nôn nói, "Ngày mai 9 giờ rưỡi sáng ta tới đón ngài." Tuyên Nguyệt Hi do dự một chút, nhẹ nói, "Tiểu Nôn, ngươi có muốn hay không đi lên ngồi một chút? Ta có chút tiếng Đức tài liệu, muốn mời ngươi xem trước một chút, làm quen một chút ngày mai chủ đề." Trong ánh mắt của nàng có vẻ mong đợi, còn có không dễ dàng phát giác căng thẳng. Lục Nôn nhìn một chút thời gian, vẫn chưa tới 7 điểm, liền gật đầu, "Tốt." Hai người đi vào khách sạn đại sảnh. Vàng son lộng lẫy trang hoàng, nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên, hết thảy đều hiện lộ rõ ràng nơi này đẳng cấp. Lục Nôn tuy là ăn mặc phổ thông áo sơ mi trắng cùng quần jean, thế nhưng phần ung dung khí chất để hắn không chút nào lộ ra mất tự nhiên. Ngược lại Tuyên Nguyệt Hi đi tại bên cạnh hắn, hai người xuất sắc ngoại hình dẫn đến không ít tân khách ghé mắt. Tiến vào phòng tổng thống, phòng khách rộng rãi, toàn cảnh cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là Vân Hải thị cảnh đêm. Phòng khách một góc bày biện một chiếc tam giác cương màu trắng cẩm, một bên kia là làm mặt tường giá sách. Tuyên Di mỗi lần phụ việc đều ở loại căn hộ này. Lục Nôn nhịn không được hỏi, làm việc cần. Tuyên Nguyệt Hi cười nhạt một tiếng, thời ra dệt len áo hở cổ treo lên móc áo, có đôi khi muốn ở chỗ này gặp mặt khách nhân, phổ thông gian phòng không tiện lắm. Nàng đi đến quầy ba, rót hai chén nước, ngươi ngồi trước, ta đi thay quần áo khác. Tiếng Đức tài liệu tại phòng sách trên bàn, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Lục Nôn gật đầu, hướng đi phòng sách. Trên bàn sách quả nhiên bày biện một chồng văn kiện thật dày, tất cả đều là tiếng Đức, nội dung đề cập tới văn lữ quy hoạch sinh thái bảo vệ những cái này chuyên ngành lĩnh vực. Hắn tiện tay lật một cái, phát hiện không ít chuyên ngành thuật ngữ, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói cũng không khó. Ước chừng sau 10 phút, Tuyên Nguyệt Hi thay xong quần áo đi ra. Nàng đổi lại một thân màu xám cho nhạt chất sợi quần áo ở nhà, tóc dài mở ra buông xuống, như thác nước màu đen choàng tại đầu bay. Dựa đi trang dung nàng thiếu đi mấy phần chính thức chàng tử tinh xảo, nhiều hơn mấy phần ở nhà ôn nhu, làn da tại dưới ánh đèn lộ ra càng trắng non tinh tế. Thế nào, có thể xem hiểu ư? Tuyên Nguyệt Hi đi tới, trên mình mang theo nhàn nhạt sữa tắm mùi thơm, là tươi mát bạch lan hoa hương. Không có vấn đề. Lục Nôn ngẩng đầu. Những tài liệu này ta đều quen thuộc, ngày mai hội đàm chủ đề là sinh thái bảo vệ cùng du lịch khai thác cân bằng, Đức Phương chủ trương nhỏ nhất can thiệp nguyên tắc, nhưng Tuyên Di đoàn đội tại phương án bên trong tăng lên một chút thể nghiệm thức hạng mục. Hắn lưu loát dùng tiếng Đức thuật lại mấy cái điểm mấu chốt, phát âm tiêu chuẩn, dùng từ tinh chuẩn. Trong mắt Tuyên Nguyệt Hi hiện lên kinh ngạc cùng thưởng thức, tiểu ngôn tiếng Đức so ta tưởng tượng còn muốn tốt, phía trước ta phiên dịch là chuyên ngành xuất thân, nhưng tại một ít chuyên ngành thuật ngữ bên trên còn muốn tra từ điển. Chỉ là yêu thích mà thôi. Lục Nôn Kiêm tốn nói. Tuyên Nguyệt Hi tại bên cạnh hắn trên ghế ngồi xuống, hai chân trùng điệp, chất sợi ống quần trượt xuống, lộ ra mảnh khảnh mắt cá chân. Nàng cầm lấy một phần văn kiện, vậy ngươi giúp ta nhìn một chút một đoạn này, đây là Đức Phương nói lên một cái điều kiện hạn chế, ta cảm thấy có chút quá khắc nghiệt. Hai người bắt đầu nghiêm túc thảo luận. Lục Nôn không chỉ làm phiên dịch, còn căn cứ lý giải của mình đưa ra mấy cái sửa chữa đề nghị. Tuyên Nguyệt Hi nghiêm túc nghe lấy, bất ngờ gật đầu, trong mắt vẻ hân thưởng càng ngày càng đậm. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, sát trời ngoài cửa sổ trọn vẹn ngầm hạ tới, thành thị đèn đuốc dần dần sáng lên. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có lật qua lật lại giấy âm thanh cùng hai người trầm thấp tiếng thảo luận. Khoảng 9 giờ, đại bộ phận văn kiện đều xử lý xong. Tuyên Nguyệt Hi duỗi lưng một cái, động tác lười biếng như mèo, không sai biệt lắm, còn lại ngày mai hiện trường tùy cơ ứng biến liền hảo, vất vả ngươi tiểu Nôn. Không khổ cực. Lục Nôn đem cuối cùng một phần văn kiện chỉnh lý tốt, có thể vì Tuyên Di hỗ trợ, là vinh hạnh của ta. Tuyên Nguyệt Hi nhìn xem hắn nghiêm túc bên mặt, đột nhiên nhẹ nói, "Tiểu Nôn, ngươi biết không, ngươi có đôi khi để ta nhớ tới ca ca ta, không phải tướng mạo, là loại kia làm việc chuyên chú cùng đáng tin." Lục Nôn quay đầu nhìn nàng. Dưới ánh đèn, Tuyên Nguyệt Hi ánh mắt có chút mông lung, mang theo nhàn nhạt hoài niệm cùng tương cảm. "Tuyên Di muốn ca ca?" Hắn nhẹ giọng hỏi. "Ân." Tuyên Nguyệt Hi gật gật đầu, âm thanh có chút nghẹn ngào, nếu như hắn bất gọn, nhìn thấy ta như bây giờ, không biết rõ sẽ cao hứng hay là đau lòng. Hốc mắt của nàng hơi đỏ lên, nhưng cố gắng khống chế tâm tình. Trong lòng Lục Nôn dâng lên một cỗ thương tiếc. Cái này nhìn như cường đại nữ nhân, nội tâm cũng có mềm mại yếu ớt một mặt. Hắn do dự một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của nàng, "Tuyên Di đã rất tuyệt, người sáng suốt thúc thúc nếu như trên trời có linh, nhất định sẽ làm ngươi kiêu ngạo." Tuyên Nguyệt Hi ngẩng đầu, nhìn xem hắn ánh mắt ôn nhu, đột nhiên tới gần, nhẹ nhàng đem đầu tựa ở trên vai hắn. Lục Nôn thân thể hơi hơi cứng đờ, nhưng không có né tránh. Tuyên Nguyệt Hi sợi tóc trà sát lấy cổ của hắn, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Thân thể kia cực kỳ mềm mại, tựa ở trên vai của hắn lúc, Lục Nôn có thể cảm giác được nàng hơi hơi run rẩy. "Mượn ta dựa vào một hồi, liền một hồi." Tuyên Nguyệt Hi nhẹ nói, trong thanh âm mang theo mọi bệnh. "Tốt." Lục Nôn nhẹ giọng đáp lại, thân thể trầm tĩnh lại, mặc cho nàng dựa vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngoài cửa sổ thành thị y nguyên huyên náo, nhưng trong phòng lại yên tĩnh đến có thể nghe thấy hai bên tiếng hít thở. Tuyên Nguyệt Hi hít thở dần dần ổn định, thân thể cũng càng ngày càng buông lỏng. Lục Nôn túi đầu nhìn lại, phát hiện nàng lại ngủ thiếp đi. Ngủ nàng rút đi tất cả phòng bị cùng ngụy trang, lông mày giãn ra, lông mi thật dài tại mí mắt tỏa ra hình quạt bóng mờ, sắc môi là tự nhiên trắng nhạt. 30 tuổi nàng bảo dưỡng đến vô cùng tốt, làn da căng mịn nhăn bóng, nhìn lên bất quá 25-26 bộ dáng. Nhưng giờ khắc này ở trong giấc mộng, khoe miệng của nàng hơi hơi phía dưới quăng, hiện lộ ra một chút không dễ dàng phát giác mỏng manh. Lục Nôn yên tĩnh xem lấy nàng, trong lòng dâng lên phức tạp tâm tình. Cái này tại trên thương trường quát tháo phong vân nữ nhân, giờ phút này lại như là tiểu nữ hài đồng dạng tựa ở trên vai của hắn ngủ yên. Lục Nôn có thể cảm giác được trên người nàng trọng lượng, còn có loại kia hoàn toàn tín nhiệm. Nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, để nàng dựa đến thoải mái hơn chút, tiếp đó cầm lấy trên ghế sofa một đầu chăn mỏng, cẩn thận đắp lên trên người nàng. Không biết qua bao lâu, Tuyên Nguyệt Hi nhẹ nhàng động lên một thoáng, tỉnh lại. Nàng mở mắt, có chút mở mịt chớp chớp, lập tức ý thức đến chính mình tựa ở trên vai của Lục Nôn, mặt vu đỏ, vội vã ngồi thẳng thân thể. Ta ngủ thiết đi. Nàng có chút bối rối chỉnh lý đầu tóc, thật xin lỗi tiểu Nôn, để ép ngươi a. Không có. Lục Nôn mỉm cười, Tuyên Di thái mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều là có lẽ. Tuyên Nguyệt Hi nhìn xem hắn nụ cười ấm áp, trong lòng bối rối dần dần lắng lại. Nàng sờ lên trên vai chăn mỏng, ánh mắt mềm mại, cảm ơn ngươi, tiểu Nôn. Có lẽ. Lục Nôn nhìn một chút thời gian, đã 10 giờ rồi, Tuyên Di thời gian không còn sớm, ngài sớm nghỉ ngơi một chút, ta cần phải trở về. Tuyên Nguyệt Hi gật gật đầu, đứng dậy tiến hắn tới cửa. Tại Lục Nôn quay người muốn rời khỏi lúc, nàng đỗng nhiên gọi lại hắn, "Tiểu Nôn." "Ân." Tuyên Nguyệt Hi nhìn xem hắn, ánh mắt ôn nhu, "Ngày mai gặp." "Ngày mai gặp, Tuyên Di." Chương 448, công kích Lạc Khê chương 448, công kích Lạc Khê cửa nhẹ nhàng đóng lại. Tuyên Nguyệt Hi tựa ở trên cửa, nghe lấy trong hành lang càng đi càng xa tiếng bước chân, trên mặt hiện ra một cái phức tạp nụ cười. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu Lục Nôn đi ra khách sạn, ngồi lên xe taxi, biến mất ở trong màn đêm. Điện thoại chấn động, là trợ lý gửi tới tin tức, "Tuyên tổng, ngày mai hội đàm tất cả chuẩn bị đã sẵn sàng." Tuyên Nguyệt Hi phục hồi, "Tốt." Nàng buông xuống điện thoại, đi đến trước piano ngồi xuống, ngón tay khẽ vuốt phím đàn, lại không có đàn đấu. Trong đầu hiện ra Lục Nôn chuyên chú phiên dịch lúc bên mặt, còn có hắn nhẹ giọng tự an ủi mình lúc ôn nhu. "Tiểu Nôn." Nàng nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên phức tạp hào quang. Xe taxi tại gia trúc viện cửa ra vào dừng lại lúc, đã là 10 giờ rưỡi tối. Lục Nôn trả tiền xuống xe, gió đêm mang theo một chút ý lạnh, thổi tan ban ngày khô nóng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính mình tòa nhà kia, lầu 3 đèn phòng khách vẫn sáng, vàng ấm chỉ từ cửa sổ lộ ra tới, ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt tấm áp. Đẩy ra cửa chính, trong dự liệu yên tĩnh cũng không xuất hiện. "Lạc Lạc, bên này." "Mèo ai nha, đừng chạy à, để ta ôm một cái đi." Thanh thúy giọng nữ cùng mèo nhẹ nhàng gọi tiếng theo phòng khách truyền đến. Lục Nôn đổi giày đi vào phòng khách, liền thấy một bức thú vị hình ảnh. Tiểu Hắc Miêu Lạc Lạc chính giữa ngồi tại trên bàn trà, đuôi nhổng lên thật cao, một bộ cảnh giác bộ dáng. Mà ăn mặc áo ngủ màu hồng Khương Lạc Khê chính giữa nửa quỳ tại trước khay trà, cầm trong tay một cái miêu bạc hà kẹo que, cẩn thận từng ly từng tí tính toán tới gần. Nghe được tiếng mở cửa, một người một mèo đồng thời quay đầu. "Lục Nôn ca ca." Mắt Khương Lạc Khê sáng lên, lập tức đứng lên. Động tác quá mau, áo ngủ cổ áo hơi hơi mở rộng, lộ ra tinh xảo sườn quai xanh cùng một mảnh nhỏ da thịt tuyết trắng. Nàng hôm nay rõ ràng mới tắm rửa qua, tóc dài còn mang theo khí ẩm, tùy ý rối tung ở đầu vai, trên mặt không có bất kỳ trang dung, lại thanh thuần đến như là sương sớm bên trong hoa rành rành. Mà Lạc Lạc phản ứng càng nhanh, Tiểu Hắc Miêu vụ vụ theo trên bàn trà nhảy xuống, mấy cái bước xa xông tới Lục Nôn bên chân, thân mật trà sát lấy ống quần của hắn, phát ra thỏa mãn đu ngủ cùng ngủ câm thanh. Thân là mị lực sủng vật, nó tự nhiên đối Lục Nôn thân thiết. Lục Nôn cong lưng ôm lấy Lạc Lạc, tiểu gia hỏa rõ ràng cao lớn hơn không ít, theo tiểu nãi miêu biến thành hiện tại hoạt bát hiếu động tuổi nhỏ mèo, màu đen da lông bóng loáng nhăn bóng, màu hổ phách mắt tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh. Nó dùng đầu nhỏ trà sát lấy Lục Nôn lòng bàn tay, một bộ chủ nhân ngươi cuối cùng trở về ỉ lại dáng dấp. "Cha mẹ ta đây." Lục Nôn một bên lột mèo vừa nói. "Thúc thúc Gazi đi nói tham gia bạn học cũ tiệc sinh nhật, đại khái 11 giờ mới trở về." Khương Lạc Khê đi tới, con mắt lóe sáng tinh tinh xem lấy hắn. "Ta làm xong tác nghiệp không có việc gì, liền đến nhìn một chút Lạc Lạc." Nói lấy nàng thò tay cũng muốn sờ sờ Lạc Lạc, nhưng Tiểu Hắc Miêu ngạo kiểu nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ chịu để Lục Nôn ôm. Khương Lạc Khê mân mê miệng, "Cái này tiểu không có lương tâm, vừa mới ta còn đút nó ăn đồ ăn vào đây." Lục Nôn bật cười, ôm lấy nấp tại trên ghế sofa ngồi xuống. Lạc Lạc tại trong ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí cuộn tròn lên, rất nhanh liền phát ra nhẹ nhàng tiếng ấy. Trong phòng khách an tĩnh lại, chỉ có ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến côn trùng kêu vang. Khương Lạc Khê tại bên cạnh Lục Nôn ngồi xuống, ngón tay vô ý thức xoắn lấy dưới áo ngủ bảy, ánh mắt lơ lửng, muốn nói lại thôi. "Thế nào?" Lục Nôn chú ý tới sự khác thường của nàng, muộn như vậy còn không trở về, không sợ mẹ ngươi nói ngươi. "Ta cùng mẹ ta nói tại ngươi nơi này." Khương Lạc Khê nhỏ giọng nói, do dự mấy giây, cuối cùng lấy dũng khí, "Lục Nôn ca ca, ngươi có phải hay không thiếu tiền à?" Lục Nôn sững sờ, vì sao hỏi như vậy? Khương Lạc Khê cắn môi một cái, trương kia thanh thuần trên mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc, "Ta nhìn thấy ngươi hôm nay cùng nữ nhân kia, nàng mở tốt như vậy xe, còn ở khách sạn 5 sao." "Lục Nôn ca ca, nếu như ngươi cần tiền, ta có thể cho ngươi mượn." Nói xong theo áo ngủ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng, hai tay đưa tới Lục Nôn trước mặt, gương mặt bởi vì căng thẳng cùng e lệ mà nổi lên đỏ ửng. "Trong này có ta tiền mừng tuổi, còn có bình thường tích lũy tiền tiêu vặt, đại khái có hơn 3 vạn. Tuy là không nhiều, nhưng hẳn là có thể ứng cấp." Lục Nôn nhìn xem trương kia màu hồng phim hoạt hình thẻ ngân hàng, lại nhìn một chút Khương Lạc Khê vẻ mặt nghiêm túc, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, lại cảm thấy có chút buồn cười, nha đầu này sẽ không phải là cho là chính mình bị phú bà bao nuôi à? Hắn không có lập tức tiếp thẻ, mà là cười như không cười nhìn xem nàng. "Đêm hôm khuya khoắt ngươi đưa cho ta thẻ ngân hàng, Lạc Khê ngươi sẽ không phải muốn bao nuôi ta đi, còn mấy vạn khối đây, Lạc Khê tiểu phú bà." "A." Khương Lạc Khê mặt nháy mắt đỏ đấu, như quả táo chín, "Lục Nôn ca, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đây?" Ta chỉ là..." Nàng chỉ là nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên do, cuối cùng chỉ có thể tức giận nhìn hắn chằm chằm, thế nhưng trong ánh mắt không có thật tức giận, chỉ có thiếu nữ xấu hổ cùng không che giấu được quan tâm. Lục Nôn nhìn nàng bộ dáng này, nhịn không được cười ra tiếng. Thò tay vuốt vuốt tóc của nàng, động tác tự nhiên lại cương triều, "Đùa ngươi chơi, cái kia là tên gì? Phụ thân ta bạn học cũ, nhân ra là nghiêm chỉnh sĩ nghiệp ra, tới biển mây nói chuyện làm ăn, ngươi đoán mò cái gì đây?" Khương Lạc Khê bị vò rối đầu tóc, lại không có né tránh, ngược lại bởi vì Lục Nôn giải thích nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng vẫn là nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nhưng nàng cũng quá đẹp, hơn nữa xem ngươi ánh mắt rất kỳ quái." "Ánh mắt gì?" Lục Nôn nhíu mày. "Không có gì." Khương Lạc Khê liền vội vàng lắc đầu, di chuyển chủ đề, "Cái kia Lục Nôn ca ca ngươi đi Ma Đô chơi đến vui vậy à? Ma Đô có phải hay không đặc biệt lớn đặc biệt phồn hoa?" "Ân, rất lớn, cực kỳ phồn hoa." Lục Nôn buông xuống Lạc Lạc, để nó chính mình đi chơi. Bến Thượng Hải cảnh đêm rất xinh đẹp, pháp tô giới lao hiện đại rất có hương vị, Lục gia chủy nhà chọc trời để người chấn động. Đơn giản miêu tả Ma Đô kiến thức, Khương Lạc Khê nghe đến mê mẩn, trong mắt tràn đầy hứng vẻ, "Ta năm nay cũng muốn đi." "Lục Nôn ca ca, đến lúc đó ngươi có thể làm ta hướng dẫn viên ư?" "Tất nhiên có thể." Lục Nôn gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, tại Ma Đô ta còn gặp được một người, ngươi khẳng định đoán không được là ai." "Ai vậy?" Khương Lạc Khê hiếu kỳ nhích lại gần. "Trung Lưu Ly." Cái gì? Khương Lạc Khê đột nhiên đứng lên, mắt trừng đến Viên Viên. Trung Lưu Ly, cái kia ca sĩ Trung Lưu Ly. Lục Nôn ca ca, ngươi nhìn thấy chân nhân a, nàng có phải hay không đẹp đặc biệt? Chân nhân cùng trên TV giống nhau sao? Ngươi có hay không có muốn ký tên? A a a, vì sao không nói cho ta? Nàng liên tiếp vấn đề như súng máy đồng dạng đụng tới, xúc động hoa tay múa chân đạp. Lục Nôn cười lấy đợi nàng hơi yên lặng, mới nói, là rất xinh đẹp, so trên TV còn tốt nhìn, hơn nữa chúng ta hoàn thành bằng hữu. Bằng hữu? Khương Lạc Khê âm thanh lại cao một cái tám độ, lập tức ý thức đến chính mình quá kích động, vội vàng che miệng, nhưng trong mắt hưng phấn cơ hồ muốn tràn ra tới. Chương 449, sơ cấp Trung Hoa chủ nghệ. Chương 449, sơ cấp Trung Hoa chủ nghệ. Lục Nôn ca ca, ngươi cũng quá lợi hại à, không phải là lựa ta à? Nói rất dài dòng. Lục Nôn đứng lên, ngươi ngồi trước một chút, ta đi lấy cho ngươi cái đồ vật. Đồ vật gì? Khương Lạc Khê hiếu kỳ theo sát tại đằng sau. Lục Nôn đi vào phòng ngủ, theo trong dương hành lý lấy ra một cái tinh xảo nhung tơ hộp. Trở lại phòng khách, hắn tại Khương Lạc Khê ánh mắt mong chờ bên trong mở hộp ra, bên trong là một đầu màu bạc dây thường dây chuyền, mặt dây chuyền là một khỏa nho nhỏ mặt trăng. Mặt trăng trung tâm khảm nạm lấy một khỏa màu lam nhạt kim cương vỡ, tại dưới ánh đèn lóe ánh sáng nhu hòa. Đây là tại Ma Đô một nhà thủ công cửa hàng trang sức mua. Lục Nôn lấy ra dây chuyền, nhìn thấy thời điểm liền cảm thấy cực kỳ thích hợp ngươi. Khương Lạc Khê kinh ngạc nhìn chiếc dây chuyền kia, trong mắt chậm rãi xúc lên thủy quang. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể dùng sức gật đầu. Xoay qua chỗ khác, ta giúp ngươi mang lên. Lục Nôn nhẹ nói. Khương Lạc Khê nghe lời xoay người, đưa lưng về phía hắn. Lục Nôn đứng ở phía sau nàng, ngón tay nhẹ nhàng bung lên nàng rối tung tóc dài. Thiếu nữ sợi tóc mềm mại trượt xuôi, mang theo dầu gội đầu thanh hương, cái cổ thon dài trắng nõn, tại dưới ánh đèn hiện ra chân châu lộng lẫy. Ngón tay của hắn không thể tránh khỏi chạm đến nàng sau da cổ ra, cảm nhận được cái kia tinh tế ấm áp xúc cảm lúc, hai người cũng hơi run lên. Trong phòng khách yên tĩnh đến có thể nghe thấy hai bên tiếng hít thở, không khí phảng phất đọc lại, tràn ngập một loại làm người tim đập thình thịch ra tốc mập mờ không khí. Lục Nôn lấy lại bình tĩnh, cẩn thận vì nàng cài tốt dây chuyền chuột. Màu bạc dây thường dán tại nàng cổ trắng non bên trên, mặt trăng mặt dây chuyền vừa vặn rơi vào xương quai xanh trung tâm, màu lam nhạt kim cương vỡ tại nàng da thịt nổi bật lên, lộ ra đặc biệt trong suốt tinh khiết. Tốt. Lục Nôn lui ra phía sau một bước. Khương Lạc Khê xoay người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh ở giữa mặt dây chuyền, trong mắt thủy quang liễm diễm. Nàng không có nói chuyện, chỉ là ngửa đầu nhìn xem hắn, cặp mắt trong suốt kia bên trong đựng đầy không nhiều tâm tình, kinh hỉ cảm động, còn có thiếu nữ sơ khai tình đậu ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Dưới ánh đèn, ăn mặc áo ngủ màu hồng thiếu nữ thanh thuần động lòng người, cái cổ ở giữa dây chuyền màu bạc vì nàng tăng thêm mấy phần tinh xảo. Thiếu nữ liền dạng kia đứng đấy, như một gốc dưới ánh trăng lặng yên nở rộ hoa rành rành, tốt đẹp đến để người mắt long lóng. Lục Nôn nhìn xem nàng, trong lòng dâng lên một cỗ mềm mại tâm tình. Thò tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng nước mắt, nha đầu đốc, khóc cái gì? Ta cao hứng đi. Khương Lạc Khê hít mũi một cái, đột nhiên lên trước một bước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Cái này ôm ấp rất nhẹ, rất ngắn, vừa chạm liền tách ra. Thế nhưng trong nháy mắt, Lục Nôn có thể cảm nhận được thiếu nữ thân thể mềm mại, có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt hương hoa rành rành, có thể cảm giác được nàng run nhẹ nhẹ cánh tay cùng như chống nhịp tim. Cảm ơn ngươi, Lục Nôn ca ca. Khương Lạc Khê lui ra phía sau hai bước, đỏ mặt giống như muốn giọt máu, nhưng nụ cười rực rỡ như chiều dương, đây là ta nhận qua lễ vật tốt nhất. Lục Nôn nhìn xem dáng vẻ vui vẻ của nàng, cũng cười, ngươi ưa thích liền tốt. Lúc này Lạc Lạc không biết từ nơi nào chui ra ngoài, meo meo kêu lấy trà sát Lục Nôn chân, hiển nhiên là tại đòi đồ ăn. Lục Nôn nhìn một chút thời gian, đã nhanh 11 giờ. Ngươi có đói bụng không? Hắn hỏi Khương Lạc Khê, cha mẹ ta phòng trừng còn đến một hồi mới trở về, ta cho ngươi làm điểm ăn khuya. Tốt. Khương Lạc Khê dùng sức gật đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh, ta muốn ăn Lục Nôn ca ca làm cơm trứng chiên. Được, cơm trứng chiên. Lục Nôn bén tay áo lên hướng đi phòng bếp, ngươi trước bồi Lạc Lạc chơi chút, 20 phút liền tốt. Trong phòng bếp, Lục Nôn thuần thục buộc lên tạp dề, theo trong tủ lạnh lấy ra cơm thừa trứng gà, giang bông cùng rau quả. Khai hỏa rót dầu đánh trứng, động tác lưu loát tự nhiên, phản phất làm qua trăm ngàn lần. Kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại chuẩn bị đồ ăn phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, sơ cấp Trung Hoa xử lý nhiệm vụ yêu cầu, chế tạo một đạo khiến nhấm nháp người cảm thấy hạnh phúc xử lý nhiệm vụ ban thường, sơ cấp Trung Hoa xử lý kỹ năng thất bại trừng phạt, không tiếng hệ thống nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Lục Nôn hơi hơi nhíu mày, nhiệm vụ này nổi lên ngược lại thời điểm. Hắn càng chuyên chú đầu nhập nấu nướng. Dầu nóng trong nồi phát ra tư tư âm hưởng, chất lỏng trứng đổ vào sau nhanh chóng ngưng kết thành màu vàng nóng trứng hoa. Tiếp theo là cơm, từng hạt rõ ràng bữa cơm đêm qua trong nồi quay cuồng, cùng trứng hoa đầy đủ dung hợp. Giang bông đinh cùng đậu nành gia nhập sau, màu sắc biến đến càng phong phú. Lục Nôn không có vội vã gia vị, mà là tỉ mỉ quan sát đến trong nồi nguyên liệu nấu ăn trạng thái. Hắn giảm lửa, theo đồ gia vị nhấc lên lấy ra mấy thứ đồ gia vị, không chỉ là muối cùng nước tương, còn có một nắm đường trắng mấy giọt hương giấm, cộng thêm một điểm hồ tiêu trắng phấn. Những cái này đồ gia vị gia nhập trình tự cùng tỷ lệ đều có chú trọng, là hắn tại trong bí cảnh làm bạn Trung Lưu Ly lúc, theo một cái lao đầu bếp nơi đó học được tiểu bí quyết. Tại đến nồi phía trước, rải lên một cái cắt đến cực nhỏ hành băm. Màu xanh lục hành băm rơi vào màu vàng nóng cơm trên bên trên, sắc hương vị nháy mắt đạt tới hoàn mỹ cân bằng. Thật là thơm a. Khương Lạc Khê ôm lấy Lạc Lạc xuất hiện tại cửa phòng bếp, mũi nhỏ dùng sức hít hà, Lục Nôn ca ca, ngươi cơm chiên thế nào thơm như vậy, so mẹ ta làm còn hương. Bí quyết. Lục Nôn cười thần bí, đem cơm chiên đựng đến hai cái trong mâm, mang sang đi a, cẩn thận nóng. Hai người tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Khương Lạc Khê không thể chờ đợi múc một muỗng cơm chiên đưa vào trong miệng, ngay kỳ mấy giây sau, mắt đột nhiên trợ to. Nô. Ăn thật ngon. Nàng mơ hồ không rõ nói, lại liền ăn xong mấy cái mùi này thật kỳ diệu. Rõ ràng là cơm trứng chiên, nhưng ăn lên có loại thật ấm áp, rất hạnh phúc cảm giác. Nàng nói lấy bỗng nhiên dừng lại động tác, hốc mắt vừa đỏ, Lục Nôn ca ca, cái này khiến ta nhớ tới khi còn bé mỗi lần ta không vui, mẹ ta liền sẽ cho ta làm cơm trứng chiên, tuy là hương vị không giống nhau, thế nhưng loại cảm giác là giống nhau. Lục Nôn nhìn xem nàng cảm động bộ dáng, trong lòng hiểu rõ. Đây chính là hệ thống nói tới khiến nhấm nháp người cảm thấy hạnh phúc xử lý a, không chỉ là vị giác bên trên hưởng thụ, càng là trên tình cảm cộng minh. Bất quá Lục Nôn vẫn là cảm thấy hơi hơi khoa trương, hẳn là phía trước lấy được ẩm thực Nhật chủ nghệ đối với hắn tổng thể nấu ăn năng lực có chỗ bổ trợ a, nhiệm vụ sơ cấp Trung Hoa xử lý hoàn thành thu được ban thưởng, sơ cấp Trung Hoa xử lý kỹ năng miêu tả, trong lòng bàn tay hoa xử lý cơ sở kỹ pháp, có khả năng chế tạo ra mang theo tâm ý xử lý, tăng lên nhấm nháp người cảm giác hạnh phúc cùng độ hài lòng một dòng nước ấm tràn vào trong đầu, đại lượng liên quan tới nấu. Nướng kiến thức cùng kỹ xảo nháy mắt bị hấp thu. Lục Nôn cảm thấy mình đối nguyên liệu nấu ăn lý giải, đối hỏa hầu khống chế, đội chỗ bị mẫn cảm đều tăng lên một cái cấp độ. Thực thân nói, liền muốn sinh ra, ưa thích liền ăn nhiều một chút. Hắn mỉm cười, đem chính mình trong đĩa cơm chiên đẩy một chút cho Khương Lạc Khê, ngươi còn tại trưởng thành thân thể, ăn nhiều một chút. Ta đâu còn tại trưởng thành thân thể. Khương Lạc Khê nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng vẫn là vui vẻ tiếp nhận hắn đút. Nàng ăn đến say sưa, bất ngờ ngẩng đầu nhìn Lục Nôn một chút, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng ý lại. Hai người yên tĩnh ăn xong ăn khuya, Khương Lạc Khê chủ động thu thập bát đũa đi tẩy. Lục Nôn không có ngăn cản, ngồi tại bên cạnh bàn ăn nhìn xem nàng bận rộn bóng lưng. Thiếu nữ thân hình đã đơn giản đường cong, áo ngủ màu hồng phía dưới vòng eo tinh tế, động tác ở giữa toát ra sức sống thanh xuân. Rửa sạch chén, Khương Lạc Khê lau qua tay đi về tới, nhìn một chút trên tường trùng, à, 11 giờ, ta cần phải trở về. Ta đưa ngươi. Lục Nôn đứng dậy. Chương 450, giúp Tuyên Di bóp tất chân lụa. Chương 450, giúp Tuyên Di bóp tất chân lụa. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, ánh nắng xuyên thấu qua sương mù vẩy vào cũ kỹ gia trúc viện bên trong. Lục Nôn đứng ở gương to phía trước, tỉ mỉ sửa sang lấy trên mình bạch dạ hoa hồng bộ đồ. Màu trắng vừa thân Âu phục hoàn mỹ phát họa ra hắn rắn giỏi thân hình, chân châu trắng màu sắc tại nắng sớm bên trong hiện ra ôn nhuận lộng lẫy, thần bí mà tao nhã. Hắn không có mở ra bất luận cái gì hệ thống quan hoàn, thế nhưng loại tự nhiên mà thành khí chất ý nguyên để cái này Âu phục tại trên người hắn tỏa ra hiệu quả kinh người. Lục Nôn nhìn mình trong kính, 18 tuổi khuôn mặt còn mang theo thiếu niên ngây ngô, nhưng trong ánh mắt trầm ổn cùng cái này Âu phục ban cho quý khí, để hắn nhìn lên như một cái nào đó hào môn thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế. Tiểu Nôn, điểm tâm tốt. Triệu Lệ tại phòng bếp hô. Lục Nôn cuối cùng điều chỉnh một thoáng cả bạn, đi ra phòng ngủ. Trong phòng khách, Lục Chi Tu chính giữa nhìn xem báo, ngẩng đầu nhìn đến nhi tử lúc rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe lên kiêu ngạo, không tệ, có ta lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Thôi đi ngươi. Triệu Lệ bưng lấy cháo đi ra, chợt nhìn trượng phu một chút, nhưng cũng khi nhìn đến Lục Nôn lúc trong mắt tràn đầy kinh diễm. Con của chúng ta có thể so sánh ngươi xóa nhiều, Tiểu Nôn, hôm nay là muốn đi giúp Nguyệt Hi muội muội phiên dịch. Ân, khoảng 9 điểm, Tuyên Di xe cũng nhanh đến. Lục Nôn ngồi xuống ăn cơm. Triệu Lệ muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, Nguyệt Hi muội muội thân phận như vậy, ngươi giúp nàng làm việc phải tỉ mỉ chút, đừng ra sai lầm. Bất quá cũng đừng quá khẩn trương, ngươi là đi hỗ trợ, không phải đi làm thuê. Lục Nôn nghe ra mẫu thân trong lời nói quan tâm, mỉm cười gật đầu, mẹ yên tâm đi, ta biết phân tức. Mới cơm nước xong xuôi, dưới lầu truyền đến kèn ô tô âm thanh. Lục Nôn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, chiếc kia rồn rợn sở phẹn tuần màu đen đã dừng ở dưới lầu, dẫn đến dậy sớm mua đồ ăn đám hàng xóm nhộn nhịp ghé mắt. Ta xuống dưới. Lục Nôn cầm lấy chuẩn bị tốt túi văn kiện. Triệu Lệ tiến đến cửa, lại giúp hắn sửa sang lại một thoáng cổ áo. Nhỏ giọng nói, nếu là đối phương cho thủ lao, ngươi liền cầm lấy, đừng ngượng ngùng. Nhưng nếu là Nguyệt Hi muội muội kiên trì không thu, ngươi cũng đừng cưỡng cầu, biết sao? Biết rồi mẹ. Lục Nôn bất đắc dĩ cười cười, quay người xuống lầu. Đi ra hành lang, dần dần sờ cửa xe đã mở ra. Tuyên Nguyệt Hi ngồi ở hàng sau, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng hắn mỉm cười với tay. Lục Nôn bước nhanh đi qua, tài xế là cái khí chất già dặn nữ giới, đã làm hắn kéo cửa xe ra. Tuyên Di sớm. Lục Nôn ngồi vào hàng sau, trong xe tràn ngập nhàn nhạt hương hoa rành rành, cùng Tuyên Nguyệt Hi mùi trên người đồng dạng. Tiểu Nôn sớm. Tuyên Nguyệt Hi hôm nay mặc một thân màu trắng gạo bộ đồ váy, cắt xén hợp thể, làm nổi bật lên nàng liệu điệu tư thái. Tóc dài cuộn thành ưu nhã búi tóc, lộ ra thon dài cái cổ. Hôm nay tan đồ trang sức trang nhã, ngũ quan tinh xảo như công bức họa, khí chất cao quý trang nhã, trọn vẹn nhìn không ra tối hôm qua tựa ở trên vai của hắn ngủ yên lúc mềm mại. Nhưng Lục Nôn nhạy bén chú ý tới, sắc mặt của nàng so bình thường hơi có vẻ tái nhợt, trước mắt có nhàn nhạt bóng mờ. Xe ổn định lái ra chút viện, chuyển vào sớm cao điểm dòng xe cộ. Tuyên Nguyệt Hi theo trong túi công văn lấy ra mấy phần văn kiện đưa cho Lục Nôn, đây là hôm nay hội đàm cuối cùng chương trình hội nghị. Còn có Đức Phương ba vị đại biểu bối cảnh tài liệu. Chủ yếu người phát ngôn Hàn Muller là Đức Phương thiết kế đoàn đội thủ tịch, 62 tuổi, tại sinh thái du lịch quy hoạch lĩnh vực có hơn 30 năm kinh nghiệm, tính cách tương đối nghiêm cẩn. Nàng cặn kẽ giới thiệu lấy, thanh âm ôn hòa mà có trật tự. Lục Nôn nghiêm túc nghe lấy, thỉnh thoảng gật đầu, ngón tay vô ý thức lướt ve văn kiện giáp danh. Giới thiệu đến một nửa lúc, Tuyên Nguyệt Hi âm thanh dừng một chút. Lục Nôn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nàng chính giữa hơi hơi nhíu mày, tay trái không để lại dấu vết xoa nắn chân phải mắt cá chân. Trên chân nàng ăn mặc một đôi màu trắng gạo giày cao gót, gót giày mảnh mà cao, cho dù là ngồi cũng có thể nhìn ra cặp kia bị trong suốt tất chân bao khỏa mắt cá chân đường nét ưu mỹ, nhưng giờ phút này hơi đỏ lên. Tuyên Di, chân không thoải mái sao? Lục Nôn nhẹ giọng hỏi. Tuyên Nguyệt Hi động tác dừng lại, lập tức khôi phục tự nhiên, không có việc gì, liền là hôm qua xuyên qua một ngày giày cao gót, hơi mệt. Ngữ khí của nàng hơi hận, Nhưng Lục Nôn chú ý tới nàng xoa nắn lực độ rõ ràng nhiều thêm, hơn nữa lông mày càng nhăn càng chặt. Cái này tuyệt không chỉ là hơi mệt trình độ. Nếu không ta giúp ngài nhìn một chút. Lục Nôn thử thăm dò hỏi, ta học qua một điểm xoa bóp, đối làm dịu mệt nhọc rất có bắt trước. Tuyên Nguyệt Hi rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng nhìn một chút hàng phía trước chuyên chú lái xe nữ tài xế, lại nhìn một chút Lục Nôn vẻ mặt nghiêm túc, do dự mấy giây, mới nhỏ giọng nói, cái kia. Vậy liên tiền toái tiểu Nôn. Nàng nhẹ nhàng đem chân phải nâng lên, đặt tại bên cạnh Lục Nôn chỗ trống. Động tác ở giữa, bộ đồ váy làn váy hơi hơi rời lên, lộ ra một đoạn bị trong suốt tất chân bao khỏa bắp chân, đường nét tinh tế ưu mỹ. Lục Nôn lấy lại bình tĩnh, thò tay nhẹ nhàng nâng mắt cá chân nàng. Vào tay, cách lấy thật mỏng tất chân có thể cảm nhận được da thịt ấm áp cùng tinh tế. Tuyên Nguyệt Hi chân hình cực đẹp, mắt cá chân tinh tế, mu bàn chân ưu mỹ, ngón chân ngay ngắn như sỏ. Cho dù tại có chút sưng đỏ trạng thái, y nguyên có thể nhìn ra đây là một đôi bảo dưỡng đến cực tốt chân ngọc. Hắn cẩn thận cởi ra nàng giày cao gót, để ở một bên. Tiếp đó ngón cái tìm đúng mắt cá chân huyệt vị, bắt đầu dùng vừa phải lực độ nén. Ân. Tuyên Nguyệt Hi hừ nhẹ một tiếng, trong thanh âm mang theo một chút đè nén khổ sở, nhưng rất nhanh chuyển thành thoải mái than vãn. Lục Nôn thủ pháp chính xác chuyên ngành, kiếp trước luyện tập qua tương quan, trong đó liền bao gồm cơ sở xoa bóp kỹ xảo. Bây giờ kết hợp với thần chi thủ phát huy lực độ vừa vặn thích hợp, trường thị có độ. Hắn ngón cái tại mắt cá chân xung quanh mấy cái mấu chốt trên huyệt vị hoặc nhẹ hoặc trọng địa nén xoa nắn, một cái tay khác thì nhẹ nhàng chuyển động cổ chân, trợ giúp buông lỏng cơ đối. Tuyên Nguyệt Hi mới đầu còn có chút căng thẳng, thân thể hơi hơi cứng ngắc, nhưng theo lấy Lục Nôn thủ pháp, thân thể của nàng từng bước trầm tĩnh lại, tựa ở trên ghế ngồi, con mắt khép hở, lông mi rung động nhẹ nhẹ. Thỉnh thoảng ấn tới đau nhức, nàng sẽ khẽ cắn môi dưới, phát ra một tiếng đè nén tiếng hít vào, ấn tới thoải mái địa phương thì sẽ không tự giác hừ nhẹ, trên mặt hiện ra buông lỏng thần tình. Thú vị nhất chính là nét mặt của nàng biến hóa, lúc thì bởi vì đau đớn mà nhíu mày, lúc thì bởi vì dễ chịu mà giãn ra, lúc thì bởi vì ý thức đến chính mình tại văn bối trước mặt phát ra loại thanh âm này mà đỏ mặt, nhưng lại cố gắng muốn bảo trì trưởng bối thận trọng cùng đoan trang. Loại kia mâu thuẫn dáng vẻ, để nàng thiếu đi mấy phần giới kinh doanh nữ cường nhân khoảng cách cảm giác, nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Lục Nôn nhìn xem nàng bộ dáng này, nhịn không được cười khẽ một tiếng, "Tiên Di, ngài dạng này thật đáng yêu." "A." Tuyên Nguyệt Hi mở tròn mắt, mặt vù đỏ đấu, "Nhỏ, danh con nói cái gì đây, không biết lớn nhỏ." Nàng tính toán đem chân thu hồi lại, nhưng Lục Nôn nhẹ nhàng để lại, còn không theo xong đây, lại nhẫn một thoáng, lập tức liền tốt. Tuyên Nguyệt Hi trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng đến cùng lại không dãy rủa, chỉ là quay mặt qua chỗ khác không nhìn hắn, bên tai lại đỏ đến cực liệt. Lục Nôn tiếp tục động tác trên tay, khoe miệng ý cười lại sâu hơn. Sau 5 phút xoa bóp kết thúc, Lục Nôn cẩn thận vì nàng lần nữa mang giày cao gót, đem chân của nàng nhẹ nhàng thả về mặt đất, cảm giác thế nào? Chương 451, Tuyên Tổng Hoa Lục trợ thủ cực kỳ xứng. Chương 451, Tuyên Tổng Hoa Lục trợ thủ cực kỳ xứng. Tuyên Nguyệt Hi động một chút mắt cá chân, kinh ngạc phát hiện đau đớn rõ ràng giảm bớt, sưng đỏ cũng biến mất không ít. Nàng nhìn về phía Lục Nôn, ánh mắt phức tạp, tốt hơn nhiều tiểu Nôn, ngươi từ nơi nào học tay này? Tự học. Lục Nôn hời hợt mang qua, Tuyên Di sau đó mang giày cao gót quá lâu, buổi tối có thể dùng nước nóng ngâm chân, tiếp đó chính mình xoa bóp cái này mấy cái huyệt vị, có thể hữu hiệu làm dịu mệt nhọc. Nói lấy tại Tuyên Nguyệt Hi trên mắt cá chân nhẹ nhàng điểm mấy lần vị trí. Tuyên Nguyệt Hi nghiêm túc ghi nhớ, nhìn về phía Lục Nôn ánh mắt càng mềm mại, "Cảm ơn ngươi, Tiểu Nôn." "Có lẽ." Lục Nôn mỉm cười. Xe tại lúc này lái vào Vân Hải thị cờ bờ giờ khu vực, tại một tòa cao tới 40 tầng thủy tinh màn tường cao ốc phía trước dừng lại. Đỉnh cao ốc, Lang Vân cao ốc bốn chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. "Đến." Tuyên Nguyệt Hi hít sâu một hơi, vừa mới mềm mại nháy mắt biến mất, thay vào đó là giới kinh doanh tinh anh giả dặn cùng thông dong. Nàng đối kính chiếu hậu kiểm tra một chút trang dung, xác nhận không sai sau, đẩy cửa xuống xe. Lục Nôn cũng xuống xe theo, ngẩng đầu nhìn về tòa này Vân Hải thị tiêu chí kiến trúc. Ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh màn tường phản xạ ra hào quang chói sáng, khí phái phi phàm. Hai người sánh vai hướng đi cao ốc cửa vào. Tuyên Nguyệt Hi giày cao gót tại đá cẩm thạch trên mặt đất gõ ra thanh thúy tiết tấu, nàng đi đến rất nhanh, nhưng nhịp bước bước vàng, trọn vẹn nhìn không ra mắt cá chân mới vừa rồi còn đau đớn có nhịp. Lục Nôn theo bên người nàng nửa bước vị trí, âu phục màu trắng dưới ánh mặt trời phản phất kèm theo hào quang, tuấn lãng dung mạo cùng khí chất cao quý dẫn đến người qua đường liên tiếp ghé mắt. Tiến vào cao ốc, lễ tân nhân viên tiếp đãi hiển nhiên nhận thức Tuyên Nguyệt Hi, lập tức cung kính nên đón, "Tuyên tổng, Đức Phương đại biểu đã đến, tại lầu 28 phòng hội nghị đợi ngài." "Cảm ơn." Tuyên Nguyệt Hi khẽ gật đầu, mang theo Lục Nôn hướng đi chuyên môn thang máy. Trong thang máy chỉ có hai người bọn hắn. Tuyên Nguyệt Hi nhìn xem thang máy tưởng chiếu ra bóng dáng hai người, đống nhiên nhẹ nói, "Tiểu Nôn, chờ sau đó hội đảng ngươi ngồi tại bên cạnh ta, loại trừ phiên dịch, nếu như đối nội dung có ý nghĩ gì, cũng có thể tùy thời nói cho ta." "Tốt." Lục Nôn gật đầu. Thang máy tại lầu 28 dừng lại. Một cái rộng lớn sáng rực phòng hội nghị đập vào mi mắt, to lớn rơi ngoài cửa sổ là Vân Hải thị toàn cảnh, trong phòng bố trí giản lược hiện đại, dài mảnh bàn hội nghị bên cạnh đã ngồi 6-7 người. Nhìn thấy Tuyên Nguyệt Hi đi vào, tất cả người đồng thời đứng dậy. Đức Phương đại biểu là ba vị trung niên nam giới, đều ăn mặc nghiêm cẩn màu đậm âu phục. Mà Tuyên Nguyệt Hi đoàn đội lại có tam nữ một nam, đều là trang phục nghề nghiệp trùm, khí chất già dặn. "Tuyên tổng." Trong đoàn đội một vị nữ giới bước nhanh lên đón, thấp giọng báo cáo, "Đức Phương đại biểu nửa giờ phía trước đã đến, ngay tại nhìn chúng ta hạng mục sách." Tuyên Nguyệt Hi gật đầu, hướng đi bàn hội nghị chủ vị. Nàng đầu tiên là dùng lưu loát tiếng Đức hướng Đức Phương đại biểu chào hỏi, tiếp đó bắt đầu giới thiệu chính mình đoàn đội thành viên. Đến phiên Lục Nôn lúc, nàng tự nhiên đem hắn kéo đến bên cạnh, "Vị này là Lục Nôn, hôm nay phiên dịch cũng là ta đặc biệt trợ lý." Lục Nôn ung dung dùng tiếng Đức tự giới thiệu, phát âm tiêu chuẩn, ngữ khí vừa vặn. Đức Phương đại biểu bên trong một vị lão giả tóc trắng chính là thủ tịch nhà thiết kế Hàn Müller, nó trong mắt lóe lên thưởng thức. Dùng tiếng Đức nói, tuyên tổng bên cạnh thật là nhân tài đông đúc, liền phiên dịch đều trẻ tuổi như vậy ưu tú. Hội đàm chính thức bắt đầu. Tuyên Nguyệt Hy trước giới thiệu Minh Hy tập đoàn tại Vân Hải thị văn lữ hạng mục quy hoạch, văn hóa khai thác du lịch khai phá chờ nhiều cái phương diện. Lục Nôn phiên dịch lưu loát chuẩn xác, không chỉ chuyển đạt mặt chữ ý tứ, còn tinh chuẩn nắm chắc Tuyên Nguyệt Hy trong lời nói vi diệu tâm tình cùng trọng điểm cường điệu. Làm nói tới sinh thái bảo vệ cụ thể biện pháp lúc, Đức Phương đưa ra mấy cái sắc bén vấn đề. Lục Nôn tại phiên dịch đồng thời, nhạy bén phát giác được Tuyên Nguyệt Hy đoàn đội chuẩn bị trong tài liệu có một chỗ số liệu không đủ rõ ràng. Thừa dịp Đức Phương đại biểu túi đầu xem văn kiện khẽ hở, nhanh chóng tại lời ghi chép bên trên viết xuống nhắc nhở, lặng lẽ đẩy lên Tuyên Nguyệt Hy trước mặt. Tuyên Nguyệt Hy nhìn một chút, trong mắt lóe lên khen ngợi, lập tức tại tiếp xuống lên tiếng bên trong xảo diệu bổ sung chỗ kia số liệu. Toàn bộ hội đàm tiến hành 2 giờ, Lục Nôn toàn trình biểu hiện xuất sắc. Hắn không chỉ phiên dịch chuẩn xác, còn tại mấy cái mấu chốt tiết điểm dùng tiếng Đức trực tiếp cùng Đức Phương đại biểu giao lưu, đưa ra một chút có kiến giải cách nhìn. Tất nhiên những cái này quan điểm đều là kết hợp tương lai thế giới đại xu thế, cho nên rất có loại đại đạo chí giản giả dặn. Loại kia siêu việt tuổi tác trầm ổn cùng chuyên ngành, để tại nơi trốn có người đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Tuyên Nguyệt Hy đoàn đội thành viên mới tới, nhộn nhịp tán dương Lục Nôn. Lục tiên sinh tiếng Đức quá tuyệt vời. Vừa mới cái kia chuyên ngành thuật ngữ phiên dịch quá tinh chuẩn. Tuyên tổng từ nơi nào tìm đến nhân tài? Mà Đức Phương đại biểu bên kia, một vị trẻ tuổi chút nữ sĩ đi tới. Nàng ước chừng 30 tuổi, tóc vàng mắt xanh, ngũ quan lập thể, là điển hình gơ mã niệm mỹ nữ. Trực tiếp đi tới trước mặt Lục Nôn, dùng mang theo tiếng Đức khẩu âm nhưng lưu loát tiếng chúng nói, "Lục tiên sinh, ngươi tiếng Đức nói đến thật hảo, ta là Hàn tiên sinh trợ lý, Lý Nạ Smith." "Cảm ơn, Smith nữ sĩ." Lục Nôn lễ phép đáp lại. Lý Nạ mỉm cười, trong mắt lóe lên một chút hứng thú, không biết rõ Lục tiên sinh có hứng thú hay không tới Đức quốc phát triển. Dùng tiếng nói của ngươi năng lực cùng chuyên ngành rèn luyện hàng ngày, tại Đức quốc sẽ có cơ hội rất tốt. Lúc này Tuyên Nguyệt Hy ngay tại chỗ không xa cùng Hàn tiên sinh nói chuyện với nhau, nhưng ánh mắt của nàng bất ngờ phiêu hướng bên này, nhìn thấy Lý Nạ cùng Lục Nôn trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, lông mày mới không thể xét nhăn một thoáng. Lục Nôn lễ phép từ chối nhã nhặn, "Cảm ơn hảo ý của ngài, nhưng ta còn tại học trung học, tạm thời không có xuất ngoại dự định." "Cao trung?" Lý Nạ kinh ngạc mở to hai mắt, ngươi nhìn lên chí ít 20 tuổi. "Các loại, vậy ngươi và Tuyên tổng?" Nàng nhìn một chút Tuyên Nguyệt Hy, lại nhìn một chút Lục Nôn, trong mắt lóe lên giật mình. Lập tức lộ ra một cái mập mờ nụ cười, "Ta hiểu được, vậy ta liền không cưỡng cầu, chẳng qua nếu như thay đổi chủ ý, tùy thời có thể liên hệ ta." Thuận tay đưa qua một chương danh thiếp, Lục Nôn lễ phép tiếp nhận. Bên kia Tuyên Nguyệt Hy kết thúc cùng Hàn nói chuyện, đi tới. "Lý Nạ nữ sĩ tại cùng trợ lý của ta trò chuyện cái gì?" Tuyên Nguyệt Hy mỉm cười hỏi, ngữ khí ôn hòa, nhưng trong ánh mắt có một chút không dễ dàng phát giác cảnh giác. "Tại tán dương Lục tiên sinh tài hoa." Lý Nạ cười lấy dùng tiếng Đức trả lời, tiếp đó đột nhiên đổi dùng tiếng Trung, giọng ngạo báng. "Tuyên tổng thật là ánh mắt tốt, tìm tới ưu tú như vậy lại anh tuấn trợ lý, ta mới vừa rồi còn hỏi Lục tiên sinh có bạn gái hay không đây." Trên mặt Tuyên Nguyệt Hy nụ cười hơi cứng, nhìn về phía Lục Nôn, Lục Nôn có chút lúng túng, nhưng chỉ có thể thành thật trả lời, "Ta nói ta còn đang đi học, tạm thời không suy nghĩ những thứ này." Không nghĩ tới Lý Nạ trực tiếp cười ra tiếng, dùng tiếng Đức đôi Tuyên Nguyệt Hy nói, "Tuyên lão bản, ta vừa mới hỏi Lục tiên sinh có phải hay không cùng ngươi làm một đôi, hắn không có phủ nhận a." Những lời này thanh âm không lớn, nhưng đủ để xung quanh mấy người nghe được. Tuyên Nguyệt Hy mặt bù đỏ, liền bên tai đều nhiễm lên màu đỏ, há to miệng muốn giải thích, lại nhất thời không biết nên nói cái gì. Chương 452, phục vụ viên bản hạ hồ ly. Chương 452, phục vụ viên bản hạ hồ ly. Lục Nôn cũng ngây ngẩn cả người, hắn trọn vẹn không nghĩ tới Lý Nạ sẽ nói như vậy. Nhìn thấy Tuyên Nguyệt Hy lung túng bộ dáng, hắn vội vàng dùng tiếng Đức giải thích, "Sở Mịch nữ sĩ hiểu lầm, Tuyên đều là phụ thân ta bằng hữu, ta hôm nay chỉ là đến giúp đỡ phiên dịch." Nhưng giải thích của hắn tại Lý Nạ nụ cười danh manh trước mặt lộ ra tái nhợt vô lực. Hàn tiên sinh cũng đi tới, vỗ vỗ Lục Nôn bay, dùng tiếng Đức nói, "Người trẻ tuổi, không cần ngượng ngùng, Tuyên đều là vị phi thường ưu tú nữ giới, các ngươi cực kỳ xứng." Lục Nôn còn muốn giải thích, Tuyên Nguyệt Hy lại nhẹ nhàng kéo lại ống tay áo của hắn, lắc đầu. Nàng hít sâu một hơi, khôi phục thong dong, dùng tiếng Đức đối hắn nói, "Hạng tiên sinh, chúng ta vẫn là tiếp tục nói hạng mục A, liên quan tới sinh thái khu hòa hoan thiết kế phương án, ta còn có một chút ý nghĩ." Nàng xảo diệu đem chủ đề kéo về quỹ đạo, nhưng trên mặt đỏ ửng thật lâu đã lui. Kế tiếp hội đàm bên trong, nàng tuy là y nguyên chuyên ngành chuyên chú, nhưng ánh mắt xéo qua đều là không tự giác phiêu hướng Lục Nôn, ánh mắt phức tạp. Lục Nôn cũng có chút tâm thần không yên. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Tuyên Nguyệt Hy, thỉnh thoảng bởi vì một cái nào đó chuyên ngành thuật ngữ mà hơi hơi nhíu mày suy nghĩ bộ dáng, nhìn xem nàng cổ trắng non cùng tinh xảo bên mặt. Tuyên Di cũng thật là xinh đẹp. Trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên hiểu Lý Nạ hiểu lầm. Trong mắt người ngoài, bọn hắn chính xác nhìn lên cực kỳ xứng. Một cái là trẻ tuổi tuấn lãng tài hoa xuất chúng trợ lý, một cái là mỹ lệ tao nhã, sự nghiệp thành công nữ tổng tài. Đứng chung một chỗ lúc, loại kia ăn ý cùng hòa hài hòa, chính xác dễ dàng để người xuất hiện liên tưởng. Hội đàm tại 12 giờ chưa kết thúc. Song phương đạt thành sơ bộ ý hướng hợp tác, ước định cuối tuần tiến hành vòng thứ 2 cặn kẽ phương án thảo luận. Đưa đi Đức Phương đại biểu sau, Tuyên Nguyệt Hy đoàn đội thành viên nộn nhịp lên trước chúc mừng, "Tuyên tổng, hôm nay quá thuận lợi. Đức Phương đối với chúng ta phương án rất hài lòng." Tuyên Nguyệt Hy mỉm cười đáp lại, nhưng trong ánh mắt có một chút mỏi mệt. Chuyển hướng Lục Nôn nhẹ nói, "Tiểu Nôn, hôm nay vất vả ngươi, nếu như không có ngươi, rất nhiều tỉ mỉ khả năng xử lý không được thuận lợi như vậy." "Tuyên Di khách khí, đây là ta phải làm." Lục Nôn mỉm cười. Đoàn đội thành viên lần lượt rời khỏi, trong phòng họp chỉ còn dư lại hai người bọn hắn. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào, trên sàn nhà tỏa ra sáng rực còn sáng. Tuyên Nguyệt Hi đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ thành thị cảnh sắc, bóng lưng tao nhã lại có vẻ hơi cô đơn. Lục Nôn đi qua, đứng ở bên người nàng, "Tên gì, chân còn đau không?" Tuyên Nguyệt Hi lắc đầu, yên lặng chốc lát, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Nôn, vừa mới ly nạ nữ sĩ lời nói, ngươi sẽ không để tâm chứ?" "Tất nhiên sẽ không." Lục Nôn thản nhiên nói, nàng chỉ là nói đùa, Tuyên Di không cần để ở trong lòng. Tuyên Nguyệt Hi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, "Thế nhưng nếu như người khác thật hiểu lầm, đối ngươi không được, ngươi còn trẻ như vậy, tương lai đường rất dài." "Ta không quan tâm người khác nghĩ như thế nào." Lục Nôn cắt ngang nàng, ánh mắt nghiêm túc, "Ta quan tâm là Tuyên Di có thể hay không bởi vậy quá nhiều." Bốn mắt nhìn nhau, không khí phảng phất đọc lại. Ánh nắng tại giữa hai người nhảy, đem Tuyên Nguyệt Hi mặt chiếu đến như là nón ngọc. Nàng nhìn Lục Nôn trong suốt mà ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, còn có một chút nàng không dám truy đến cùng rung động. Cuối cùng Tuyên Nguyệt Hi trước rời đi ánh mắt, nhẹ nói, "Đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm trưa, hôm nay ngươi giúp đại ân, nhất định cẩn thận tốt cảm tạ ngươi." "Hảo, Tuyên Di, ta trước đi cái phòng vệ sinh." Lục Nôn mỉm cười, đi xuống lầu dưới chỗ góc cua phòng vệ sinh, Lục Nôn tại quẹo qua công lúc, cùng một chiếc màu bạc xe thức ăn không hẹn mà gặp. Xe đẩy chính là cái đồng phục tất đen dày cao gót nữ hài trẻ tuổi. Đồng phục là tiêu chuẩn khách sạn tiểu dáng, áo sơ mi trắng áo khoác cưỡi ngựa màu đen váy ngắn khó khăn lắm đến gối, lộ ra bị trong suốt tất đen bao khỏa tinh tế bắp chân. Nữ sinh kia đem tóc dài tại sau đầu cuộn thành cẩn thận tỉ mỉ búi tóc, lộ ra trắng non thon dài cái cổ. Nhưng giờ phút này cái kia búi tóc có chút phân tán, mấy sợi tóc rối rủ xuống bên hai, phối hợp nàng ủ rũ cúi đầu biểu tình, lộ ra đã nghề nghiệp lại có chút chật vật. Là Hạ Sở Sở. Nàng hiển nhiên không có chú ý tới Lục Nôn, cúi đầu thờ phạc mà đẩy xe thức ăn. Xe thức ăn bên trên bày biện tinh xảo điểm tâm ngọt cùng đồ uống, có phải là vì nào đó trận hội nghị chuẩn bị trang ngừng? Hạ Hồ Ly động tác hữu khí vô lực, xe đẩy tốc độ có thể so ốc sên, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì? Cái này phá làm việc lúc nào mới là cái đầu, lão mụ cũng quá nhẫn tâm. Tại bên cạnh nàng, đồng dạng ăn mặc phục vụ viên đồng phục thôi dịch thần chính giữa ra sức đẩy mắt khác một chiếc xe thức ăn, trên mặt chất đầy ân cần nụ cười, "Sở Sở, đường tiên một nhà, ngươi nhìn những cái này điểm tâm nhiều tinh xảo, nếu không chúng ta ăn bụng một cái." Hạ Sở Sở liếc mắt, "Muốn ăn chính ngươi ăn, bị bắt được trừ tiền lương ngươi bồi a." "Ta bồi, ta bồi." Thôi dịch thần lập tức vỗ ngực, "Làm Sở Sở, chụp bao nhiêu tiền lương đều có giá trị." "Thần kinh." Hạ Sở Sở mặc kệ hắn, tiếp tục xe đẩy. Tất đen giày cao gót đạp ở trên thảm, phát ra nhẹ nhàng tiếng lách cách, cặp chân kia tại tất chân bao vây đường nét ưu mỹ, dẫn đến trong hành lang mấy cái đi ngang qua nam sĩ liên tiếp ghé mắt. Lục Nôn đứng ở chỗ không xa, nhìn xem một màn này, khóe miệng không cảm thấy dương lên. Hắn gặp qua Hạ Sở Sở rất đa dạng tử, trên sân khấu lúc khiêu vũ hào quang bắn ra bốn phía, trong phòng học học tập lúc nghiêm túc chuyên chú, lúc tức giận như sủ lông tiểu hồ ly, vui vẻ lúc như đạt được kẹo hải tử. Nhưng trước mắt cái này ăn mặc đồng phục mặt mũi tràn đầy không tình nguyện phục vụ viên phiên bản Hạ Sở Sở, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Có chút buồn cười, lại có chút đáng yêu. Đi lên trước, tại bên cạnh Hạ Sở Sở vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Thanh âm thanh thúy tại yên tĩnh trong hành lang đặc biệt rõ ràng. Hạ Sở Sở nhíu mày quay đầu, trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn. Hai ngày này tại Lăng Vân cao ốc làm thuê, nàng đã gặp được mấy cái mượn chọn món ăn hoặc hỏi thăm danh tiếng bắt chuyện muốn phương thức liên lạc khách nhân. Đang chuẩn bị dùng huấn luyện lúc học tiêu chuẩn cự tuyệt từ lúc, cũng thấy rõ người tới, mắt đột nhiên trợ to. Lục Nôn. Thanh âm kia bên trong kinh hỉ cơ hồ muốn tràn ra tới. Nguyên bản mặt ủ mày chau mặt nhỏ nháy mắt ánh nắng tươi sáng, như hồ ly ánh mắt rào hoạt công thành một nhà, liền phân tán búi tóc đều phảng phất có sinh khí. Bung ra xe thức ăn hai bước nhảy đến Lục Nôn trước mặt, "Ngươi cố ý tới tìm ta à?" "Hừ hừ, tính toán ngươi có chút lương tâm, còn biết tới nhìn ta." Lục Nôn bị nàng bộ này ta đã sớm ngờ tới đắc ý dáng dấp chọc cười. Nhìn từ trên xuống dưới nàng mặc đồ này, cố tình chậm rãi nói, "Hạ đại tiểu thư cái này hóa trang, rất có nữ quản gia cảm giác." "Cái kia tất nhiên." Hạ Sở Sở ưỡn bộ ngực, đồng phục áo lót phía dưới đường cong như ẩn như hiện. Bản tiểu thư coi như là biến thành nữ quản gia, đó cũng là hoàng đế còn sót lại tại bên ngoài công chúa điện hạ, cải trang vi hành thể nghiệm dân gian khó khăn không giống. Lục Nôn lắc đầu, chứng trạc đàng hoàng, cũng có chút giống câu dẫn nam chủ nhân nữ quản gia. A. Hạ Sở Sở mặt đỏ lên, lập tức phản kích, vậy cái này nhà nam chủ nhân nhưng có phúc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lục Nôn ngươi hôm nay mặc đến còn rất dạng chó hình người đi. Chương 453, tất đen chân đạp chết người. Chương 453, tất đen chân đạp chết người. Hạ Sở Sở cười lấy nón chân lên, nhích lại gần quan sát Lục Nôn trên mình âu phục màu trắng. Cách rất gần, có thể ngửi được Lục Nôn trên mình nhàn nhạt bằng gỗ mùi nước hoa, hôn hợp có hắn đặc hữu sạch sẽ khí tức, để Hạ Sở Sở tim đập không tên nhanh mấy nhịp. Một bên mắt thôi dịch thần đều nhanh bút lửa, trợn mắt nhìn xem Hạ Sở Sở đối Lục Nôn cười đến rực rỡ như vậy, nhìn xem giữa hai người loại kia tự nhiên thân mật động nhau, nắm đấm nắm đến khanh khách vang. Dưới cơn nóng giận, hắn nổi giận phía dưới, nhưng làm hắn nên tiếp Lục Nôn yên lặng quét tới ánh mắt lúc, cô kia nộ khí lại nháy mắt bị dội tắt, hắn nhưng là thấy tận mắt gia hỏa này đánh nhau có nhiều hung ác, loại kia tính áp đảo lực lượng cùng tốc độ, để nó tới bây giờ lòng còn sợ hãi. Còn tạm được. Thôi dịch thần miễn cưỡng gạt ra những lời này, âm thanh tiểu đến cơ hồ không nghe được. Lục Nôn không để ý tới hắn, chỉ là sửa sang lại một thoáng âu phục cổ áo. Cái này động tác đơn giản tại hắn làm tới lại đặc biệt tao nhã, âu phục màu trắng tại hành lang dưới ánh đèn hiện ra chân châu lộng lẫy, đem hắn muốn là tuấn lãng ngũ quan phụ trợ đến càng xuất chúng. Mấy cái đi ngang qua nữ nhân viên văn phòng đều không tự chủ được thả chậm bước chân, ánh mắt tại trên người hắn lưu luyến. "Ngươi mặc thật tao túi a Lục Nôn." Hạ Sở Sở cười hì hì chọc chọc cánh tay của hắn, cùng cái bình hoa như, trông thì ngon mà không dùng được. vậy là ngươi hoa rồi. Lục Nôn nhíu mày, hoa hồng, bách hợp, vẫn là, ta nhất định phải là hoa nhài. Hạ Sở Sở hất cằm lên, một mặt kiêu ngạo, bởi vì ngươi hạ tỷ thuộc về nhân gian bạch nguyệt quang thể chất, thanh thuần tao nhã, mùi thơm tập kích người, bao nhiêu nam sinh đuổi ta đều không đồng ý đây. Nói lời này lúc, Sở Sở con mắt lóe sáng tinh tinh, trương kia đẹp đến kinh tâm động phách trên mặt tràn ngập thiếu nữ hồn nhiên cùng tự tin. Chính xác, dùng Hạ Sở Sở dung mạo khí chất, đuổi nàng nam sinh có thể theo Vân Hải nhất chúng xếp tới Lăng Vân cao ốc. Lục Nôn lại cười, không đúng, nếu như ta là bình hoa, ngươi là bên trong ta hoa, đây chẳng phải là vĩnh viễn tại phía dưới ta. Phía dưới? Hạ Sở Sở lặp lại một lần, đột nhiên phản ứng lại, mặt vụ đỏ đấu. Phía dưới ngươi lại ra, Lục Nôn ngươi hiện tại gan to à, dám như vậy cùng ngươi hạ tỷ nói chuyện. Nàng làm bộ muốn đánh, Lục Nôn cười lấy thò tay, cố tình vuốt vuốt nàng vốn là phân tán búi tóc. Hạ Sở Sở a kêu một tiếng, đội vàng tránh né, nhưng búi tóc cài tóc vẫn là bị đụng mất, tóc dài đen nhánh như là thác nước tán lạc xuống, rối tung ở đầu bay. Trong nháy mắt đó, hành lang phảng phất sáng lên mấy phần. Tản ra tóc Hạ Sở Sở thiếu đi mấy phần trang phục nghề nghiệp câu nệ, nhiều hơn mấy phần thiếu nữ ôn nhu. Vài sợi tóc rủ xuống tại gương mặt bên cạnh, tôn đến da thịt càng trắng nõn. Tất đen đồng phục phối hợp tóc dài xoa bay, để nàng xem ra đã thanh thuần lại mang theo một chút không tự biết bị hoặc, như một đóa ở trong màn đêm lặng yên nở rộ mặt lị, ám hương phù động. Ngươi làm gì a? Hạ Sở Sở một bên luống cuống tay chân chỉnh lý đầu tóc, một bên tức giận chừng Lục Nôn. Bộ dáng này quá mức động lòng người, liền tôi dịch thần đều nhìn ngây người, cổ họng không tự giác nhấp nô. Tại hắn giờ phút này trong mắt, tản ra tóc Hạ Sở Sở quả thực liền là nhân gian mỹ ma, đồng phục tất đen dụ hoặc. Tóc dài xoa vai thanh thuần, hai loại mâu thuẫn khí chất tại trên người nàng hoàn mỹ dung hợp, để người mắt long lóng. Lục Nôn, không cho ngươi chửi Hạ Sở Sở. Thôi dịch thần rốt cuộc tìm được chen vào nói cơ hội, âm thanh nhưng bởi vì căng thẳng mà có chút biến điệu. Lục Nôn sững sờ, vậy mới như là mới chú ý tới hắn như, quay đầu nhìn qua, ta mà ngươi. Ngươi dẫn dụ Sở Sở nói đại gia hai chữ này liền là phạm tội. Thôi dịch thần cố gắng thẳng tắp sống lưng, Sở Sở, ngươi ngàn vạn đừng cùng hắn học xấu, loại này lời thô tục. Trong lòng hắn đã đem Lục Nôn coi thành làm hư thuần khiết Hạ Sở Sở đầu sọ gây ra. Kết quả Hạ Sở Sở một mặt không giải thích được nhìn xem hắn, hắn coi như là thật mắng ta, mắc mớ gì tới ngươi? Ta. Thôi dịch thần bị nghẹn lời, mặt nín đến đỏ bừng. Hạ A Di để ta bảo vệ ngươi à? Ta không thể nhìn ngươi bị người khi dễ à? Bảo vệ ta. Hạ Sở Sở khí cười, hai tay chống nạnh. Thôi dịch thần, ngươi nghĩ như vậy bảo vệ ta, vậy đi cùng mẹ ta nói, đừng để ta tại nơi này làm phục vụ viên được hay không? Nghỉ hè ta còn muốn ra ngoài chơi đây, bãi biển, công viên trò chơi, âm nhạc tiết, ngươi có thể làm được ư? Có thể làm được ta liền cảm ơn ngươi, thật tâm thật ý loại kia cảm ơn. Nghĩ đến Hạ Huyền như cái kia không thể nghi ngờ khí chàng, Thôi dịch thần lập tức tiểu xỉu. Ngập ngừng nói, ta đây thật cực kỳ khó làm đến, Hạ A Di quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được. Vậy ngươi liền im miệng. Hạ Sở Sở không chút khách khí, không làm được cũng đừng cả ngày đem bảo vệ ta treo ở bên miệng, dối trá. Thôi dịch thần bị hận đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lúc này Lục Nôn yên lặng mở miệng, ngươi muốn đi ra ngoài chơi. Hạ Sở Sở lập tức quay đầu, mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng mặt nhỏ nháy mắt dương quang sáng lạ, trở mặt tốc độ nhanh chóng làm người liễu lưới. Nàng tiến đến Lục Nôn trước mặt, mắt hồ ly cong thành rào hoạt độ cong, đúng vậy a ta tiểu Nôn nói, ngươi giúp tỷ tỷ ta đi khuyên nhủ mẹ ta, có được hay không vậy? Nàng cố tình kéo dài âm cuối, âm thanh vừa mềm lại nhu, còn thò tay nhẹ nhàng giật giật Lục Nôn âu phục tay áo. Gặp Lục Nôn không hề bị lay động, nàng nhãn châu xoay động, đột nhiên làm ra một cái to gan động tác. Nàng nâng lên đùi phải, cái kia ăn mặc tất đen cùng giày cao gót chân nhẹ nhàng đạp tại Lục Nôn giày da bên trên. Không phải dùng sức đạp, mà là dùng mũi chân nhẹ nhàng đốt, còn cố ý động một chút ngón chân. Xuyên thấu qua thật mỏng tất chân, có thể mơ hồ nhìn thấy trên móng tay thoa màu hồng nhạt rất đậu. Không phải ta liền giẫm chết ngươi, nàng một bên nói, một bên dùng mũi chân tại Lục Nôn trên mặt giày hoa vòng, động tác mang theo thiếu nữ đặc hữu hồn nhiên cùng lực lượng. Một màn này quá mức mập mờ, Thôi dịch thần nhìn đến mặt đỏ dần, tim đập như nổi trống. Trong lòng điên cuồng gào thét, nếu như Sở Sở đạp chính là ta, đừng nói giúp nàng xin tha, liền là lên núi đao xuống biển lửa ta đều nguyện ý. Lục Nôn lại chỉ là bất đắc dĩ nhìn xem nàng, mẹ ngươi lên tiếng, ta có thể thế nào phản bác, trừ phi ta là cha ngươi. Vốn là thuận miệng nói, không nghĩ tới mắt Hạ Sở Sở sáng lên, rõ ràng thật ngọt ngào kêu một tiếng, âm thanh vừa mềm lại nu, mang theo thiếu nữ đặc hữu hồn nhiên, phối hợp nàng giờ phút này đồng phục tất đen tạo hình, lực sát thương quả thực tăng gấp đôi. Lục Nôn bị kêu một tiếng này đến sửng sốt 2 giây, lập tức giơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại. Hạ Sở Sở đắc ý hất cằm lên, đang muốn nói cái gì, hành lang bên kia truyền đến giày cao gót thanh thúy đập đất âm thanh. Ba người đồng thời quay đầu, chỉ thấy Tuyên Nguyệt Hi chính giữa chậm chậm đi tới. Nàng đã bổ trang, búi tóc lần nữa chỉnh lý qua, màu trắng gạo bộ đồ váy tôn cho nàng khí chất càng thêm cao quý trang nhã. Trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, thế nhưng song thanh triệt mắt khi nhìn đến Hạ Sở Sở đạp tại trên chân Lục Nôn động tác lúc, mới không thể xét hít một thoáng. Tiểu Nôn, tại sao lâu như thế? Tuyên Nguyệt Hi đi tới gần, ánh mắt tự nhiên theo Hạ Sở Sở trên mình đảo qua, tiếp đó rơi vào trên mặt Lục Nôn, vị này là. Tuyên Di nói còn chưa dứt lời, lại làm một cái để tất cả mọi người sửng sốt động tác. Rất tự nhiên thò tay, khoác lên Lục Nôn cánh tay. Chương 454, xúc động phá hạ Hạ Sở Sở chương 454, xúc động phá hạ Hạ Sở Sở động tác thân mật mà không được hơn, tựa như trưởng bối đối văn bối, lại mang theo nào đó biểu thị công khai chủ quyền ý vị. Lục Nôn cũng sững sờ, cảm giác Tuyên Di thật to gan. Mắt Hạ Sở Sở nháy mắt trợn tròn. Cái này nhìn lên đẹp đến như là theo cổ điển trong tranh đi ra tới nữ nhân chính xác có mị lực, nhìn xem trên người nàng loại mình kia theo không kịp thành thục vận vị cùng bí khí. một cấu nguy cơ vô hình cảm giác xông lên đầu. Tiểu hồ ly trực giác để nàng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, liền đạp tại trên chân Lục Nôn chân đều quên thu hồi lại. "Lục Nôn ngươi." Thanh âm của nàng có chút phát run, hốc mắt rõ ràng bắt đầu phiếm hồng, nàng là ai? Bộ dáng kia rất giống phát hiện chủ nhân mặt khác nuôi cái khác mèo xù lông mèo, ủy khuất bên trong lại mang theo không dám tin. Lục Nôn giới thiệu nói, "Tiên Di, đây là Hạ Sở Sở bạn học ta, Sở Sở đây là Tiên Di, phụ thân ta bằng hữu, hôm nay ta tới cấp cho nàng làm tiên dịch." "Tiên Di?" Hạ Sở Sở nháy mắt mấy cái, nhìn một chút Tuyên Nguyệt Hy, lại nhìn một chút Lục Nôn, nào nhanh chóng chuyển động. "Lục Nôn phụ thân bằng hữu, cái kia sẽ không có cái uy hiếp gì a?" Nhưng nàng vẫn là không quá yên tâm, nhỏ giọng hỏi Lục Nôn, "Thật chỉ là trưởng bối ư?" "Không phải đây." Lục Nôn bất đắc dĩ, "Ngươi cho rằng là cái gì?" Hạ Sở Sở vậy mới hơi buông lỏng, nhưng mắt vẫn là cảnh giác đánh giá Tuyên Nguyệt Hy. Mà Tuyên Nguyệt Hy cũng tại quan sát nàng, ánh mắt ôn hòa bên trong mang theo xem kỹ, như tại ước định một kiện tinh mỹ đồ sứ. "Rất đẹp tiểu cô nương." Tuyên Nguyệt Hy mỉm cười mở miệng, âm thanh ôn nhu như xuân phòng, "Tiểu Nôn đồng học đều xuất sắc như vậy ư?" "Tuyên Di quá khen." Hạ Sở Sở lập tức đổi lên nhu thuận dáng dấp, còn vụng trộm đem chân theo Lục Nôn trên giày thu hồi lại, thế đứng đều đoan chính rất nhiều. "Ta là Lục Nôn đồng học kiêm hảo bằng hữu, Hạ Sở Sở." Tiếng kia hảo bằng hữu nói đến đặc biệt rõ ràng, như là tại cường điệu cái gì. Trong mắt Tuyên Nguyệt Hy hiện lên ý cười, hình như xem thấu tâm tư của tiểu nữ, nàng chuyển hướng Lục Nôn, "Tiểu Nôn, đã gặp được bạn học, nếu không cùng nhau ăn cơm, ta nhìn vị này Hạ đồng học dường như cũng tại làm việc, có thể xin nghỉ ư?" Lục Nôn nhìn về phía Hạ Sở Sở, mắt Hạ Sở Sở lập tức sáng lên, điên cuồng gật đầu, dùng miệng mình nói, "Có thể, có thể, có thể." Nhưng lập tức nàng lại đổ xuống mặt, nhỏ giọng nói, "Thế nhưng mẹ ta sẽ không đồng ý, ta hôm nay phụ trách 32 lầu tiệc cưới trả ngừng phục vụ, nếu là chỗ việc, nàng có thể giết ta." "Chết rất thảm loại kia." Tuyên Nguyệt Hy suy nghĩ một chút, hỏi, "32 lầu tiệc cưới, có phải hay không Lý gia hôn lễ?" "Đúng đúng đúng." Hạ Sở Sở gật đầu, "Tân nương họ Lý, tân lang họ Vương, bao hết toàn bộ 32 lầu phòng yến hội." "Đúng vậy." Tuyên Nguyệt Hy mỉm cười, "Tân nương có phụ thân là ta mối khách cũ, như vậy đi, ta gọi điện thoại, liền nói ta cần điều tạm một cái quen thuộc sân bãi phục vụ viên giúp ta xử lý điểm sự tình, để ngươi tạm thời rời khỏi mấy giờ." Lục Nôn cảm giác Tuyên Di lời này tại gần người, cuối cùng thật người quen biết tham gia hôn lễ có lẽ đi nhìn một chút, có thể Tuyên Di thủy chung đi cùng với hắn, quay đầu trông đi qua, đối đầu Tuyên Di yên lặng ánh mắt. Mắt như hồ nước, nhìn không ra sâu cạn. "Thật có thể chứ?" Hạ Sở Sở xúc động đến kém chút nhảy dựng lên, nhưng lập tức lại lo lắng, "Nhưng ta mẹ bên kia." "Mẹ ngươi là?" "Hạ Uyển Như, tòa lầu này quản lý vật nghiệp." Trong mắt Tuyên Nguyệt Hy hiện lên giật mình, nguyên lai là nàng, ta cùng nàng từng có vài lần duyên phận, xem như nhận thức, dạng này ta tự mình đi cùng nàng nói, nàng hẳn là sẽ cho ta mặt mũi này. "Cảm ơn tạ Tuyên gì?" Hạ Sở Sở lúc này là thật tâm thực lòng nói cảm ơn, mắt đều cười cong. Một mực không chen lời vào thôi dịch thần gấp, "Sở Sở, cái này không được đâu, Hạ A Di cố ý an bài người tại nơi này làm thuê, là làm tập luyện ngươi, ngươi dạng này cho việc." "Im miệng thôi dịch thần." Hạ Sở Sở không chút khách khí, "Tuyên Di mới nói sẽ cùng mẹ ta giải thích, mắc mớ gì tới ngươi, vẫn là nói, ngươi muốn thay ta đi cùng tiệc cưới người phụ trách xin nghỉ." Thôi dịch thần lập tức nghẹn lời. Hắn nào có lá gan kia. Tuyên Nguyệt Hy hành sự lôi lệ phong hành, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi thông điện thoại. Mấy câu thời gian, nàng liền hướng Hạ Sở Sở so cái ok thủ thế, giải quyết, "Các ngươi người phụ trách nói ngươi có thể rời khỏi, tiền lương chiếu tính toán." "A." Hạ Sở Sở vui vẻ so cái thắng lợi thủ thế, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì. "Thế nhưng tiệc cưới giải trí phân đoạn 4 là an bài một cái ca sĩ biểu diễn, hôm nay ngươi muốn gả cho ta cái kia ca sĩ tạm thời sinh bệnh tới không được, hiện tại đang cần chương trình đây, ta cứ đi như thế, dường như có chút không chân chính." Lục Nôn nghe vậy bỗng nhiên mở miệng, "Hôm nay ngươi muốn gả cho ta, ta biết hát." "Ngươi?" Hạ Sở Sở cùng Thôi Dịch Thần đồng thời nhìn về phía hắn. "Mang ta đi phòng yến hội, ta đỉnh cái kia ca sĩ khoảng trống, hát xong ngươi lại đi, dạng này ngươi người phụ trách cũng không phản đối." Mắt Hạ Sở Sở sáng lên, "Đúng a, Tiểu Nôn, dùng trình độ của ngươi khẳng định rất lung tung." Lục Nôn cười cười, "Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian." Thế là một nhóm ba người đi tới 32 lầu phòng yến hội. Trong sảnh răng đèn kết hoa, tân khách hết chỗ, chính là hôn lễ náo nhiệt nhất thời điểm. Người phụ trách nghe nói có người nguyện ý thay thế biểu diễn, hơn nữa còn là Tuyên Nguyệt Hy mang tới người, lập tức đồng ý Lục Nôn được đưa tới sân khấu một bên, đơn giản và ban nhạc khơi thông sau, tiếp nhận mịt rổ phồn. Đèn chiếu đánh vào trên người hắn lúc, toàn bộ phòng yến hội an tĩnh một cái chớp mắt. Âu phục màu trắng thanh niên đứng ở trong ánh sáng, tuấn tú đến như là theo đồng thoại bên trong đi ra bướm tử. Hắn hướng dàn nhạc gật gật đầu, đoạn mở đầu vang lên. Xuân đoán hoa nở mang đi mùa đông sầu não, gió nhẹ thổi tới mơ mộng ký tức. Lục Nôn mở miệng nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thanh âm kia trong suốt ấm áp, mang theo tư tính, mỗi một cái nốt nhạc đều phảng phất bị tỉ mỉ mài giũa qua. Càng khó hơn chính là hắn lúc ca hát tình cảm đầu nhập, ánh mắt ôn nhu đảo qua dưới đài vợ chồng mới cưới, khỏe miệng mang theo chúc phúc mỉm cười, trong tiếng ca tràn đầy chân thành chúc. Ca cơ chúc phúc hiệu quả lặng yên phát động. Để tiếng ca không chỉ êm tai, càng có thể trực kích nhân tâm, gọi lên người nghe trong lòng liên quan tới tình yêu tốt đẹp ký ức. Không ít tân khách hốc mắt ướt át, vợ chồng mới cưới chăm chú ôm nhau, liền dàn nhạc cũng nhịn không được đi theo hắn tiết tấu càng đầu nhập. Điệp khúc bộ phận, Lục Nôn thậm chí đi xuống sân khấu, một bên ca một bên cùng tân khách động nhau. Làm hắn đi tới trước mặt Hạ Sở Sở lúc, cố tình hướng nàng trừng mắt nhìn, ca ra câu kia tay trong tay cùng ta cùng đi, sáng tạo hạnh phúc sinh hoạt. Hạ Sở Sở mặt nháy mắt đỏ đấu, trái tim đập bịch bịch. Nhìn xem dưới đèn chiếu Lục Nôn, nhìn xem cái này bình thường tổng thích đùa nàng sinh khí, thời khắc mấu chốt lại luôn có thể cho nàng ngạc nhiên nam sinh, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tình cảm. một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm. Không ít tân khách đứng lên vỗ tay, tân nương thậm chí cảm động đến rơi lệ, tự thân lên phía trước cảm tạ Lục Nôn. Người phụ trách kích động nắm chặt Lục Nôn tay, quá đặc sắc, so sớm định ra ca sĩ tốt gấp 10 lần. Tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không tới khách sạn chúng ta chú ca? Đãi ngộ theo ưu. Lục Nôn lễ phép từ chối nhã nhặn, chỉ Hạ Sở Sở, ta chỉ là đám bằng hữu khó khăn, hiện tại nàng có thể đi rồi sao? Có thể. Đừng nói hôm nay, ngày mai ngày mốt đều cho nàng nghỉ. Người phụ trách vung tay lên, lại đối Hạ Sở Sở nói. Tiểu Hạ A, người bằng hữu này quá lợi hại, sau đó thường dẫn hắn tới chơi A. Hạ Sở Sở kiêu ngạo mà hất cằm lên, cái kia tất nhiên, bằng hữu của ta đi Tuyên Nguyệt Hy mang theo Lục Nôn cùng Hạ Sở Sở rời khỏi phòng yến hội, thôi dịch thần chỉ có thể trông mong nhìn xem, tiếp tục khổ bức tiếp thị tại chỗ hắn xe thức ăn. Trong thang máy, Hạ Sở Sở còn đắm chìm tại vừa mới trong sự kích động, nàng đỗng nhiên ôm lấy Lục Nôn cánh tay, ngửa đầu nhìn xem hắn, Lục Nôn, ngươi quá đủ ý tứ. Hôm nay ngươi chính là ta thân ca. Lục Nôn bị nàng chọc cười, vừa mới không còn gọi ba ba ư. Ngươi đi luôn đi. Hạ Sở Sở đỏ mặt nhìn hắn, nhưng ôm lấy hắn cánh tay tay lại không buông ra. Tuyên Nguyệt Hy đứng ở một bên, nhìn xem hai người đùa giỡn, trong mắt lóe lên phức tạp tâm tình. Có vui mừng, có hoài niệm, còn có một chút chính nàng đều không nguyện truy đến cùng nhàn nhạt thất lạc. Thang máy đến Gaza tầng ngầm, Tuyên Nguyệt Hy tài xế đã đang đợi. Chương 455, cơ tây chương 455, cơ tây rồn rợn sở phẹn tổn ổn định lái ra lăng vân cao ốc Gaza tầng ngầm, chuyển vào lúc chạm vạng tối Vân Hải thị dòng xe cộ. Trong xe tràn ngập nhàn nhạt hương hoa rành rành, đó là Tuyên Nguyệt Hy trên mình mùi nước hoa, hỗn hợp có da thật ghế ngồi đặc hữu khí tức, lộn xộn ra một loại xa hoa mà tư mật không gian cảm giác. Hạ Sở Sở ngồi ở hàng sau, thân thể hơi hơi cứng ngắc. Nàng bên trái ngồi Tuyên Nguyệt Hy, vị này khí chất cao quý trang nhã mỹ phụ nhân dù cho chỉ là ngồi an tĩnh, cũng kèm theo một cỗ để người không dám tạo thứ khí chàng. Bên phải là cửa sổ xe, ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh đường phố tại dần tối sắc trời bên trong mơ hồ thành lưu động qua mang. Tiểu hồ ly vụng trộm từ sau xem trong kính liếc qua trên ghế lái phụ Lục Nôn. Hắn nghiêng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, âu phục màu trắng trong xe mở tối tia sáng bên trong y nguyên dễ thấy, bên mặt đường nét gọn gàng, mũi cao thẳng, lông mi trưởng thành đến để người đố kỵ. Hạ Sở Sở chợt nhớ tới vừa rồi tại trên yến hội, đèn chiếu đánh vào trên người hắn lúc, hắn hát răng dấp, ôn nhu chuyên chú, trong con mắt phảng phất có tinh quang. Sở Sở năm nay bao nhiêu tuổi? Tuyên Nguyệt Hy giọng ôn hòa cắt ngang suy nghĩ của nàng. Hạ Sở Sở vội vã ngồi thẳng thân thể, như bị lao sư điểm danh học cho nhỏ, "À, ta 18, nghỉ hè qua hết liền cao tam." "18 a?" Tuyên Nguyệt Hy nhẹ giọng lặp lại, ánh mắt có chút bay xa, phảng phất nhớ tới chính mình 18 tuổi, thật hảo, chính là tốt đẹp nhất niên kỷ. Tuyên Di quay đầu, nghiêm túc quan sát Hạ Sở Sở. Ánh mắt ôn nhu lại mang theo một loại tính xuyên thấu xem kỹ, để Hạ Sở Sở cảm giác chính mình như bị ít quang quét nhìn một lần. Sở Sở dung mạo thật là xinh đẹp. Tuyên Nguyệt Hy mỉm cười, ngữ khí chân thành, khí chất cũng hảo, như một đóa sáng sớm mang theo giọt sương hoa nhài. Cái này khích lệ quá mức đột nhiên, Hạ Sở Sở mặt đỏ lên, bối rối quát tay, "Không, không có, Tuyên Di ngài mới tốt nhìn đây. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy như ngài có khí chất như vậy người." "Thật, cùng trong phim ảnh hảo phú thái thái đồng dạng, không đúng, so trong phim ảnh còn tốt nhìn." Nàng nói năng lộn xộn, muốn nuốt mông ngựa lại sợ vỗ vào đùi ngựa bên trên, mặt nhỏ nín đến đỏ bừng. Bộ này vụng về lại chân thành dáng dấp, ngược lại để Tuyên Nguyệt Hy cười ra tiếng. "Ngươi hài tử này, thật biết nói chuyện." Trong mắt Tuyên Nguyệt Hy tràn đầy ý cười, "Bất quá không cần khẩn trương như vậy, ta chính là tiểu nôn trưởng bối, ngươi cũng coi ta là trưởng bối liền tốt." Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Hạ Sở Sở nào dám thật đem nàng làm phổ thông trưởng bối. Nàng len lén liếc trước mắt xếp Lục Nôn, hy vọng hắn có thể nói chút gì làm dịu không khí, thế nhưng giá hỏa rõ ràng còn tại nhìn ngoài cửa sổ, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Ngay tại Hạ Sở Sở vắt hết óc muốn tìm chủ đề lúc, điện thoại của Tuyên Nguyệt Hy vang. Liếc nhìn điện báo biểu hiện, lông mày mấy không thể xét nhíu một thoáng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. "Xin lỗi, ta nhận cú điện thoại." Nàng hướng Hạ Sở Sở ấy náy cười một tiếng, kết nối điện thoại, "Uy, Trương tổng." "Đúng, ta tại biển mây, cái gì?" "Hiện tại?" "Vội vã như vậy ư?" Bên đầu điện thoại kia tựa hồ muốn nói cái gì khẩn cấp sự tình, Tuyên Nguyệt Hy biểu tình từng bước nghiêm túc. Nàng thỉnh thoảng ân một tiếng, ngữ khí già dặn, cùng vừa rồi ôn nhu trưởng bối hình tượng tưởng như hai người. Sau 3 phút, nàng cúp điện thoại, khe khẽ thở dài. "Tiểu Nôn, Sở Sở, xin lỗi." Nàng nhìn về phía hàng trước Lục Nôn. "Công ty bên kia xảy ra chút tình trạng khẩn cấp, ta đến lập tức chạy trở về xử lý, không thể bồi các ngươi ăn cơm." Lục Nôn quay đầu, "Cần ta hỗ trợ ư?" "Không cần, là tài vụ bên trên sự tình, ngươi không thể rút." Tuyên Nguyệt Hy lắc đầu, lập tức đối tài xế nói, "Lý tỷ, phía trước giao lộ cho ta xuống, ngươi đưa Tiểu Nôn cùng Sở Sở đi Vân Đoan nhà hàng, ta đã đặt trước hảo vị." "Tuyên Di ngài không cùng lên ăn chút ư?" Hạ Sở Sở nhỏ giọng hỏi, trong lòng đã nhẹ nhàng thở ra lại có chút thất lạc. Nhẹ nhàng thở ra là bởi vì không cần lại câu nệ như vậy, thất lạc là bởi vì nàng kỳ thực còn muốn nhiều quan sát cái này thần bí Tuyên Di. "Lần sau đi." Tuyên Nguyệt Hy mỉm cười, theo trong sách tay lấy ra một tấm thẻ đưa cho Lục Nôn. "Trong mây sẽ là thành viên chế, dùng tấm thẻ này, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, tính toán Tuyên Di mời các ngươi." Lục Nôn tiếp nhận thẻ, không có chối từ, "Cảm ơn tạ Tuyên Di." Xe tại giao lộ dừng lại, Tuyên Nguyệt Hy tao nhã xuống xe. Trước khi đi, nàng khom lưng đối trong xe Hạ Sở Sở nói, "Sở Sở, hôm nay rất vui vẻ nhận thức ngươi, sau đó thường tìm đến Tiểu Nôn chơi, cũng hoan nghênh ngươi tới Long An thị tìm ta." "Tốt Tuyên Di." Hạ Sở Sở liền đội vàng gật đầu. Cửa xe đóng lại, Dũng Sở lần nữa khởi động. Trong xe thiếu đi Tuyên Nguyệt Hy, không khí lập tức dễ dàng rất nhiều. Hạ Sở Sở thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn bộ người ngồi phịch ở chỗ ngồi phía sau. Ta thiên, căng thẳng chết ta. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, Lục Nôn, ngươi tuyên di khí chẳng cũng quá mạnh a. Ta vừa mới cũng không dám thở mạnh. Lục Nôn từ sau xem kính liếc nhìn nàng một cái, cường điệu đến vậy ư? Tuyên di người rất tốt. Ta biết nàng người hảo, nhưng chính là Hạ Sở Sở khoa tay múa chân lấy. Loại cảm giác đó ngươi hiểu không, tựa như đối mặt chủ nhiệm lớp, vẫn là đẹp đặc biệt có khí chất chủ nhiệm lớp, ngươi rõ ràng không làm sai sự tình, nhưng chính là chuẩn dạng. Lục Nôn bật cười, ngươi cái này ví dụ. Xe rất nhanh dừng ở cửa Vân Đoan nhà hàng. Đây là một nhà ở vào Vân Hải thị cờ bờ giờ tầng cao nhất nhà hàng Tây, từ bên ngoài nhìn cũng không thu hút, nhưng đi vào mới phát hiện có động tiên khác. Toàn bộ thủy tinh màn tường thiết kế, có thể đem toàn bộ Vân Hải thị cảnh đêm thu hết vào mắt. Trang trí là cực tối giản ô, màu sáng đậm điều, mỗi một bàn ở giữa đều có tài tình ngăn cách, bảo đảm tính tư mật. Bồi bàn hiển nhiên nhận thức Tuyên Nguyệt Hy thẻ, cung kính đem hai người dẫn tới bên cửa sổ vị trí tốt nhất. Hạ Sở Sở ngồi xuống liền bị ngoài cửa sổ cảnh sắc hấp dẫn. Màn đêm ban đầu hàng, đèn hoa mới lên, toàn bộ thành thị như trải rộng ra một trương điểm đầy kim cương gấm đen. Mẹ ơi! Nàng nhỏ giọng kinh hô, nơi này cũng quá đắt ta. Ta vừa mới canh cổng liền bảng giá đều không có. Hội biên chế nhà hàng một loại không tại cửa ra vào thả bảng giá. Lục Nôn đem thực đơn đưa cho nàng, nhìn một chút muốn ăn cái gì. Hạ Sở Sở tiếp nhận dày nặng bằng da thực đơn, lật ra tờ thứ nhất liền trợn tròn mắt. Tất cả đều là tiếng Anh, thỉnh thoảng xen lẫn Pháp văn cùng Italia văn, nàng liền tên món ăn đều xem không hiểu, càng chưa nói những cái kia phức tạp nguyên liệu nấu ăn miêu tả. Cái này, nàng lúng túng lật vài tờ, mặt chậm rãi đỏ. Bình thường ở trường học tiếng Anh thành tích cũng không kém, nhưng đối mặt loại này chuyên ngành thực đơn, nàng vẫn là cảm nhận được kiến thức hạn chế. Bồi bàn đúng lúc xuất hiện, dùng lưu loát tiếng Anh hỏi thăm phải chăng cần đề cử. Hạ Sở Sở há to miệng, một cái từ đều nhảy không ra. Lục Nôn tự nhiên tiếp lời, dùng đồng dạng lưu loát tiếng Anh cùng bồi bàn giao lưu. Phía trước đồ ăn muốn gan ngỗng chiên phối mức sung, canh phẩm lựa chọn tôm hùm canh nóng, món chính một phần đéo lỉnh tổng bò bít tết 5 phần quen, một phần hương chiên tuyết ngư phối chanh mơ bò nước. Đồ ngọt chờ món chính sử dụng hết lại điểm, mặt khác xin cho một bình bọt khí nước. Hán tiếng Anh phát âm tiêu chuẩn, dùng từ mà nói, ngữ tốc vừa phải. Bồi bàn trong mắt lóe lên thưởng thức, cung kính ghi nhớ sau rời khỏi. Chương 456, ca, Hàn Tín còn có dưới hông nhục đây chương 456, ca, Hàn Tín còn có dưới hông nhục đây Hạ Sở Sở trừng to mắt nhìn xem Lục Nôn, ngươi tiếng Anh khẩu ngữ như vậy hảo. Vẫn được. Lục Nôn đem khăn ăn trải tại trên đùi, động tác tao nhã giống như làm qua trăm ngàn lần. Tại Ma Đô cùng người ngoại quốc giao tiếp nhiều, luyện ra được. Giang túi. Hạ Sở Sở nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận, vừa mới Lục Nôn cùng bồi bàn đối thoại bộ dáng còn thật đẹp trai. Lấy điện thoại di động ra, đối ngoài cửa sổ cảnh đêm chụp mấy bức ảnh, lại vụng trộm chụp trương Lục Nôn bên mặt. Lục Nôn chính giữa nhìn ngoài cửa sổ, bên mặt tại nhà hàng ánh đèn dịu dịu vòng sau khuyết rõ ràng, âu phục màu trắng tôn đến hắn như một cái nào đó hào phú kịch nhân vật nam chính. Tấm ảnh phát đến đám bạn thân, nháy mắt nổ. Lưu Hiểu Hoa, ngoa tạo. Đây là nơi nào? Cảnh đêm tuyệt. Tô Tinh, Sở Sở ngươi phát đạt. Nơi này nhân quân chí ít 1000 cất bước a. Vương Thiến, bên cạnh cái kia bên mặt là ai? Rất đẹp. Bạn trai mới. Lưu Hiểu Hoa, các loại cái này bên mặt thế nào khá quen. Lục Nôn. Tô Tinh, cái gì? Lục Nôn. Sở Sở ngươi giải quyết hiệu thảo. Vương Thiến, cầu tỉ mỉ, cầu quá trình, cầu đến tiếp sau. Hạ Sở Sở nhìn xem soát nín tin tức, mặt càng ngày càng đỏ. Nàng len lén liếc mắt Lục Nôn, phát hiện hắn chính giữa cười như không cười nhìn xem chính mình. Chụp đủ. Lục Nôn nhíu mày. Ta chụp cảnh đêm đây. Hạ Sở Sở mạnh miệng, nhanh chóng thu hồi điện thoại. Phía trước đồ ăn rất nhanh lên bàn. Gan ngỗng chiên chứa ở tinh xảo đĩa sứ trắng bên trong, phối thêm màu đỏ thấm mức sung cùng vài mảnh nướng qua bánh mì. Hạ Sở Sở cẩn thận cắt một khối nhỏ đưa vào trong miệng, nháy mắt mắt sáng rực lên. Gan ngỗng kinh ngạc, vào miệng tan đi. Mức sung ngọt vừa đúng trung hòa đầy mỡ, ăn thật ngon. Nàng hạnh phúc meo mắt lại, giống con ăn vào cá khô nhỏ mèo. Lục Nôn nhìn xem nàng bộ dáng này, trong mắt lóe lên mỉm cười. Chính hắn cũng nếm thử một miếng, quả thật không tệ, nhưng so với hệ thống ban cho sơ cấp trung hoa xử lý kỹ năng có khả năng đạt tới trình độ, vẫn là kém chút linh hồn. Món chính lên bàn lúc, Hạ Sở Sở đã buông lòng rất nhiều. Một bên cắt lấy béo lỉnh tống bò bít tết, một bên hiếu kỳ hỏi, Lục Nôn, ngươi tuyên di đến cùng là lai lịch gì à? Mở rộn rồi sơ, đặt trước loại nhà hàng này, nàng có phải hay không đặc biệt có tiền? Minh Hy tập đoàn đồng sự, ngươi cứ nói đi. Lục Nôn chậm rãi cắt lấy tuyết ngư. Minh Hy tập đoàn. Hạ Sở Sở hít sâu một hơi. Cái kia làm văn lữ cùng bất động sản Minh Hy tập đoàn. Ta tại kinh tế tài chính trên tin tức thấy qua. Năm ngoái tại Long An thị khai phá một cái siêu cấp lớn làng du lịch hạng mục. Nàng nhìn Lục Nôn, ánh mắt phức tạp, cho nên cha ngươi thế nào sẽ nhận thức loại cấp bậc này nhân vật. Lúc tuổi còn trẻ là đồng học. Lục Nôn giản lược mang qua, không muốn nói chuyện nhiều, An Châu của ngươi xếp, muốn lạnh. Hạ Sở Sở bĩu môi, nhưng cũng lại không truy vấn. Nàng vừa ăn vừa bụng trộn quan sát Lục Nôn, hắn cắt cá động tác tao nhã thông dòng, dùng cơm lễ nghi không thể bắt bẻ, trọn vẹn không giống cái 18 tuổi học sinh cấp 3. Loại này tương phản để trong lòng nàng ngứa một chút, như có con mèo nhỏ tại cào. Đồ ngọt là dung nham sô cô la bánh ngọt phối hương thảo kem. Hạ Sở Sở ăn đến đầy mắt hạnh phúc, một điểm cuối cùng kem đều không buông tha, dùng môi phá đến sạch sẽ. No rồi. Lục Nôn nhìn nàng. No rồi no rồi. Hạ Sở Sở sờ lấy bụng, đây là ta nếm qua bữa ăn ngon nhất cầm tây, cảm ơn ngươi a Lục Nôn, không đúng, cảm ơn ngươi tên gì? Lục Nôn vây tay tính tiền, bồi bàn cung kính đưa về Tuyên Nguyệt Hy thẻ, Tuyên tổng đã bàn giao qua, hai vị tiêu phí ghi tạc nàng chương mục. Đi ra nhà hàng, ban đêm gió lạnh quất vào mặt mà tới. Hạ Sở Sở hít sâu một hơi, đột nhiên giữ chặt Lục Nôn cánh tay. "Lục Nôn," nàng nhỏ giọng nói, con mắt lóe sáng tinh tinh, "ngươi cái kia Tuyên Di thật siêu có khí chất. Ta nếu là nam sinh, khẳng định ưa thích nàng dạng kia." Lục Nôn không nói xem nàng một chút, bao đầu nha đầu còn thật biết huyết tưởng. "A, Tiểu Nôn tử ngươi hiện tại gan càng ngày càng mập a." Hạ Sở Sở nhảy dựng lên chụp bả vai hắn, "Dám như vậy cùng ngươi hạ tỷ nói chuyện, nhìn ta không thu thập ngươi." Nàng làm bộ muốn cào hắn ngưỡng ấy, Lục Nôn cười lấy né tránh. Hai người tại bên đường đùa giỡn, như hai cái hài tử, dẫn đến người qua đường ghé mắt. "Náo đủ rồi." Hạ Sở Sở bỗng nhiên an tĩnh lại, nhìn xem Lục Nôn, "Nói thật Lục Nôn, ngươi hôm nay còn rất để ta lau mắt mà nhìn." Lục Nôn suy nghĩ một chút, theo phục bên trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, "Vốn là theo Ma Đô trở về liền muốn cho ngươi, một mực không có cơ hội." Hạ Sở Sở sững sờ, tiếp nhận hộp mở ra, bên trong là một đầu tinh xảo màu bạc vòng tay, xích bên trên mang theo mấy cái nhỏ nhắn trang sức. Một vòng trăng, cùng một vì sao, còn có đóa hoa nhải phụ trợ tại bên cạnh. "Đây là..." Nàng ngẩng đầu, mắt có nhảy nhót thân sắc. Tại Ma Đô một nhà thủ công cửa hàng nhìn thấy. Lục Nôn ngữ khí bình thường, nhìn thấy hoa nhải trang sức, liền nghĩ đến một cái nào đó tự xưng nhân gian bạch nguyệt quang hoa nhải ra hỏa, thuận tay mua. Hạ Sở Sở cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra vòng tay. Ngân liên dưới ánh đèn đường lóe ánh sáng nhu hòa, hoa nhải trang sức làm đến vô cùng tinh xảo, mỗi một cánh hoa đều sinh động như thật. "Giúp ta mang lên." Nàng đem bàn tay đến Lục Nôn trước mặt, âm thanh có chút run rẩy. Lục Nôn tiếp nhận vòng tay, cẩn thận vì nàng cài lên. Màu bạc dây xích dán tại cánh tay nhỏ bé của nàng trên cổ tay, hoa nhải trang sức rủ xuống, theo lấy động tác của nàng nhẹ nhàng lay động. "Đẹp sao?" Hạ Sở Sở giơ tay lên, dưới ánh đèn đường chuyển động cổ tay. "Vẫn được." Lục Nôn ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại ôn hòa. Hạ Sở Sở nhìn xem trên cổ tay vòng tay, lại nhìn một chút Lục Nôn, đống nhiên lên trước một bước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Cái này ôm ấp rất ngắn, vừa chạm liền tách ra. Nhưng Hạ Sở Sở lui ra sau, mặt đã đỏ thấu. "Cảm ơn ngươi, Lục Nôn." Nàng nhỏ giọng nói, "Đây là ta nhận qua thứ hai tốt lễ vật." "Thứ nhất thật là cái gì?" Lục Nôn hiếu kỳ. "Không nói cho ngươi." Hạ Sở Sở cười giả dối, quay người đi lên phía trước. "Đi thôi, đưa ta về nhà, lần này cũng đừng lại đụng đến mẹ ta." Hai người sánh vai đi ở trong màn đêm, đèn đường đem bọn hắn bóng kéo đến rất dài. Hạ Sở Sở thỉnh thoảng nâng lên tay nhìn một chút trên cổ tay vòng tay, khóe miệng ý cười giấu đều không giấu được. Mà tại đường phố đối diện, hai cái thân ảnh chính giữa ngồi tại đằng sau bồn hoa, gắt gao nhìn chằm chằm bên này. "Ca, ngươi bình tĩnh một chút. Hàn Tín còn có dưới hồng lục đây." Từ Đông Thăng nhìn bên cạnh mắt chuyển hồng nắm đấm nắm chắc biểu ca thôi Dịch Thần, nhỏ giọng quyến nhủ, "Chúng ta dạng này cùng theo dõi cũng như, không tốt lắm đâu." "Ý miệng." Thôi Dịch Thần nghiến răng nghiến lợi, "Ta chính là muốn nhìn một chút, Sở Sở đến cùng tiểu tử kia tại một chỗ làm cái gì? Hắn hôm nay làm đuổi theo ra tới, trực tiếp từ Lăng Vân cao ốc cộng tác viên làm. Ngược lại cũng là nhờ quan hệ đi bảo, không làm nữa liền không làm nữa. Nhưng hắn không nghĩ tới, theo một đường, nhìn thấy tất cả đều là để hắn tâm phái hình ảnh. Nhất là vừa mới cái kia ôm ấp, tuy là ngắn ngủi, lại như một cái dao đâm tại hắn trong lòng. Sở Sở cho tới bây giờ không đối ta như thế cười qua." Thôi Dịch Thần tự lẩm bẩm, ánh mắt tuyệt vọng, nàng xem ta thời điểm, hoặc không kiên nhẫn, hoặc liền là nhìn đồ ngốc ánh mắt. Chương 457, Từ Đông Thăng, Chư Chư Hiệp cũng được. Chương 457, Từ Đông Thăng, Chư Chư Hiệp cũng được biểu ca, hiện thực điểm a. Từ Đông Thăng thở dài, liền ta đều nghi thoáng. Ngươi thế nào còn để tâm vào chuyện vụn vặt đây? Luận tâm tình, ta đuổi Khương Lạc Khê đuổi theo 2 năm, nàng liền nhìn thẳng đều không cho qua ta. Ngươi vậy mới chỗ nào đến chỗ nào? Ngươi biết cái gì? Thôi Dịch Thần kích động lên, ta cùng Sở Sở là hàng xóm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mẹ nàng ưa thích ta, thường xuyên gọi ta đi trong nhà ăn cơm. Chúng ta là có cơ sở. Từ Đông Thăng khỏe miệng co giật, ca, ngươi lời này làm sao nghe được như mẹ nàng ưa thích ta, cho nên nàng cũng đến ưa thích ta. Cái này suy luận không thông a. Thôi Dịch Thần bị nẹt lại, sắc mặt càng khó coi hơn. Đường phố đối diện Hạ Sở Sở hình như nói cái gì buồn cười sự tình, cười đến ngửa tới ngửa lui, còn chụp Lục Nôn một thoáng. Lục Nôn cũng không tức giận, ngược lại cười lấy vuốt vuốt tóc của nàng. "A." Thôi Dịch Thần phát ra một tiếng đè nén gầm nhẹ, nắm đấm mạnh mẽ đện ở bồn hoa giáp danh, mu bàn tay nháy mắt phá ra. "Ta là cái nhục thân công kích xi măng, ca ngươi làm gì?" Từ Đông Thăng giật nảy mình, tự mình hại mình a. "Ta hận." Mắt Thôi Dịch Thần xích hồng. "Dựa vào cái gì? Ta nơi nào không bằng hắn? Mẹ nàng để ta nhìn nàng đường yêu sớm, ta liền thành thật thật làm nhãn tuyến ta làm đến còn chưa đủ ạ?" Từ Đông Thăng nhìn xem biểu ca bộ dáng này, trong lòng cũng không dễ chịu. Hắn suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Ca, ta gần nhất nhìn quyển tiểu thuyết, gọi đậu phá thương khung bên trong nhân vật chính liền nói qua một câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không lấn thiếu niên nghèo, ngươi hiện tại là không lục luôn có tiền không lục luôn xoái, nhưng tương lai đây, nói không chắc." "Nói không chắc cái gì?" Thôi Dịch Thần còn tưởng rằng biểu đệ có diệu kế. Kết quả Từ Đông Thăng nghiêm trang nói, "Ca, ngươi nhìn chưa có xem sở Spider-Man, bị nện đốt một thoáng liền biến siêu anh hùng, hoặc là đi bị chuột xách một cái, thành háo tử hiệp cũng được." "A, ca ngươi tìm cái gì đây? Ta giúp ngươi tìm, nơi này có cái giết ta." Thôi Dịch Thần mắt đỏ tìm tới cảnh cây liền vào tới. "Từ Đông Thăng ngươi chết đi cho ta." Từ Đông Thăng câu kia giết vừa ra khỏi miệng, liền thấy chính mình biểu ca trong mắt Thôi Dịch Thần nộ hỏa theo đối Lục Nôn đố kỵ, di chuyển tức thời đến trên người mình. "Từ Đông Thăng ngươi chết đi cho ta." Thôi Dịch Thần mắt đỏ tại bồn hoa bên cạnh nhặt lên một cái không biết cái nào tiểu hái thất lạc cảnh cây, vung gáy liền lao đến. Tư thế kia, phản phất trong tay cầm không phải cánh khô, mà là dài 40 mét đại khảm đao. "Ngọa Tào lão ca ngươi giận lây sang ta, có hay không có lương tâm?" Từ Đông Thăng hù dọa đến co cẳng liền chạy, vừa chạy vừa gọi: "Ta chính là cho ngươi cung cấp mạch suy nghĩ, siêu anh hùng lộ tuyến làm sao lại không được? Vạn nhất đây, vạn nhất ngươi bị cái gì thần bí sinh vật cắn biến dị đây, ta trước cắn chết ngươi." Thôi Dịch Thần đuổi tại đằng sau, cành cây vẽ ra trên không trung hô hô tiếng gió thổi. "Còn sợ ai đỡ man đây, ta để ngươi biến trừ chư hiệp." "Ca." Siêu cấp lắp lên cũng không tệ. Hai cái thiếu niên một trước một sau tại ban đêm trên đường phố truy đuổi, dẫn đến người qua đường nhộn nhịp ghé mắt. Từ Đông Thăng chạy đến thở hổn hển, trong lòng không ngừng tiêu khổ, hắn xem như minh bạch, thất tình nam nhân không thể trọng, nhất là thầm mến nhiều năm không có kết quả còn trơ mắt nhìn xem người trong lòng cùng người khác ước hẹn loại kia. Mà giờ khắc này để Thôi Dịch Thần tâm toái đám đầu sọ gây nên, đang ngồi ở cách nơi này hai con đường trong công viên nhỏ. Công viên rất nhỏ, chỉ có mấy cây mẹ thụ già, một cái cởi sắc lương đỉnh cùng mấy chương ghế dài. Ban đêm, nơi này đã không có người nào, chỉ có mấy ly cũ kỹ đèn đường tung xuống ánh sáng mờ nhạt, miên cương xua tán một mảnh nhỏ hắc ám. Hạ Sở Sở ngồi tại trên ghế dài, hai tay ôm cánh tay, khoa trương sợ run cả người, "Tiểu Nôn, ta lạnh nàng cố tình kéo dài âm cuối." Âm thanh vừa mềm lại nhu, mắt hồ ly dưới ánh đèn đường lóe rạo hoạt ánh sáng. Lục Nôn ngồi tại bên cạnh nàng, cũng không ngẩng đầu lên, "Vậy chúc mừng ngươi, biến đến mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo." "A." Hạ Sở Sở khí đến đến hắn, "Nhân gia mới không cần khiến người cảm thấy lạnh lẽo đây, ta muốn ấm áp, muốn quan tâm, muốn quan tâm." "Được được được, quan tâm quan tâm." Lục Nôn qua loa chụp chụp vai của nàng, "Dạng này có thể a hạ đại tiểu thư." "Chưa đủ." Hạ Sở Sở nhãn châu xoay động, đột nhiên làm ra một cái to gan động tác, nàng khom lưng lưu loát cởi ra chân phải giày cao gót. Tiếp đó tại Lục Nôn còn không kịp phản ứng lúc, cái kia ăn mặc tất chân màu đen chân liền trực tiếp như vậy tiến vào trong lực hắn. Động tác một mạch mà thành, thuần thục đến phảng phất diễn luyện qua trăm ngàn lần. Lục Nôn thân thể cứng đờ. Cách lấy thật mỏng Âu phục sợi tổng hợp, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bàn chân kia đường nét. Chân hình tinh xảo, mu bàn chân ưu mỹ, tất chân xúc cảm nhăn bóng man mát. Càng chết là, Hạ Sở Sở còn cố ý động một chút ngón chân, cách lấy tất chân tại hắn phần bụng nhẹ nhàng gãi gãi. "Hạ Sở Sở." Lục Nôn cắn răng. "Làm gì?" Hạ Sở Sở một mặt vô tội, nhưng trong con mắt tất cả đều là đạt được ý cười. "Ta chân lạnh nha, mượn ngươi trong ngực ấm áp không được sao? Chúng ta không phải hảo bằng hữu ư?" Nàng cố ý tăng thêm hảo bằng hữu ba chữ, ngữ khí mập mờ. Lục Nôn nhìn xem nàng bộ này đắc ý dáng dấp, đông nhiên cười. Chẳng những không có đem chân của nàng đẩy đi ra, ngược lại thò tay, cách lấy tất chân bắt được mắt cá chân nàng. Hạ Sở Sở thân thể run lên. Lục Nôn tay rất lớn, lòng bàn tay ấm áp, trọn vẹn bao trùm nàng mảnh khảnh mắt cá chân. Loại kia nhiệt độ xuyên thấu qua tất chân truyền lại đến trên da, để nàng nhịp tim rơi một nhịp. Hạ nữ hiệp thần công tại thế, Lục Nôn nghiêm trang nói, trên tay lại nhẹ nhàng nuốt ve mắt cá chân nàng, dựa vào cái này thần ảnh vô địch chân túi tối pháp, sợ là có thể quét ngang toàn bộ võ lâm. "Ngươi mới chân túi." Hạ Sở Sở mặt đỏ lên, muốn thu hồi chân, lại phát hiện Lục Nôn nắm rất chặt, căn bản rút ra không được, buông ra ta. "Lục Nôn ngươi chơi lưu manh." "Ai trước chơi lưu manh?" Lục Nôn nhíu mày, đem chân duỗi người khác trong ngực, đây là nghiêm chỉnh cô nương làm sự tình. "Ta đó là..." Hạ Sở Sở nghẹn lời, lập tức thẹn quá hóa giận, "Ta đá chết ngươi, để ngươi láo nói ta xú." Nàng gái chân còn lại cũng thoát giày, làm bộ muốn đá Lục Nôn, nhưng Lục Nôn phản ứng càng nhanh, tay trái lại bắt được nàng chân trái mắt cá chân. Lần này tốt, hai cái chân đều bị hắn nắm ở trong tay, Hạ Sở Sở toàn bộ người bị vây ở trên ghế dài, tư thế lúng túng lại mờ mờ. "Buông ra lạc." Nàng nhỏ giọng nói, trong thanh âm không còn vừa mới phách lối, ngược lại nhiều hơn mấy phần e lệ. Đèn đường ánh sáng mờ nhạt chiếu vào trên mặt nàng, có thể thấy rõ gương mặt nổi lên đỏ ửng. Tóc dài bởi vì lúc trước đùa giỡn có chút lộn xộn, vài sợi tóc dán tại trên trán, tôn đến da thịt càng trắng nõn. Đồng phục chứa váy ngắn bởi vì cái tư thế này hơi hơi rời lên, lộ ra càng nhiều bị tất đen bao khóa bắt đuổi. Lục Nôn nhìn xem nàng bộ dáng này, đột nhiên buông tay ra, "Được rồi, không lộn xộn." Hạ Sở Sở vội vã thu về chân, luống cuống tay chân đi giày. Trong quá trình nàng len lén liếc mắt Lục Nôn, phát hiện hắn chính giữa nhìn phía xa, bên mặt tại dưới ánh đèn có vẻ hơi mơ hồ. Không khí bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ có xa xa trên đường cái thỉnh thoảng truyền đến tiếng xe. "Lục Nôn." Hạ Sở Sở mặc xong giày, nhỏ giọng mở miệng, "Ngươi hôm nay vì sao đối ta như vậy hảo?" Lục Nôn quay đầu, "Có ư?" Chương 458, một bộ tiếp một bộ chương 458, một bộ tiếp một bộ có a. Hạ Sở Sở bẻ ngón tay mấy, "Giúp ta xin nghỉ, thay ta hát, mời ta ăn cơm, còn đưa ta lễ vật, cái này nếu là người khác, ta đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không muốn đuổi ta." Nói lời này lúc, Sở Sở con mắt lóe sáng tinh tinh xem lấy Lục Nôn, như là đang chờ mong cái gì, lại như là đang sợ cái gì. Lục Nôn trầm mặc mấy giây, đột nhiên cười, "Hạ Sở Sở, ngươi có phải hay không phim thần tượng nhìn nhiều?" "Ta nào có." Hạ Sở Sở mặt đỏ lên, "Ta chính là cảm thấy kỳ quái nha, ngươi bình thường đối ta cũng không có như vậy hảo, luôn khí ta, đùa ta." "Đó là bởi vì ngươi thiếu đùa." Đúng lúc này, một cái kinh ngạc giọng nữ truyền tới từ phía bên cạnh. "Sở Sở." Hạ Sở Sở cùng Lục Nôn đồng thời quay đầu, chỉ thấy công viên lối vào đứng đấy hai người. Một cái là ăn mặc váy hoa áo váy nữ sinh, một cái khác là mang theo kính đen, nhìn lên có chút sách ngờ nghệ nam sinh. Nam sinh này là Lâm Vi Vi cùng bạn trai của nàng. Lâm Vi Vi là bạn thân của Hạ Sở Sở một trong, nhưng quan hệ của hai người có chút vi diệu. Hạ Sở Sở xinh đẹp hoạt bát nhân duyên hảo, là trong lớp tiêu điểm, mà Lâm Vi Vi tướng mạo trung đẳng, tính cách có chút lòng dạ hẹp hòi, thường thường sống ở Hạ Sở Sở bóng mờ bên dưới. Nhất là tại Lâm Vi Vi phát hiện chính mình thật không dễ dàng đuổi tới học bá bạn trai, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Sở Sở lúc dĩ nhiên nhìn ngây người phía sau, nàng đối Hạ Sở Sở cảm tình liền càng thêm phức tạp. Giờ phút này Lâm Vi Vi nhìn xem trên ghế dài Hạ Sở Sở cùng Lục Nôn, mắt trợn thật lớn. Ánh mắt tại giữa hai người qua lại liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại Hạ Sở Sở đầu tóc rối bời cùng phiếm hồng trên gương mặt, còn có Lục Nôn thân kia nổi bật Âu phục màu trắng. "Sở Sở, ngươi, các ngươi đây là?" Lâm Vi Vi âm thanh có chút tiêm. "Hẹn hò." Hạ Sở Sở lập tức đứng lên, có chút bối rối chỉnh lý đầu tóc cùng váy, "Không, không có. Chúng ta liền là vừa vặn gặp được, tâm sự, trò chuyện." Lâm Vi Vi hiển nhiên không tin, nàng đi tới, ánh mắt bắt bẻ đánh giá Lục Nôn. "Vị này là Lục Nôn đồng học à, mặc đến như vậy chính thức, là muốn tham gia hoạt động gì ư?" Cái kia gọi Trần Chết nam sinh cũng theo tới. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hạ Sở Sở lúc, rõ ràng dừng lại mấy giây, nhất là tại nàng cặp kia bị tất đen bao khỏa trên đùi. Tiếp đó hắn mới nhìn hướng Lục Nôn đẩy một cái mắt kính, đưa khí có chút câu nệ, "Ngươi tốt, ta là Trần Chết, Sở Sở ách, Lâm Vi Vi bạn trai." Lục Nôn đứng lên, chút lễ phép đầu, "Lục Nôn, chúng ta chính xác mới tham gia xong một cái hoạt động, tiện đường đưa Hạ Sở Sở về nhà." Thái độ của hắn thong dong tự nhiên, trọn vẹn không giống bị bắt túi bộ dáng. Hơn nữa hắn đứng lên sau, loại kia thân cao và khí trang áp chế, để Trần Chết không cảm thấy lui về sau nửa bước. Lâm Vi Vi nhìn xem Lục Nôn, lại nhìn một chút bên cạnh mình ăn mặc phổ thông áo thun quần jean mang theo dày nặng mắt kính bạn trai, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ bất mãn mãnh liệt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Hạ Sở Sở liền có thể cùng Lục Nôn nam sinh như vậy trò chuyện? Lục Nôn là ai? Vân Hải nhất trung hiệu thảo, thành tích tốt dáng dấp đẹp trai, hiện tại nghe nói còn cùng cái gì công ty lớn có hợp tác, mở hot chờ đi học. Mà nàng Lâm Vi Vi đây, thật không dễ dàng đổi tới một cái lớp chọn học bá, kết quả mang ra xem xét, cùng Lục Nôn so ra quả thực là cái con mọt sách. Càng làm cho nàng sinh khí là, nàng phát hiện Trần Chết lại tại nhìn lén Hạ Sở Sở. Cái ánh mắt kia, nàng quá quen thuộc, lần đầu tiên giới thiệu bọn hắn nhận thức lúc, Trần Chết liền là loại ánh mắt này, ngốc trệ kinh diễm, mắt long long. "Trần Chết," thanh âm Lâm Vi Vi lạnh xuống, "ngươi nhìn cái gì đấy?" "A, không thấy cái gì." Trần Chết vội vàng thu về ánh mắt, mặt có chút đỏ. Hạ Sở Sở cũng phát giác được không khí không đúng, vội vã hòa giải, "Vi Vi, các ngươi cũng là đi ra tản bộ à, công viên này buổi tối còn rất hóng mát à?" "Là rất hóng mát." Lâm Vi Vi ngữ khí cổ quái, "bất quá ta xem các ngươi dường như rất nhiệt nha, đều cởi giày." Ánh mắt của nàng rơi vào Hạ Sở Sở bên chân giày cao gót bên trên, lại nhìn một chút Lục Nôn, ánh mắt mờ mờ. Hạ Sở Sở mặt bù đỏ, "ta chân đau, đi mệnh cởi giày nghỉ ngơi một chút không được sao?" "Được, tất nhiên đi." Lâm Vi Vi cười, thế nhưng trong tươi cười không có gì nhiệt độ. "Bất quá cô nam quả nữ, đêm hôm khuya khoắt tại trong công viên, à, Lục Nôn đồng học, ngươi không cảm thấy dạng này không tốt lắm ư?" Lời này đã gần như khiêu khích. Hạ Sở Sở biến sắc mặt, "Lâm Vi Vi, ngươi ý tứ gì?" "Ta không có ý gì a." Lâm Vi Vi vô tội buông tay. "Liên là nhắc nhở các ngươi chú ý ảnh hưởng nha. Cuối cùng Sở Sở mẹ ngươi quản đến như thế chắc chẽ, nếu là biết ngươi cùng nam sinh đêm hôm khuya khoắt tại trong công viên không tốt lắm đâu. Chúng ta cái gì cũng không làm." Hạ Sở Sở gấp, "Lục Nôn liền là đưa ta về nhà, đi ngang qua nơi này nghỉ ngơi một chút mà thôi, ngươi tư tưởng có thể hay không đừng như vậy xấu xa." "Ta xấu xa?" Thanh âm Lâm Vi Vi nâng cao. "Hạ Sở Sở, chính ngươi nhìn một chút ngươi hiện tại bộ dáng gì? Đầu tóc rối bời, đỏ mặt giống như cái gì như, còn thoát dày, cái này nếu là để mẹ ngươi trông thấy, ngươi nhìn nàng nói thế nào?" Hai nữ sinh lập tức lấy liền muốn ở Mỹ lên. Trần Chết tại một bên chân tay luôn cuống, muốn khuyên lại không dám khuyên. Mà Lục Nôn bỗng nhiên cười. Hắn nụ cười này, để tại trận ba người đều ngây ngẩn cả người. "Lâm Vi Vi đồng học," Lục Nôn mở miệng, âm thanh nghiến lặng. "Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, đầu tiên Hạ Sở Sở đầu tóc loạn, là bởi vì vừa mới có con côn trùng bay đến trên đầu nàng, nàng hù dọa đến loạn hết đầu, ta giúp nàng đuổi trùng tử. Thứ yếu, nàng xấu hổ là bởi vì vừa mới chạy mấy bước, có chút nhiệt, về phần cởi giày." Hắn nhìn về phía Hạ Sở Sở, trong đôi mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, "là bởi vì nàng hôm nay mặc không vừa chân giày mới, gót chân mài hỏng. Ta đề nghị nàng cởi giày nghỉ ngơi, để tránh vết thương chuyển biến xấu, nhưng cái này có vấn đề gì ư?" Hắn nói rất có lý có căn cứ, biểu tình chân thành, để người tìm không ra ma bệnh. Lâm Vi Vi ha to miệng, muốn phản bác, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. "Nàng cũng không thể nói ta không tin a. Vậy cũng quá hổ giảo man triển." Về phần Hạ A Di bên kia, Lục Nôn tiếp tục nói, "Ta đã nói qua với nàng, hôm nay Hạ Sở Sở là giúp ta một cái trưởng bối một tay, làm việc đến rất muộn, cho nên ta phụ trách đưa nàng về nhà, Hạ A Di là biết đến, cũng đồng ý." Lần này, Lâm Vi Vi triệt để không phản đối. Sắc mặt nàng lúc trắng lúc xanh, cuối cùng mạnh mẽ chừng Hạ Sở Sở một chút, kéo Trần Chiết, "chúng ta đi." Trần Chiết bị túm lấy rời khỏi, vẫn không quên quay đầu nhìn Hạ Sở Sở một chút. Chờ hai người đi xa, Hạ Sở Sở mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi liệt tại trên ghế dài, "mẹ ơi, làm ta sợ muốn chết, Lâm Vi Vi cái miệng đó, nếu là chân chuyển ra ngoài cái gì, mẹ ta cần phải cắt ngang chân của ta không thể." Lục Nôn tại bên cạnh nàng ngồi xuống, "hiện tại biết sợ, vừa mới đem chân rôi trong ngực ta thời điểm thế nào không suy nghĩ hậu quả." Hạ Sở Sở mặt vừa đỏ, được rồi, không nói cái này." "Bất quá Lục Nôn, ngươi vừa mới biên cố sự năng lực có thể à, trùng tử mái chân, trưởng bối hỗ trợ, một bộ. "Không phải biên." Lục Nôn chỉ chân của nàng gót, "ngươi chân phải gót có phải là thật hay không mài hỏng?" Hạ Sở Sở sững sờ, cúi đầu nhìn lại, cũng thật là. Chân phải gót, tất chân đã mài hỏng một cái miệng nhỏ, có thể trông thấy bên trong phiếm hồng làn da. "Ngươi lúc nào thì phát hiện?" Nàng kinh ngạc hỏi. "Ngươi cởi dậy thời điểm." Lục Nôn theo Âu phục bên trong túi móc ra một đồ vật nhỏ, là một cái băng dán cá nhân. "Tuyên di cho," nàng nói trắng ra giày cao gót thiết yếu. Hạ Sở Sở nhìn xem mai kia băng dán cá nhân, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nàng tiếp nhận băng dán cá nhân nhỏ giọng nói, "cảm ơn." Không cần cảm ơn. Lục Nôn đứng lên, đi thôi, thật cái kia đưa ngươi về nhà, chậm thêm mẹ ngươi đến lượt gốc. Hạ Sở Sở gật đầu, mang vào giày. Băng dán cá nhân dán tại miệng vết thương, tuy là vẫn là có đau một chút, nhưng trong lòng lại ấm áp. Chương 459, Cao Tam khai giảng. Chương 459, Cao Tam khai giảng. Tháng 9 ánh nắng xuyên thấu qua Cao Tam ban một phòng học cửa sổ, trên sàn nhà tỏa ra sáng rực bừng sáng. Trên bảng đen lít nha lít nhít viết bảng bên cạnh, góc trên bên phải dùng màu đỏ phấn viết viết bắt mắt con số, khoảng cách thi đại học 28 3 ngày. Mấy cái chữ kia như một đạo vô hình kim cô chú, treo ở mỗi cái Cao Tam học sinh đỉnh đầu. Khai giảng bẹn bẹn một vòng, trong lớp không khí đã cùng cao nhị đoạn thời gian lại khác biệt. Nghỉ giữa khóa thiếu đi đùa giỡn vui cười, nhiều vui đầu làm bài thân ảnh. Lục Nôn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, trong tay chuyển động một cây bút, ánh mắt lại rơi tại hàng phía trước bóng lưng Từ Từ Khâm bên trên. Thiếu nữ hôm nay có chút khác thường, một mực nằm ở trên bàn học, dù cho lão sư giảng bài cũng ít có ngẩng đầu. Nàng vốn là mảnh khảnh thân hình tại đồng phục học sinh rộng rãi lộ ra đến càng đơn bạc, tóc dài phân tán mà khoác lên ở đầu vai, thỉnh thoảng sẽ bởi vì nhẹ nhàng ho khan mà run rẩy. Chúng tan học vang, lão sư vừa rời đi phòng học, Lục Nôn liền đứng dậy đi đến Từ Từ Khâm trước bàn. "Không thoải mái?" hắn nhẹ giọng hỏi. Từ Từ Khâm hơi hơi ngẩng đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, màu hổ phách trong con mắt che tần một hơi nước. Nàng lắc đầu, âm thanh rất nhẹ, không có việc gì, khả năng có chút cảm mạo tối hôm qua hạ nhiệt độ. Uống thuốc đi ư? Ăn. Từ Từ Khâm miễn cưỡng cười cười, đừng lo lắng, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lục Nôn còn muốn nói điều gì, bả vai bị người từ phía sau vỗ vỗ. Quay đầu trông thấy Vu Hoan Thủy nháy mắt ra hiệu chỉ vào bên ngoài phòng học. Lão Lục, mau nhìn mau nhìn. Vu Hoan Thủy hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy xem kịch vui hưng phấn. Mới tới cao nhất học muội, ta lật cái đầu à, cái này đều đợt thứ mấy, trong hành lang nhiều lần đi ngang qua, mắt đều nhanh dính lớp chúng ta trên cửa sổ. Lục Nôn nghiêng đầu nhìn tới. Phòng học bên ngoài trên hành lang, mấy người mặc mới tinh đồng phục cao nhất nữ sinh chính giữa giả vờ đi ngang qua, ánh mắt lại liên tiếp phiêu hướng cửa sổ bên trong. Trong lúc các nàng cùng Lục Nôn ánh mắt đối đầu lúc, nháy mắt phát ra đè nén kinh hô, lập tức đỏ mặt xô xô đẩy đẩy chạy đi, lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Cảnh tượng như vậy khai giảng đến nay cơ hồ mỗi ngày đều tại diễn ra. Lục Nôn tuy là sớm thành thói quen bị chú ý, nhưng khai giảng sau loại này độ quan tâm vẫn là để hắn có chút bất đắc dĩ. Lục Nôn, hàng trước Tô Linh Tú xoay người, trương kia thanh lãnh xinh đẹp trên mặt mang theo một chút không kiên nhẫn. Người đi đem các nàng ứng phó đi thôi, không phải đều chen tại nơi này, ban khác đều không cách nào bình thường đi lại. Còn không chờ Lục Nôn đáp lại, phòng học hàng cuối cùng Trương Minh toàn bộ đứng lên. Lão Lục A, ngươi đừng ra mặt, loại việc này ta tới. Ngươi ra mặt các nàng càng xúc động, ta đi cho tân sinh các học mỗi khoa phổ một thoáng, cái gì mới thật sự là nhân sĩ thành công. Từ lúc nghỉ hè lần kia Giang Sơn Đế Quốc video tại trong sân trường truyền ra sau, Trương Minh toàn không những không cảm thấy mất mặt, ngược lại đem cái này trở thành cá nhân phẩm bài. Hắn hiện tại gặp người liền tự xưng đinh đông kê trà sữa toàn thành phố tổng đại lý, còn làm như có thật nói đặt ở cổ đại cái này xem như chư hầu một phương. Lúng túng một tớt, hết lần này tới lần khác Trương Minh toàn nói đến kiêu ngạo vô cùng. Sửa sang lại cổ áo, ngẩng đầu đỡ ngực đi ra phòng học. Trên hành lang, mấy cái kia cao nhất nữ sinh còn chưa đi xa, chính giữa tụ cùng một chỗ hưng phấn thảo luận cái gì. Trương Minh toàn hắng giọng một cái, lộ ra tự nhận làm vừa vặn nhất đủ cười, mấy vị học muội, là tìm đến người à, ta là Cao Tam ban một Trương Minh toàn, đinh đông kê trà sữa toàn thành phố tổng đại lý, các ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, mấy nữ sinh liếc nhau, cùng nhau phát ra cắt một tiếng, quay đầu bước đi, liền cái dư thừa ánh mắt đều không cho hắn. Trương Minh toàn cứng tại chỗ, nụ cười trên mặt từng bước ngưng kết. Sau lưng trong phòng học truyền đến đè nén tiếng cười, hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng đi về tới, người tuổi trẻ bây giờ à, cũng đều không hiểu đến thưởng thức nội hàm. Trong phòng học lại là một trận cười vang. Khai giảng một vòng, Lục Nôn danh tự đã truyền khắp toàn bộ cao nhất. Nhất là nữ sinh đoàn thể, cơ hồ người người biết Cao Tam có cái gọi Lục Nôn học trưởng. Không phải bởi vì hắn thành tích thật tốt, chỉ là bởi vì gương mặt kia, cùng loại kia siêu việt tuổi tác khí chất. Chu Tứ buổi chiều khóa thể dục, Cao Tam ban một cùng ban ba cùng lên lớp. Tháng 9 ánh nắng y nguyên hừng hực, các nam sinh phân tổ chơi bóng rổ, các nữ sinh thì tại dưới bóng cây tự do hoạt động hoặc luyện tập bóng chuyền. Lục Nôn Vu Hoan Thủy cùng mấy cái cùng lớp nam sinh phân tại một tổ. Màu trắng vận động áo lót bị hắn tùy ý bọc tại đồng phục áo thun bên ngoài, mồ hôi thấm ướt trên trán tóc rối. Lục Nôn chơi bóng phong cách cực kỳ ổn, không huyễn kỹ, nhưng mỗi cái động tác đều gọn gàng, ném rổ tỷ lệ chính xác cực cao. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, mấy cái nam sinh ngồi tại bên sân uống nước. Vương Sấm tiếp cả tới, thần thần bí bí nói, "Lục Nôn, ngươi nghe hay chưa nghe nói lần này cao nhất có cái đẹp đặc biệt nữ sinh? Nghe nói đã bị thổ lộ 4 5 lần, những nam sinh kia đều bị chủ nhiệm lớp tìm đi nói chuyện." Lục Nôn bận ra bình nước khoáng, ngửa đầu uống một hớp lớn, hầu kết nhấp đồ, lau đi khỏe miệng nước đọng ngự khí bình thường, không quan tâm. Khoảng thời gian này hắn chính xác không chút quan tâm vườn trường bắt quái. Loại trừ Cao Tam nặng nghề bài vở, hắn còn muốn mất thời gian viết quỷ thổi đèn bộ tiểu thuyết này tại nguyên điểm đã có chút danh tiếng, biên tập nhiều lần thúc bản thảo. Bên cạnh đó loại thứ hai demo và thiết kế cũng đang khẩn trương đang tiến hành. "Vậy ngươi thật là thiệt cận." Vương Sấm khoa trương lắc đầu. "Ta nghe nói Cao Tam ban 7 Lý Thành Phụ tại đuổi nàng, làm nàng đem đuôi sói đều cắt, đây chính là Lý Thành Phụ a, bà đầu phát nhìn đến so mệnh còn nặng ra hỏa." Lý Thành Phụ chính xác rất xoái, là loại kia mang một ít vô lại xoái, mang tính tiêu chí đuôi sói tiểu tóc một mực là hắn đắc ý nhất bộ phận. Có thể để hắn đem đuôi sói cắt, Lục Nôn quả thật có chút hiếu kỳ cái kia cao nhất nữ sinh đến cùng có cái gì mị lực. Bất quá cũng vẹn vẹn tại hiếu kỳ. Tính toán, lại đánh một ván. Lục Nôn đứng lên, đem không bình nước tinh chuẩn quăng vào xa xa thùng rác, tới, nửa chặng sau. Chỗ không xa, một cái khác sân vận động bên trên, cao nhất ban 4 ngày tại lên lớp. Ánh nắng xuyên thấu qua cây ngô đồng lá tung xuống pha tạp quang ảnh, các nam sinh chia mấy tổ tại làm chống đẩy tranh tài, từng cái nín bỏ mắt, so với ai khác làm đến càng nhiều càng nhanh. Tuổi dậy thì nam sinh vốn là như vậy, ưa thích tại nữ sinh trước mặt bày ra lực lượng, dù cho loại này bày ra tại người trưởng thành nhìn tới ngây thơ đến buồn cười. Mà tại dưới bóng cây, một người nữ sinh ngồi an tĩnh. Nàng ăn mặc Vân Hải nhất trung đồng phục, áo sơ mi trắng màu lam đậm Âu phục nhỏ áo khoác, cùng màu bánh ngắn, màu đen vớ dài bao quanh mảnh khảnh bắp chân. Đồng phục mặc trên người nàng đặc biệt đẹp mắt, không phải bởi vì nàng đem đồng phục đổi được bao nhiêu đặc biệt, mà là loại kia khí chất, để phổ thông đồng phục đều có cao cấp cảm giác. Nàng tướng mạo có điểm đặc sắc, không phải loại kia liên miên bất tận mặt bóng hồng, mà là một loại mang theo xa cách cảm giác tinh xảo. Khuôn mặt là tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, làn da trắng non đến gần như trong suốt, có thể nhìn thấy dưới làn da nhàn nhạt màu xanh huyết quản. Lông mày dài mảnh, mi phong trao lên, có loại không nói ra được thanh lãnh. Mắt là tiêu chuẩn mắt hạnh, nhưng ánh mắt rất nhạt, nhìn người lúc đều là mang theo một loại việc không liên quan đến mình hờ hững. Lỗ mũi nhỏ nhắn về cao, bờ môi là tự nhiên màu hồng nhạt, mỏng mà tinh xảo. Đặc biệt nhất là tóc của nàng hình, sóng vai tóc đen tại sau đầu đâm thành một cái thấp đuôi ngựa, trên trán không có bất kỳ tóc mái, lộ ra chân bóng sung mãn trán. Mấy sợi tóc rối tùy ý rũ xuống gương mặt hai bên, tăng thêm mấy phần lười biếng cảm giác. Nữ sinh không có hóa trang, nhưng lông mi rất dài, tại mí mắt tỏa ra nhàn nhạt bóng mờ. Chỉ một cái liếc mắt, nhìn qua liền sẽ không quên nàng. Nàng gọi Giang Thanh Nguyệt, khai giảng một vòng đã thành lớp 10 chủ đề nhân vật. Chương 460, Giang Thanh Nguyệt chương 460, Giang Thanh Nguyệt yên tĩnh ngồi tại dưới bóng cây trên ghế dài, trong tay cầm một quyển sách người ngoài cuộc thêm mâu tác phẩm tiêu biểu. Nữ sinh nhìn đến cực kỳ chuyên chú, chọn mện không để ý chỗ không xa các nam sinh làm hấp dẫn nàng chú ý mà phát ra khoa trương thở dốc cùng reo hò. Tại bên người nàng, ngồi Hứa An An cùng Trần Vũ Hân, xem như trong lớp số ít mấy cái nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Không phải Giang Thanh Nguyệt nhân duyên không được, mà là nàng loại kia lãnh đạm khí chất, để đại đa số nữ sinh cảm thấy khó mà đến gần, thậm chí có chút bài xích. Nữ sinh ở giữa hữu nghị nơi nơi xây dựng tại chia sẻ bí mật thảo luận bắt quái một chỗ chửi bậy trên cơ sở, nhưng Giang Thanh Nguyệt đối những cái này không có chút nào hứng thú. Thanh Nguyệt, ngươi nhìn bên kia. Hứa An An đụng đụng cánh tay của nàng, chỉ vào xa xa sân bóng rổ. Cao Tam tại chơi bóng rổ, nghe nói cái Lục Nôn kia học trưởng cũng tại. Giang Thanh Nguyệt ngẩng đầu, xuôi theo Hứa An An chỉ phương hướng nhìn lại. Khoảng cách có chút xa, không thấy rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng có thể nhìn ra cái kia mặc màu trắng áo lót nam sinh chính xác cực kỳ nổi bật. Thân cao hình thể, cộng thêm ném rổ động tác, cho dù tại trong đám người cũng có thể một chút phân biệt ra được. A. Nàng lên tiếng, không có phản ứng gì, tiếp tục túi đầu đọc sách. Ngươi liền không hiếu kỳ ư? Trần Vũ Hân cũng gia nhập chủ đề. Đây chính là Lục Nôn a. Toàn trường nữ sinh thảo luận tiêu điểm. Ta nghe nói cao nhất mấy cái ban nữ sinh thành đoàn đi cao tam hành lang đi ngang qua, liền vì nhìn hắn một chút. Giang Thanh Nguyệt lật nhất hiệt thư, ngựa khí bình thường, có gì đáng xem, chẳng phải là dáng dấp đẹp trai điểm ư? Cái gì gọi là dáng dấp đẹp trai điểm? Hứa An An khoa trương che ngực. Đó là xoái nổ được không? Hơn nữa không chỉ là xoái, khí chất cũng đặc biệt tốt. Ta hôm qua tại nhà ăn nhìn thấy hắn. Hắn ăn mặc đồng phục ngồi ở nơi đó ăn cơm, người xung quanh âm thanh huyên náo, nhưng hắn dường như kèm theo yên lặng kết giới đồng dạng, yên tĩnh đến cùng bức họa như. Hơn nữa thành tích cũng hảo, Trần Vũ Hân bổ sung, nghiên cấp trước ba ổn, nghe nói còn cưới rất đắt trên xe gắn máy học, gia đình điều kiện hẳn là cũng hảo, quả thực hoàn mỹ. Giang Thanh Nguyệt cuối cùng ngẩng đầu khép lại sách, nhìn về phía hai cái hưng phấn bạn thân, ánh mắt rất bình tĩnh, thậm chí mang theo một chút không dễ dàng phát giác khiêu khích. Ta không thích loại kia trong đám người lan truyền ra nam sinh. Nàng nhẹ nói, âm thanh rất nhẹ, nhưng rất rõ ràng, quá nổi bật, quá rêu rao, giả. Hứa An An cùng Trần Vũ Hân ngây ngẩn cả người. Giang Thanh Nguyệt nói tiếp, ta ngược lại càng ưa thích phổ thông nam sinh, tướng mạo phổ thông, thành tích phổ thông, tính cách phổ thông, chí ít chân thực không trang. Nàng nói lời này lúc thanh âm không lớn, nhưng phụ cận mấy cái ngay tại nghe lén nam sinh nghe tới nhất thanh nhị sở. Nhất là mấy cái kia tướng mạo chính xác phổ thông thậm chí có chút xấu nam sinh, mắt nháy mắt sáng lên, lẫn nhau trao đổi lấy kích động ánh mắt. Có cơ hội. Nữ thần ưa thích người thường. Giang Thanh Nguyệt không để ý những ánh mắt kia, lần nữa mở ra sách, đắm chìm ở trong thế giới của mình. Chu Mũ buổi chiều, cuối cùng một tiết kết thúc. Sắc trời bỗng nhiên âm trầm xuống. Lục Nôn thu thập túi sách lúc liếc nhìn ngoài cửa sổ, mây đen giăng đầy, mắt thấy là phải trời mưa. Hắn hôm nay đến mang Lạc Lạc đi sủng vật phòng khám bệnh đánh vaccine phòng bệnh. Tiểu Hắc Miêu gần nhất tinh thần không tốt lắm, đều là ủ rũ, tối hôm qua còn nhả một lần, Triệu Lệ lo lắng đến không được, dặn dò Lục Nôn nhất định phải dẫn nó đi nhìn một chút. Thông qua mị lực sủng vật giao diện nhìn lại, Lạc Lạc cũng chính xác ngã bệnh, tiểu gia hỏa trạng thái không tốt lắm. Vừa đi ra cửa trường, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền rơi xuống. Lục Nôn không mang dù, chỉ có thể đem túi sách đội ở trên đầu, bước nhanh hướng nhà đuổi. Chờ hắn theo trong nhà ôm lấy Lạc Lạc đi ra lúc, vừa đã mưa lớn rồi. Mưa thu mang theo ý lạnh, rất nhanh làm ướt đầu tóc của hắn cùng bà bay. Màu trắng đồng phục áo sơ mi ướt đẫm sau dán tại trên mình, mơ hồ phát họa ra thiếu niên rắn giỏi thân hình. Hắn ôm lấy sủng vật túi, cẩn thận bảo hộ trong ngực, không cho nước mưa xối đến bên trong Lạc Lạc. Sủng vật phòng khám bệnh cách nhà hắn không xa, nhưng đi qua cũng muốn 10 phút đồng hồ. Chờ Lục Nôn đẩy cửa đi vào lúc, đầu tóc đã ướt đẫm, giọt nước xuôi theo lọn tóc nhỏ xuống, tại áo sơ mi trắng bên trên choáng mở màu đậm nước đọng. Lục Nôn sắc mặt có chút tái nhợt, không phải bởi vì lạnh, mà là lo lắng Lạc Lạc. Trong phòng khám cực kỳ yên tĩnh, tràn ngập nước khử trùng cùng sủng vật vật dụng mùi vị đặc hữu. Lễ tân không có người, Lục Nôn đang muốn gọi người, một cái thân ảnh quen thuộc theo bên trong ở giữa đi ra. Là Giang Thanh Nguyệt. Nàng hôm nay không có mặc đồng phục, mà là một thân đơn giản áo váy màu trắng, bên ngoài chụp vào kiện màu xám cho nhạt dệt len áo hở cổ. Tóc dài y nguyên đâm thành thấp đuôi ngựa, trên mặt không có gì biểu tình. Nhìn thấy Lục Nôn lúc, trong mắt nàng hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi cùng ta một trường học a? Giang Thanh Nguyệt mở miệng, không phải câu nghi vấn. Lục Nôn gật gật đầu, lau trên mặt nước mưa, được, xin hỏi bác sĩ có đây không, mèo của ta ngã bệnh. Âm thanh có chút câm, khả năng là bởi vì mắc mưa, cũng khả năng là bởi vì sốt ruột. Giang Thanh Nguyệt ánh mắt rơi vào trong ngực hắn sủng vật trên túi, lại chuyển qua hắn ướt đẫm đầu tóc cùng trên quần áo. Thì ta tại bên trong cho một cái chó làm kiểm tra, chờ chút. Nàng nói lấy, đi đến sau quầy, lấy ra đầu sạch sẽ khăn lông đưa cho hắn, lau lau à, đừng bị cảm. Lục Nôn cảm ơn tiếp nhận, nhưng không có lập tức lau, mà là mở ra trước sủng vật túi, cẩn thận từng ly từng tí đem Lạc Lạc ôm ra. Tiểu Hắc Miêu rủ rũ cuộn tròn tại lòng bàn tay hắn, màu hổ phách mắt nửa mở, phát ra nhỏ bé meo âm thanh. Nó thế nào? Giang Thanh Nguyệt hỏi, trong thanh âm khó được có một chút tâm tình chập chờn. Tối hôm qua nhà, hôm nay tinh thần không được, không ăn đồ vật. Lục Nôn nhẹ nhàng nuốt ve Lạc Lạc quóng, động tác ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi. Nam sinh hết sức chăm chú xem lấy mèo con, trọn vẹn không chú ý tới mình thời khắc này bộ dáng. Tước đấm áo sơ mi trắng dán tại trên mình, mơ hồ có thể thấy được mặt lưu loát bắp thịt đường nét, đầu tóc rối bời dán tại trên trán, giọt nước sôi theo góc cạnh rõ ràng cầm tuyến trượt xuống, rơi vào sườn quai xanh bên trên. Bởi vì lo lắng mà hơi hơi nhíu lên lông mày, để Trương Tiêu bình thường đều là thong dong bình tĩnh mặt nhiều hơn mấy phần u ám xuất khí. Giang Thanh Nguyệt thiên tính xem lấy hắn, nàng gặp qua rất nhiều nam sinh, đẹp trai, xấu, khoa trương, hướng nội, nhưng chưa bao giờ thấy qua Lục Nôn dạng này. Rõ ràng cực kỳ chật vật, xối giống như ướt sũng, đầu tóc rối bời, quần áo ướt đẫm, thế nhưng loại khí chất lại không có bị nước mưa cọ rửa mất nửa phần. Ngược lại bởi vì loại này chật vật, nhiều hơn mấy phần chân thực cảm giác, thiếu đi mấy phần bình thường loại kia để người khó mà tới gần hoàn mỹ. Tựa như băng sơn bên trên sừng sững không ngã tuyết liên hoa, dù cho bị mưa gió ngăn trở, ý nguyên duy trì phần kia sạch sẽ cùng cao ngạo. Giang Thanh Nguyệt nhịp tim bỗng nhiên rơi một nhịp. Một loại xa lạ tâm tình dưới đáy lòng sinh sôi. Không phải ưa thích, không phải sùng bái, mà là một loại phức tạp hơn, càng vặn vẹo đồ vật. Nàng muốn nhìn thấy càng nhiều, muốn nhìn thấy hắn càng dáng vẻ chật vật, muốn nhìn thấy hắn bị nước mưa triệt để ướt nhẹ bộ dáng, muốn nhìn thấy Trương kia đều là yên lặng trên mặt xuất hiện càng đa tình tự ba độ bộ dáng. Loại ý nghĩ này để chính nàng giật nảy mình. Chương 461, hội chợ An Nhiễm, xe số mà chương 461, hội chợ An Nhiễm, xe số mà gì, có người. Nàng trong chiều ở giữa kêu một tiếng, âm thanh có chút lơ lửng. Một cái ăn mặc áo khoác trắng nữ nhân trẻ tuổi đi ra, ước chừng 25-26 tuổi, tướng mạo cùng Giang Thanh Nguyệt giống nhau đến 7 phần, nhưng khí chất càng ôn hòa. Nhìn thấy Lục Nôn lúc sửng sốt một chút, lập tức cười nói, "Thanh Nguyệt, đây là ngươi đồng học." "Ân, cao tam học trưởng." Giang Thanh Nguyệt giới thiệu sơ lược, hắn mèo bệnh. Giang thầy thuốc tiếp nhận lạc, tỉ mỉ kiểm tra. Lục Nôn đứng ở một bên, tiên tĩnh chờ lấy, thỉnh thoảng hỏi một hai cái vấn đề, trên mình nước còn tại nhỏ xuống dưới, trên sàn nhà hợp thành một bãi nhỏ. Giang Thanh Nguyệt tựa ở bên quầy, ánh mắt không bị khống chế rơi vào trên người hắn. Nhìn thấy giọt nước xuôi theo hắn cái cổ trượt vào cổ áo, tước đấm áo sơ mi phía dưới mơ hồ đường hông. Chỉ là nhẹ nhàng dạ dày viêm, đánh một châm, uống thuốc liền tốt. Giang thầy thuốc kiểm tra xong, an ủi, đừng lo lắng, mèo con lực chống cự yếu, ăn mặc theo mùa dễ dàng sinh bệnh. Lục Nôn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, căng cứng bả vai trầm tĩnh lại, cảm ơn bác sĩ. Đánh xong châm mở tốt thuốc, Giang thầy thuốc đi phòng trong phối dược. Trong phòng khám chỉ còn giữ lại Lục Nôn cùng Giang Thanh Nguyệt. Tiên tính đến có thể nghe được ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi. Lục Nôn cuối cùng cầm lấy khăn lông lau đầu tóc, động tác tùy ý mà tự nhiên, không có tận lực buồng địch, thế nhưng loại lơ đãng xuất khí ngược lại càng chí mạng. Giang Thanh Nguyệt nhìn xem hắn lau tóc bộ dáng, nhìn xem hắn lướt phát bị lau loạn sau càng lộ vẻ sốt xít bộ dáng, đáy lòng cô kia xa lạ tâm tình lại bắt đầu phun trào. Ngươi cực kỳ ưa thích mèo. Nàng đỗng nhiên mở miệng. Lục Nôn quay đầu nhìn nàng, gật đầu một cái. Ân, Lạc Lạc là ta tại ven đường nhặt, lúc ấy nó mới một tháng lớn, kém chút chết quáng. Ngươi cứu. Xem như thế đi. Lục Nôn mỉm cười, cái kia nụ cười rất nhạt, nhưng trong mắt có chân thực ôn nhu. Lục Nôn cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nàng cho là hắn lại là loại kia cao cao tại thượng, đối tất cả mọi người giữ một chút khoảng cách hoàn mỹ học trường. Nhưng Lục Nôn trước mắt sẽ bởi vì một con mèo nhỏ sinh bệnh mà bối rối, sẽ bởi vì bác sĩ một câu mà yên tâm. Thuốc phối tốt. Giang thầy thuốc đi ra tới, đem thuốc đưa cho Lục Nôn, một ngày hai lần, sau khi ăn cơm ăn, mấy ngày nay ẩm thực thanh đạm điểm, nếu như còn không thoải mái tùy thời mang tới. Lục Nôn trả tiền, cảm ơn sau ôm lấy Lạc Lạc chuẩn bị rời khỏi. Đi tới cửa lúc, hắn bỗng nhiên quay đầu, đối Giang Thanh Nguyệt nói, "Cảm ơn ngươi vừa mới khăn lông." Giang Thanh Nguyệt sửng sốt một chút, gật đầu, "Không khách khí." Cửa đóng lại, Lục Nôn thân ảnh biến mất tại trong màn mưa. Giang Thanh Nguyệt đi đến bên cửa sổ, nhìn xem cái kia rắn rỏi bóng lưng tại trong mưa càng đi càng xa. Mưa càng rơi xuống càng lớn, làm ướt thủy tinh, để thế giới bên ngoài biến đến mơ hồ. "Thanh Nguyệt," Giang thầy thuốc đi tới, chế nhạo cười, "Vừa mới nam sinh kia thật đẹp trai nha, trường học các ngươi." "Ân." Giang Thanh Nguyệt lên tiếng, ánh mắt còn đi theo cái kia đã không nhìn thấy thân ảnh. "Thế nào, cảm thấy hứng thú?" "Tỷ tỷ trêu ghẹo, khó nhìn thấy ngươi đối cái nào nam sinh nhìn nhiều." Giang Thanh Nguyệt xoay người, biểu tình đã khôi phục bình thường lãnh đạm, "Không có, chỉ là cảm thấy hắn cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm." "Nơi nào không giống nhau?" Giang Thanh Nguyệt trầm mặc mấy giây, nhẹ nói, "Càng chân thực." Ngoài cửa sổ mưa còn tại hạ, tí tách gõ lấy thủy tinh, như nào đó bí ẩn tim đập. Giang Thanh Nguyệt cầm lấy Lục Nôn đã dùng qua khăn lông, còn mang theo hắn nhiệt độ cùng nước mưa khí tức. Nàng nhìn kỹ khăn lông nhìn thật lâu, cuối cùng đem nó gấp kỹ, bỏ vào trong túi sách của mình. Chu Lục Vân Hải thị triển lãm trung tâm, trong không khí tràn ngập một loại cùng bình thường hoàn toàn khác biệt không khí. còn không đến gần, liền có thể nhìn thấy đủ loại kiểu dáng ăn mặc kỳ trang dị phục đám người. Có ăn mặc hoa lệ Âu phục thiếu nữ, khoác lên áo choàng cầm trong tay pháp trượng ma pháp sư, người mặc khải giáp hung meo trường kiếm kỵ sĩ. Đây là Vân Hải thị mỗi năm một lần ạ niềm du hí triển xem, đối với tòa này nội địa thành thị tới nói, đã là khó được cỡ lớn nhị thứ nguyên thịnh hội. Tiệm trưng bày cửa ra vào, Lục Nôn nhìn trước mắt người đông nghìn nghịt, bất đắc dĩ thở dài. Ta nói Lao Bu, ngươi nhất định muốn kéo ta tới loại địa phương này làm gì? Hắn tính toán làm cuối cùng dãy rủa, ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm, vì thổi đèn bản thảo còn không viết xong. Dừng lại dừng lại. Vu Hoan Thủy vội vã cắt ngang hắn, chắp tay trước ngực làm cầu khẩn bộ dáng. Lão Lục, ta Luca, liền hôm nay, liền cả ngày hôm nay. Ngươi nhìn ta đều đáp ứng ta biểu muội, nói có thể mời đến ngươi cổ xẻ xô mạn, ngươi nếu là không đến, ta tại trong lòng nàng cao lớn hình tượng liền hủy sạch. Vu Hoan Thủy biểu muội là thâm niên nhị thứ nguyên kẻ yêu thích, lần này triển lãm nàng chỗ tồn tại xã đoàn muốn ra in mưa xã đoàn thể cổ, thiếu một cái xẻ xô mạn. Vu Hoan Thủy tại biểu muội trước mặt nói quát có thể mời đến Vân Hải nhất trung đẹp trai nhất nam nhân, vậy mới có cục diện hôm nay. Lục Nôn nhìn xem hảo hữu bộ kia ngươi không đáp ứng ta liền quỳ xuống tới biểu tình, cuối cùng thỏa hiệp, được thôi, liền hôm nay, nhưng ta 3 giờ chiều phía trước nhất định cần đi. Không có vấn đề. Vu Hoan Thủy vui mừng quá đỗi, kéo lấy Lục Nôn liền hướng hậu trường phòng trang điểm chạy. 2 giờ sau, làm Lục Nôn theo phòng trang điểm đi ra lúc tới, toàn bộ hậu trường an tĩnh một cái chớp mắt. Mái tóc dài màu trắng bạc như là thác nước rối tung ở đầu vai, trên trán nguyệt nha ấn ký có thể thấy rõ ràng. Tinh xảo áo giáp màu bạc bao quanh rắn rỏi thân thể, bên hông khoác tên là trời sinh răng trường đao. Nhất tuyệt chính là trên mặt cái kia hai đạo màu đỏ yêu văn, theo khỏe mắt kéo dài đến gương mặt, không chỉ không có phá hoại hắn nguyên bản tuấn tú, ngược lại tăng thêm mấy phần yêu dị cùng cao quý. Nhưng để cho người kinh diễm không phải trang phục, mà là khí chất. Loại kia bẩm sinh cao ngạo thong dong, cùng xe số mà nhân vật này hoàn mỹ phù hợp. Hắn đứng ở nơi đó, không cần tận lực bày tư thế, không cần khoa trương biểu tình, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt quét qua, liền để người phảng phất nhìn thấy theo mạn gạ bên trong đi ra Tây Quốc đại yêu quái. Ta tiên, Vu Hoan Thủy biểu muội, một người đeo kính kính nữ sinh, che miệng, quá trở lại như cũ. Đây quả thực là xe sổ mạt bản thân. Xung quanh cái khác có rẻ cũng nhộn nhịp văng tới kinh diễm ánh mắt, không ít người lấy điện thoại di động ra vụng trộm chụp ảnh. Lục Nôn có chút không dễ chịu, nhưng đã đáp ứng, cũng chỉ có thể kiên trì lấy. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Hán đôi Vu Hoan Thủy nói, âm thanh yên lặng. Tiệm trưng bày phòng khách chính tiếng người huyên náo, đủ loại gian hàng ký bán khu chật ních người. Làm Lục Nôn dùng xe sổ mạt hình tượng xuất hiện tại chủ thông đạo lúc, nháy mắt đưa tới rối loạn tư mừng. Mau nhìn, xe sổ mạt. Mẹ ơi, đây cũng quá xoáy a. Đây là chân nhân ư? Khí chất này. Có thể chụp ảnh chung à, có thể muốn ký tên ư? Đám người bắt đầu tụ tập, điện thoại camera nhộn nhịp nắm hắn. Lục Nôn duy trì nhân vật cao lãnh hình tượng, chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều. Cái này ngược lại càng gia tăng hắn cảm giác thần bí, hấp dẫn càng nhiều người vây tới. Tại đám người một đầu khác, một cái không đang chú ý trong góc, Giang Thanh Nguyệt yên tĩnh đứng đấy. Chương 462, ta tại sao muốn liếm ngón tay chương 462, ta tại sao muốn liếm ngón tay Giang Thanh Nguyệt hôm nay cổ rất đơn giản, chỉ là xuyên qua bờ liệp bên trong rủ kỳ ạ cụ chỉ kỳ chết bà trang, màu đen kimono, màu trắng áo lót. Bên hông buộc lấy màu trắng buộc lấy, đầu tóc đâm thành cao đuôi ngựa, trên mặt tan đồ trang sức trang nhã, để nguyên bản liền ngũ quan xinh xắn càng lập thể. Nàng không có gia nhập bất luận cái gì xã đoàn, chỉ là một người tới dạo chơi. Làm Lục Nôn xuất hiện lúc, Giang Thanh Nguyệt nhìn lần đầu cũng không có nhận ra hắn. Thằng đến nghe được người xung quanh nghị luận xẻ xô mạt quá trở lại như cũ thời điểm, nàng mới nhìn kỹ lại. Tiếp đó nàng ngây ngẩn cả người. Cái kia tóc trắng văn đỏ một thân ngân giáp, khí chất thanh lãnh xẻ xô mạt, dĩ nhiên là Lục Nôn. Tim đập không tên rơi một nhịp. Triển lãm tiến hành đến giữa trưa, Lục Nôn rốt cuộc tìm được cơ hội thoát thân. Dùng cân bổ trang làm lý do, cáo biệt Vu Hoan Thủy cùng biểu bội của hắn, một thân một mình hướng đi khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi tại lầu 1, cần ngồi thang máy. Lục Nôn đi vào không có một hai thang máy, đè xuống lầu 1 nút bấm. Ngay tại cửa thang máy gần đóng lại lúc, một tay rối bảo. Cửa lần nữa mở ra, Giang Thanh Nguyệt đi đến. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, hai người đều sửng sốt một chút. Thật là đúng dịp. Ân. Giang Thanh Nguyệt lên tiếng, đứng ở thang máy một bên kia. Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu chậm chậm hạ xuống. Không gian thu hẹp bên trong chỉ có hai người bọn hắn, tiên tính đến có thể nghe được hai bên tiếng hít thở. Giang Thanh Nguyệt theo thang máy tường hình chiếu bên trong vụng trộm quan sát Lục Nôn. Hắn đang cúi đầu nhìn xem điện thoại, mái tóc dài màu trắng bạc rủ xuống đầu vai, bên mặt tại thang máy ánh đèn chiếu xuống đường nét rõ ràng. Cái kia hai đạo màu đỏ yêu văn để hắn nhìn lên có loại nguy hiểm mỹ lệ, như nào đó có độc hoa, biết rõ nguy hiểm lại để người không nhịn được muốn tới gần. Dưới thang máy đến lầu 3 lúc, đột nhiên ca một tiếng, dừng lại. Đèn lấp loé mấy lần, tiếp đó triệt để dập tắt. Trong thang máy lâm vào một vùng tăm tối. Chuyện gì xảy ra? Giang Thanh Nguyệt âm thanh trong bóng đêm vang lên, mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. Lục Nôn thu hồi điện thoại, thử nghiệm đè xuống khẩn cấp kêu gọi nút bấm, nhưng không có phản ứng. Hắn lại ấn những tầng lầu khác nút bấm, thang máy không nhúc nhích tí nào. Hẳn là trục trặc. Hắn tỉnh táo nói, âm thanh trong bóng đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Đừng lo lắng, tiệm trưng bày có ứng cấp biện pháp, rất nhanh sẽ có người tới tu. Nhưng Giang Thanh Nguyệt cũng không có bởi vì hắn mà bưng lòng. Tương phản, hô hấp của nàng bắt đầu biến đến gấp rút. Hắc ám nhỏ hẹp phong kín không gian, đây là nàng sợ hãi nhất chẳng cảnh. Khi còn bé có một lần bị vây ở trong tủ quần áo trải qua, để nàng tới bây giờ đối phong bế không gian có nghiêm trọng chứng sợ hãi. Ta ra không được. Thanh âm của nàng bắt đầu phát run, nơi này tối quá thật nhỏ. Lục Nôn nghe được thanh âm nàng bên trong sợ hãi. Hắn xoay người, tuy là trong bóng tối không thấy rõ đối phương, nhưng hắn có thể nghe được Giang Thanh Nguyệt càng ngày càng gấp rút hít thở. Hít sâu. Thanh âm của hắn thả mềm một chút, từ từ đi, hấp khí, hơi thở. Nhưng Giang Thanh Nguyệt tựa hồ nghe không vào. Sợ hãi giống như là thủy triều nhấn chìm nàng, nàng bắt đầu lùi lại, thẳng đến cống chống tại lạnh giá thang máy trên vách. Trong bóng tối, nàng có thể cảm giác được tim đập của mình nhanh giống như muốn nổ tung, mồ hôi lạnh xuôi theo trán trượt xuống. Không được, ta muốn ra ngoài. Để ta ra ngoài. Thanh âm của nàng đã mang tới nước nở. Lục Nôn do dự một chút, rồi tay ra, trong bóng đêm lục lọi tìm được bờ vai của nàng. Nhìn xem ta. Hắn nói, âm thanh kiên định mà ôn hòa, nghe ta nói chúng ta không có việc gì, chỉ là tạm thời bị nhốt, chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu chúng ta, tin tưởng ta. Tay hắn cực kỳ ổn, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ xuyên thấu qua thật mỏng chết bá trang truyền lại đến làn da Giang Thanh Nguyệt bên trên. Sự ấm áp đó cùng kiên định, như trong bóng tối duy nhất ánh sáng. Giang Thanh Nguyệt hít thở hơi thong thả một chút. Ngẩng đầu, tuy là trong bóng tối không thấy rõ Lục Nôn mặt, nhưng nàng có thể cảm giác được hắn tồn tại. Ngay tại trước mặt nàng, rất gần, gần đến có thể cảm nhận được hô hấp của hắn. Ta sợ. Nàng nhỏ giọng nói, âm thanh mỏng manh giống như vừa đụng liền nát thủy tinh. Ta biết. Lục Nôn tay y nguyên đặt ở trên vai của nàng, nhưng sợ hãi không giải quyết được vấn đề, tới, cùng ta một chỗ hít sâu. Hắn dẫn dắt đến nàng, âm thanh ổn định mà có tiết tấu, Giang Thanh Nguyệt đi theo hắn tiết tấu chậm rãi hít thở, tim đập từng bước bình phục lại. Hắc ám y nguyên tồn tại, không gian y nguyên nhỏ hẹp, thế nhưng loại ngạt thở cảm giác sợ hãi lại tại chậm rãi biến mất. Bởi vì có người bồi tiếp nàng, có người trong bóng đêm nắm chặt tay của nàng. Người không sợ ư? Giang Thanh Nguyệt đột nhiên hỏi, âm thanh đã yên lặng rất nhiều. Lục Nôn trầm mặc mấy giây, bởi vì sợ vô dụng. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, yên lặng đến để Giang Thanh Nguyệt cảm thấy một loại kỳ dị cảm giác an toàn. Trong bóng tối, nàng tưởng tượng thấy hắn thời khắc này bộ dáng, tóc trắng văn đỏ, ánh mắt bình tĩnh, dù cho thân ở khốn cảnh cũng y nguyên duy trì phần kia cao ngạo cùng thông dong, tựa như chân chính xe sổ mà đồng dạng. Ý nghĩ này để tim đập của nàng lại bắt đầu gia tốc, nhưng lần này không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì nào đó phức tạp hơn đồ vật. Thậm chí hy vọng giờ khắc này có thể biến thành vĩnh viễn. Ý nghĩ này xuất hiện lúc chính nàng giật nảy mình, bị vây ở trục chặt trong thang máy, cái này rõ ràng là bết bát nhất tình huống. Nhưng nàng lại hy vọng thời gian ngừng lại, hy vọng vĩnh viễn lưu lại vào giờ khắc này, chỉ có nàng và Lục Nôn tại cái này ngăn cách không gian thu hẹp bên trong. Loại ý nghĩ này vặn vẹo mà bệnh trạng, nhưng Giang Thanh Nguyệt không cách nào khống chế sinh trưởng của nó. Nó như trong bóng tối sinh sôi dây leo, quấn quanh lấy trái tim của nàng, càng quấn càng chặt, mang đến một loại gần như đau đớn quái cảm. Đúng rồi, một mực không có hỏi qua, ngươi tên là gì? Nàng đột nhiên hỏi, âm thanh rất nhẹ. Lục Nôn. Hắn trả lời, Cao Tam Ban Một. Ngươi đây? Giang Thanh Nguyệt, cao nhất ban bốn. Giang Thanh Nguyệt. Lục Nôn lặp lại một lần, danh tự rất êm tai. Ân. Đúng lúc này, thang máy truyền ra ngoài tới âm thanh, bên trong có ai không? Thang máy trục trặc, chúng ta ngay tại sửa gấp, đại khái cần 10 phút đồng hồ. Lục Nôn đáp lại, có hai người, chúng ta đều hảo, không đội vã. Phía ngoài nhân viên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tốt, mời giữ vững tỉnh táo, chúng ta rất nhanh liền tốt. Sau 10 phút thang máy đèn lần nữa sáng lên, cửa từ từ mở ra. Chói mắt tia sáng để cho hai người đều híp mắt lại. Nhân viên đứng ở bên ngoài, một mặt ấy nấy, xin lỗi, thang máy bệnh cũ, hù đến các ngươi à. Không có việc gì. Lục Nôn trước tiên đi ra thang máy, tiếp đó quay người, hướng còn đứng ở bên trong Giang Thanh Nguyệt duỗi tay ra. Cái tay kia thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng. Giang Thanh Nguyệt nhìn xem cái tay kia, do dự một giây, sau đó đem tay của mình thả đi lên. Lục Nôn nhẹ nhàng lôi kéo, đem nàng mang ra thang máy. Động tác rất lịch sự, vừa chạm liền tách ra. Đi ra thang máy, tiệm trưng bày ánh đèn sáng ở phía dưới, hai người lần nữa thấy rõ hai bên. Lục Nôn xẻ sổ mà hóa trang ở dưới tia sáng càng lóa mắt, ngân giáp phản xạ lấy lánh quang. Giang Thanh Nguyệt thì chú ý tới, trên trán của hắn có tầng một mồ hôi mịn, hẳn là vừa rồi tại trong thang máy an ủi nàng lúc ra mồ hôi. Người toát mồ hôi. Nàng theo bản năng nói, tiếp đó từ trong túi móc ra một túi khăn giấy, rút ra một trường đưa cho Lục Nôn. Lục Nôn tiếp nhận, lau lau trán, cảm ơn. Người không sao chứ? Lục Nôn chú ý tới mặt của nàng rất đỏ, có phải hay không mới vừa rồi bị hù đến? Muốn hay không muốn tìm một chỗ ngồi một chút? Giang Thanh Nguyệt lắc đầu, không có việc gì, là được. Có chút nhiệt. Nói lấy quay người hướng đi nhà vệ sinh phương hướng. Tại góc rẽ, xác định Lục Nôn không thấy được địa phương, nàng dừng lại, nâng tay phải lên, cũng là cái kia vừa mới đưa cho Lục Nôn khăn giấy tay. Trên đầu ngón tay hình như còn lưu lại hắn tiếp nhận khăn giấy lúc nhẹ nhàng đụng chạm cảm giác. Quỷ thần xui khiến, Giang Thanh Nguyệt túi đầu xuống rồi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy một thoáng ngón trỏ đầu ngón tay. Động tác này không có chút ý nghĩa nào, thậm chí có chút biến thái, nhưng nàng liền là làm, sau khi làm xong chính mình đều ngây ngẩn cả người. Nàng đang làm gì? Vì sao lại có loại này xúc động? Vì sao lại đối một cái cơ hồ xem như người lạ nam sinh xuất hiện như vậy vặn vẹo phản ứng? Giang Thanh Nguyệt nhìn xem ngón tay của mình, ánh mắt phức tạp. Nàng rửa tay, dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, tính toán để nóng lên gương mặt hạ nhiệt độ. Chương 463, quần tất chương 463, quần tất Vân Hải thị ban đêm đã có rõ ràng ý lạnh. Cao tam lầu dạy học bên trong đèn đuốc sáng trưng, mỗi một phiến cửa sổ đều lộ ra khắc khổ học tập cắt hình. Hợp ban trong phòng học, tại lớp tự học buổi tối. Bất quá cái phòng học này không cố định thuộc về cái nào ban, mà là mặt hướng tất cả cao tam học sinh mở ra tự học không gian. Thật dài bàn học sắp xếp ngay ngắn, các học sinh top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, có vùi đầu làm bài, có nhỏ giọng thảo luận, cũng có nguyên nhân làm một ngày mỏi mệt mà gục xuống bàn nghỉ ngơi. Phòng học hàng sau vị trí gần cửa sổ, Lục Nôn chính giữa chuyên chú nhìn xem laptop màn hình. Hắn hôm nay đeo một bộ khung đen lam quang mắt kính, kỳ thực không có số độ, thuần túy là làm phòng bức xạ. áo sơ mi trắng tay áo vén đến cổ tay, lộ ra đường nét lưu loát cánh tay. Ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng gõ, phát ra nhỏ bé mà có tiết tấu tiếng lách cách, nhưng rất nhanh liền bị xung quanh lật sách cùng biết chữ âm thanh nhấn chìm. Hắn ngay tại viết quỷ thổi đèn mới nhất một chương. Bộ tiểu thuyết này tại nguyên điểm mạng tiếng Trung đã tích lũy tương đương nhân khí, biên tập hôm qua còn cố ý gọi điện thoại thúc bản thảo, nói các độc giả đều tại chờ hồ bắt nhất bọn hắn tiến vào tình tuyệt cổ thành mấu chốt tình tiết. Đúng lúc này phòng học cửa sau bị nhẹ nhàng đẩy ra, một thân ảnh hùng hùng hổ hổ xông vào. Là Hạ Sở Sở. Nàng ăn mặc Vân Hải nhất trung đồng phục, Âu phục màu xanh đậm áo khoác, áo sơ mi trắng cùng màu váy ngắn, nhưng bên ngoài còn chụp vào kiện màu trắng gạo dệt len áo hở cổ, hiển nhiên là cảm thấy tự học buổi tối phòng học điều hòa mở đến quá đủ. Tóc dài không có như bình thường dạng kia kim lên, mà là rối tung ở đầu vai, theo lấy động tác của nàng nhẹ nhàng lay động. Vừa vào cửa, tựa như kèm theo đèn chiếu, nháy mắt hấp dẫn trong phòng học chỉ ít một nửa nam sinh ánh mắt. Không có cách nào, Hạ Sở Sở liền là có dạng này vô liếng. Sáng rỡ nụ cười, như hồ ly ánh mắt giàu hoạt, yểu điệu tư thái, tăng thêm loại kia không làm ra vẻ hoạt bát khí chất, để nàng tại Vân Hải nhất trung ngồi vương giáo hoa bảo tọa. Cho dù là tại mỹ nữ như mây nghệ thuật bàn, nàng cũng tuyệt đối là chói mắt nhất cái kia một cái. Nàng ánh mắt trong phòng học quét một vòng, rất nhanh khóa chặt hàng sau Lục Nôn, trên mặt lập tức tràn ra nụ cười, bước nhanh đi qua. Lục Nôn nói nàng kéo dài âm thanh, mang theo thiếu nữ đặc hữu hồn nhiên, ngươi lại tại viết tiểu thuyết à? Vừa dứt lời, nàng đã tự nhiên kéo ra bên cạnh Lục Nôn ghế dựa ngồi xuống tới. Động tác thuần thục, phản phất vị trí này vốn là vì nàng dự lưu. Theo lấy nàng ngồi xuống, một cỗ mang theo hoa mùi trái cây dầu gội đầu hương vị bay vào Lục Nôn trong lỗ mũi, là hoa rành rành hỗn hợp có cam quýt hương vị, tươi mát lại ngọt ngào. Lục Nôn đánh chữ tay dừng một chút, cũng không ngẩng đầu lên, ngươi suy nghĩ nhiều, vị trí này là Vu Hoan Thủy, hắn đi nhà cầu, còn có gọi ta danh tự đừng từ lấy có được hay không? Âm thanh yên lặng, mang theo một chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có chân chính sinh khí ý tứ. Hạ Sở Sở đã sớm mò thấy tính tình của hắn, biết hắn trên miệng nói như vậy, kỳ thực cũng không thật để ý ai nha, ta chính là từ lấy tên a, Hạ Sở Sở, quyến rũ mê người, nhiều đáng yêu. Nàng nâng lấy má, nghiêng đầu nhìn xem Lục Nôn. Ngươi nếu không đổi tên a, gọi Lục Nôn nói, dễ nghe cỡ nào? Hoặc là Lục Tiểu Nôn. Tiểu Nôn tử, ta đổi ngươi họ đến. Lục Nôn cuối cùng dừng lại đánh chữ, quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Kính đen sau mắt trong suốt mà thâm thúy, ở phòng học đèn chân không chiếu xuống, có loại văn nhã thư sinh cấm dục cảm giác, hết lần này tới lần khác phối hợp trường kia tuấn tú quá mức mặt, tạo thành một loại để người rời không mở tầm mắt mâu thuẫn mị lực. Cũng có thể a. Mắt Hạ Sở Sở sáng lên, ta có thể làm mẹ ngươi. Tới, gọi một tiếng mẹ nghe một chút lăn. Lục Nôn lời ít mà ý nhiều, lần nữa đem lực chú ý thả về màn hình. Trong phòng học, không ít nam sinh vụng trộm nhìn về bên này. Nhìn thấy Hạ Sở Sở cùng Lục Nôn thân mật như vậy tự nhiên động nhau, có thèm muốn đố kỵ, có thì là thuần túy thưởng thức. Tuấn nam tịnh nữ ngồi cùng một chỗ, vốn chính là cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Mà các nữ sinh thì biểu tình phức tạp, có thầm mắng Hạ Sở Sở không biết xấu hổ lão quấn lấy Lục Nôn, cũng có âm thầm thèm muốn nàng có thể cùng Lục Nôn quen như vậy. Hạ Sở Sở đối những ánh mắt này không thèm để ý chút nào, thậm chí có chút hưởng thụ. Bản thân nàng liền ưa thích trở thành tiêu điểm, ưa thích người khác thèm muốn nàng và Lục Nôn quan hệ. Ngươi đoán, ta đồng phục trong quần có cái gì? Nàng đỗng nhiên hạ giọng, thần thần bí bí nhích lại gần Lục Nôn. Ấm áp khí tức mang theo thiếu nữ đặc hữu thơm ngọt, phun tại Lục Nôn bên hai, để lỗ tai hắn có chút ngứa ngáy. Lục Nôn bất động thanh sắc hướng bên cạnh xê dịch, ta lại không mắt nhìn xuyên tường. Ngươi đoán đi, Hạ Sở Sở không buông tha, mắt hồ ly bên trong lóe rảo hoặc ánh sáng. Ta lười đến đoán. Vậy ngươi nhìn một chút. Hạ Sở Sở nói lấy, như làm tặc đồng dạng, lặng lẽ đem đùi phải đồng phục quần hướng lên lôi kéo. Lục Nôn vô ý thức nhìn lướt qua, lập tức hít một hơi lanh khí. Màu lam đậm đồng phục dưới quần, dĩ nhiên là tần một thật mỏng tất chân màu đen. Tất chân dán chặt lấy nàng mảnh khảnh bắp chân, ở phòng học dưới ánh đèn hiện ra tinh tế lộng lẫy. Người rất lạnh ư? Lục Nôn nhíu mày. Tháng 10 buổi tối tuy là lạnh, nhưng còn không tới cần mặc tất chân giữ ấm trình độ. Mới không phải đây. Hạ Sở Sở đắc ý cười, cái này gọi quần tất, hiện tại lưu hành nhất phối mặc. Bên ngoài là nghiêm chỉnh đồng phục quần, bên trong là gợi cảm tất đen, lại thuần lại muốn, biết hay không? Vừa nói vừa hướng bên cạnh Lục Nôn đụng đụng, hai người vốn là ngồi đến rất gần, cái này một tiếp cận, cơ hồ muốn kể cùng một chỗ. Lục Nôn có thể rõ ràng ngửi được tóc nàng bên trên hương hoa rành rành, có thể cảm giác được thân thể nàng nhiệt độ, thậm chí có thể nghe được nàng nhẹ nhàng tiếng hít thở. Tránh xa một chút, nhiệt. Lục Nôn đẩy một cái bờ vai của nàng, nhưng Hạ Sở Sở như khối kẹo da trâu, đẩy ra lại dính trở về. Ngươi tốc độ viết chữ thật nhanh a. Nàng nhìn laptop của Lục Nôn, trên màn hình lít nha lít nhít văn tự phi tốc gia tăng. Mang trên sổ ghi chép tự học buổi tối, ngươi cũng quá dám a, ta muốn thấy điện ảnh. Không cho. Lục Nôn cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt. Thế nhưng Hạ Sở Sở nhãn châu xoay động, âm thanh áp đến thấp hơn, mang theo một loại dụ dỗ ý vị, ta có thể cho ngươi mỏ chân à. Thiếu nữ lại đem ống quần hướng lên lôi kéo, lộ ra càng nhiều bị tất đen bao khỏa bắp chân. Cặp chân kia hình vô cùng tốt, tinh tế thẳng tắp, tại tất đen tân trang phía dưới càng lộ vẻ dụ hoặc. Nàng thậm chí còn nhẹ nhàng cơ cơ chân, để tất chân tại dưới ánh đèn nổi lên vi diệu lộng lây biến hóa. Lục Nôn gõ bàn phím ngón tay dừng dừng, nhưng rất nhanh khôi phục, không có thèm. Ngươi. Hạ Sở Sở gấp, trực tiếp đem toàn bộ bắp chân đều lộ ra tới, tại tất đen bao vây, phần chân đường nét ưu mỹ đến như là tác phẩm nghệ thuật. Đang muốn nói cái gì, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hạ Sở Sở hù dọa đến toàn thân cứng đờ, vội vã cúi đầu xuống, luống cuống tay chân đem ống quần hướng xuống kéo. nhưng trong lúc bối rối kéo đến quá mau, ống quần kẹt ở chỗ đầu gối, lộ ra một đoạn bắp đùi, ngược lại càng làm người khác chú ý mặt nháy mắt đỏ đấu, như quả táo chín, tay không tự giác bắt được Lục Nôn bắp đùi, móng tay cơ hồ muốn bấm vào thịt của hắn bên trong. Chương 464, Mama sai chương 464, Mama sai Lục Nôn bị nàng bắt đến đau nhức, nhưng nhìn nàng bộ này hốt hoảng bộ dáng, lại không nhịn được cười. Ngẩng đầu nhìn rõ ràng người tới là cao nhất năm học chủ nhiệm Lưu Truyền Phương sau, nụ cười rõ ràng hơn. Lưu Truyền Phương ngoại hiệu Diệt Tuyệt Sư Thái, dùng nghiêm khắc nổi danh, bắt yêu sớm bắt kỳ trang dị phục, cộng thêm không phù hợp nội quy trường học hành vi, là toàn trường học sinh nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Để Hạ Sở Sở bất ngờ chính là, Lưu Truyền Phương ánh mắt đảo qua nàng và Lục Nôn lúc, cũng chỉ là dừng một chút, tiếp đó liền rời đi. Nàng thậm chí cố ý tránh ra tầm mắt, giả bộ như không thấy Hạ Sở Sở còn đang nắm Lục Nôn bắt đùi tay, cũng không thấy nàng cái kia lộ ra tới ăn mặc tất đen bắp chân. Hạ Sở Sở ngây ngẩn cả người. Cái này không phù hợp Diệt Tuyệt Sư Thái phong cách ta. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, nàng đã sớm cái kia bị bắt được đi phát biểu. Lưu Truyền Phương tiếp tục trong phòng học tuần sát, ánh mắt sắc bén như ưng. Rất nhanh khóa chặt mục tiêu, ngồi tại hàng trước Trương Minh Toàn. Gia hỏa này chính giữa cúi đầu, điện thoại đặt ở bàn trong động bụng trộm chơi, trọn vẹn không chú ý tới lao sư tới gần. Ngươi là cao tam cái nào lớp? Lưu Truyền Phương âm thanh đột nhiên nâng cao, toàn bộ phòng học nháy mắt an tĩnh lại, điện thoại tịch thu. Không học tập cũng không biết xấu hổ ư? Trương Minh Toàn giật nảy mình, điện thoại kém chút rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Lưu Truyền Phương, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh bị bất mãn thay thế. Dứt khoát đứng lên, cười lạnh một tiếng, "Lưu lão sư, đằng sau ta Lục Nôn đánh chữ ngươi không dám quản, ngươi quản ta đúng không?" Lời này vừa nói, trong phòng học càng an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía hàng sau Lục Nôn, ánh mắt phức tạp. Lục Nôn cũng không ngẩng đầu, tiếp tục đánh chữ, phản phất Trương Minh Toàn nói không phải hắn. Ngược lại Hạ Sở Sở không cao hứng, trừng Trương Minh Toàn một chút. Gia hỏa này ý tứ gì, muốn kéo Lục Nôn xuống nước? Lưu Truyền Phương sắc mặt nháy mắt trầm xuống, đi tới trước mặt Trương Minh Toàn, âm thanh lạnh giá, "Trương Minh Toàn, ngươi đây là thái độ gì? Lục Nôn đồng học niên cấp bài danh trước hai, ngươi có hắn một nửa thành tích ư? Cho ngươi bản lĩnh, còn dám mạnh miệng." Trương Minh Toàn bị hận đến sắc mặt phát xanh, nhưng hắn hiển nhiên không phục, cứng cổ nói, "Lưu lão sư, trường học không nên dùng thành tích học tập tới luận học sinh tốt xấu. Cũng tỷ như ta, chơi bóng rổ thả cổ đại, đó chính là cao cầu đá đốn giò cấp bậc. Tương lai của ta là muốn đi thể dục học sinh năng khiếu lộ tuyến." Lời này đem trong phòng học không ít học sinh chọc cười, có người nhịn không được cười ra tiếng. "Cao cầu? Đây không phải là trong lịch sử chứ danh gian thần nữ tuy là đốn giò đá đến hảo, nhưng cũng không phải cái gì hào quang, ví dụ A Lưu Truyền Phương khỏe miệng co quắp, hiển nhiên bị khí đến không nhẹ, cao cầu đi ra cho ta, đến trên hành lang đứng đấy." Trương Minh Toàn bất đắc dĩ ôm lấy bóng rổ đi ra, trước khi đi còn trừng Lục Nôn một chút, tựa hồ tại quái hắn vì sao không giúp chính mình nói chuyện. Chờ Lưu Truyền Phương cũng rời khỏi phòng học, Hạ Sở Sở mới thở phào nhẹ nhõm, buông ra nắm lấy Lục Nôn bắt đùi tay. Phát hiện trung tâm tay mình đều toát mồ hôi, làm ta sợ muốn chết. Nàng nhỏ giọng nói, "Diệt Tuyệt Sư Thái khẳng định nhìn thấy bên trong ta mặc tất chân, đều tại ngươi." Lục Nôn cuối cùng dừng lại đánh chữ, khép lại laptop, quay đầu nhìn nàng, vốn là muốn cho ngươi thả một hồi điện ảnh, kết quả ngươi nói như vậy, ta nhìn tính toán. Nói xong thật theo trong túi sách lấy ra bốn vật lý sách bài tập, một bộ muốn bắt đầu học tập bộ dáng. Mắt Hạ Sở Sở sáng lên, liền đội vàng kéo cánh tay của hắn, "Đừng nha, ta sai rồi, mama sai." Tiểu Nôn nói nàng cố tình dùng loại kia đáng thương ngữ khí, mắt hồ ly bên trong tràn đầy định nọ. Lục Nôn nhìn xem nàng bộ dáng này, cuối cùng không kềm được cười. Muốn nhìn cái gì tự chọn. Hắn đem laptop lần nữa mở ra, đẩy lên trước mặt nàng. Hạ Sở Sở lập tức vui vẻ ra mặt, tiến đến trước máy tính bắt đầu tìm kiếm điện ảnh. Đúng lúc này Vu Hoan Thủy trở về, nhìn thấy chỗ ngồi của mình bị chiếm, bất đắc dĩ lắc đầu, "Tẩu tử ngươi lên một thoáng, ta cầm nệm ghế." "A a." Hạ Sở Sở vô ý thức đứng lên, nhưng nghe đến tẩu tử xưng hô thế này, toàn bộ người sửng sốt một chút. Theo sau trên mặt có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ngượng ngùng cùng mừng thầm. Vũ Trộm nhìn Lục Nôn một chút, phát hiện hắn không có phản ứng gì, còn tại chỉnh lý trên máy tính văn kiện, trong lòng lại có chút thất lạc. Hắn liền không có chút nào để ý ư? Lục Nôn lấy mắt kính xuống, luốt luốt có chút chua xót mắt. Thời gian dài nhìn kỹ màn hình, dù cho có lam quang mắt kính bảo vệ, vẫn là sẽ cảm thấy mệt nhọc. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác có người tại nhìn hắn. Không phải trong phòng học những cái kia vụng trộm quan sát ánh mắt, mà là càng trực tiếp nhìn chăm chú. Lục Nôn mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía phòng học cửa sau, nơi đó có một cái cửa sổ nhỏ, giờ phút này một trương thanh lãnh tinh xảo mặt chính giữa dán tại trên kính, yên tĩnh xem lấy hắn. Giang Thanh Nguyệt. Làm ánh mắt hai người đối đầu lúc, Giang Thanh Nguyệt không có tránh né, ngược lại khẽ gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Lục Nôn cũng gật đầu đáp lại, tiếp đó liền thấy Giang Thanh Nguyệt ánh mắt chuyển qua bên cạnh hắn Hạ Sở Sở trên mình. Trong nháy mắt đó, Giang Thanh Nguyệt ánh mắt rõ ràng ảm đạm một thoáng, tuy là rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nhưng Lục Nôn vẫn là bắt được cái kia chợt lóe lên thất lạc. Không bao lâu Giang Thanh Nguyệt quay người rời khỏi, biến mất tại hành lang trong bóng tối. "Ai vậy?" Hạ Sở Sở cũng nhìn thấy Giang Thanh Nguyệt, cảnh giác hỏi, "Cao nhất nữ sinh, ngươi nhận thức?" "Nhận thức." Lục Nôn đơn giản trả lời, lần nữa mang lên mắt kính. "A, nhận thức nữ sinh tốc độ thật nhanh." Hạ Sở Sở ngữ khí hế ẩm. "Có phải hay không bước kế tiếp liền trực tiếp cùng người thành nam nữ bằng hữu, tiếp đó tốt nghiệp liền kết hôn, tiếp đó 3 năm ôm hai?" Lục Nôn bị nàng cái này bắn liên thanh như chất vấn chọc cười, cố tình nói, "Được, chiếu ngươi cái này phép bài tỷ câu nói, ta chuẩn bị hài tử tiệc đầy tháng thời điểm thông chi ngươi, nhớ theo lễ." "Ngươi?" Hạ Sở Sở khí phải đến bấm Lục Nôn eo, nhưng đưa tay đi qua, lại mò tới bấm chắc cơ bụng. Cách lấy thật mỏng áo sơ mi trắng, có thể rõ ràng cảm nhận được phiền muộn rõ ràng bắp thịt đường nét. Nàng ngây ngẩn cả người. Lục Nôn cũng ngây ngẩn cả người. Mấy giây sau, Lục Nôn bất đắc dĩ nói, "Nữ lưu manh."
Ai lưu manh?"
Hạ Sở Sở đỏ mặt giống như muốn giọt máu, nhưng tay lại không rút về, ngược lại sờ lên, "Nam sinh khác ta còn không nguyện ý mò đây." Cái này nói ngược lại lời nói thật. Dùng Hạ Sở Sở bên ngoài, đuổi nàng nam sinh có thể theo Vân Hải nhất chúng xếp tới nhà ga, nhưng nàng cho tới bây giờ đều là lễ phép cự tuyệt, giữ một chút khoảng cách. Chỉ có đối Lục Nôn, nàng mới sẽ như vậy không chút kiêng kỵ. Lục Nôn cơ bụng xúc cảm chính sắc hảo, không phải loại kia khoa trương khỏe đẹp cân đối vận động viên bắp thịt, mà là đường nét lưu loát, sờ lên ấm áp mà có tính đàn hồi. Hạ Sở Sở nhịn không được lại nhiều mò mấy lần, thẳng đến Lục Nôn bắt được tay của nàng. "Mò đủ không?" Hắn nhíu mày, hẹp hỏi. Hạ Sở Sở lẩm bẩm thu tay lại, nhưng trên mặt vẫn là hồng hồng. Lúc này Trương Minh Toàn bị giáo huấn xong trở về, hắn ôm lấy bóng rổ rủ xuống đầu, đi ngang qua Lục Nôn bên cạnh bàn lúc, đột nhiên dừng lại hiếu kỳ hỏi, "Lão Lục, ngươi có phải hay không cho Diệt Tuyệt sư thái tặng quà, nàng thế nào đối ngươi khách khí như vậy?" Chương 465, cùng đi nhà ta a. Chương 465, cùng đi nhà ta a. Lời này đem Lục Nôn chọc cười. Ngẩng đầu nhìn Trương Minh Toàn, ngữ khí bình thường, "Ngươi thành tâm tìm không phải a, cút sang một bên." Đơn giản mấy chữ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trương Minh Toàn há to miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng đối đầu với Lục Nôn yên lặng lại mang theo áp lực ánh mắt, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở vào, ngượng ngùng trở lại chỗ ngồi của mình. "Ngươi còn rất bá khí đi." Hạ Sở Sở nhỏ giọng nói, trong mắt lóe ánh sáng. "Ngươi đến cùng có nhìn hay không điện ảnh?" Lục Nôn liếc nàng một cái, "Không nhìn ta liền tiếp tục viết tiểu thuyết." "Nhìn một chút nhìn." Hạ Sở Sở liền vội vàng nói, tiến đến trước máy tính bắt đầu chọn mảnh. Tự học buổi tối tiếng trung tan học còn không vang, Lục Nôn đã không ngồi yên được nữa. "Ta đi mua một ít đồ ăn vặt." Hắn khép lại laptop đứng lên, "Sở Sở, ngươi muốn ăn cái gì ư?" Đang theo dõi màn hình máy tính nhìn điện ảnh, Hạ Sở Sở lập tức ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh, "Muốn khoai tây chiên Coca, còn có sô cô la." "Nhiệt lượng bom." Lục Nôn phê bình một câu, nhưng đã trải qua bắt đầu móc túi tiền. "Ai nha, ta trẻ tuổi, thay thế nhanh, không sợ." Hạ Sở Sở cười hì hì nói, mắt hồ ly bên trong tràn đầy giảo hoạt. "Lại nói, ta nếu làm mập, đó cũng là ngươi cho ăn, ngươi đến phụ trách." Lục Nôn mặc kệ nàng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vu Hoan Thủy, "Lão Vu đây, giúp ta mang chai nước là được, cảm ơn huynh đệ." Vu Hoan Thủy cũng không ngẩng đầu lên, chính giữa vùi đầu khổ tính toán một đạo đề toán, mày níu lại đến có thể kẹp con rồi chết. Lục Nôn gật gật đầu, đem laptop giao cho Hạ Sở Sở, "Giúp ta nhìn." "Yên tâm." Hạ Sở Sở tiếp nhận máy tính, động tác tự nhiên tựa như đây là đồ đạc của nàng. Lục Nôn đi ra phòng học, trong hành lang không khí rõ ràng so trong phòng học tươi mát rất nhiều. Tháng 10 ban đêm, ngoài cửa sổ thổi tới gió mang theo ý lạnh, quét đi trong phòng nặng nề. Vừa đi ra mấy bước, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân. "Lão Lục, chờ một chút." Là Trương Minh Toàn. Lục Nôn không dừng bước, tiếp tục đi lên phía trước. Trương Minh Toàn tăng nhanh bước chân đuổi theo, cùng hắn sánh vai mà đi, trên mặt gạt ra một cái không được tự nhiên nụ cười. "Cái kia vừa rồi tại trong phòng học, ta thuần túy liền là vô ý thức kéo ngươi đi ra phân tán hỏa lực, chớ để ý a." Trương Minh Toàn xoa xoa tay, ngữ khí có chút ngượng ngùng, "Ngươi biết ta người này, miệng so não nhanh." Lục Nôn cuối cùng dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn. Hành lang ánh đèn không tính sáng rực, nhưng đầy đủ thấy rõ hai bên biểu tình. Hai người thân cao tương tự, đều là 1m83 tả hữu, nhưng Trương Minh Toàn tổng cảm thấy Lục Nôn cao hơn chính mình, không phải trên vật lý cao, mà là một loại trên khí chất cảm giác các bách. "Ta phát hiện ta gần nhất đối ngươi quá tốt rồi a, Trương Minh Toàn." Lục Nôn âm thanh rất bình tĩnh, thế nhưng loại yên lặng ngược lại để trong lòng Trương Minh Toàn run rẩy. Lời nói này, Trương Minh Toàn gượng cười hai tiếng, "Ta người này ăn nói vụ bè, ngươi đừng hẹp hỏi đi. Cái nào hóng mát cái nào đứng đấy đi." Lục Nôn quẳng xuống những lời này, hai tay cắm túi tiếp tục đi lên phía trước. Bóng lưng thẳng tắp, nhịp bước thong dong, trọn vẹn không có bởi vì vừa mới khúc nhạc dạo ngắn mà ảnh hưởng tâm tình. Trương Minh Toàn đứng tại chỗ, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Nhìn xem Lục Nôn đi xa bóng lưng, nắm đấm không tự giác nắm chặt lại buông ra. Xung quanh có mấy cái đi ngang qua học sinh hiếu kỳ xem tới. Hắn lập tức thẳng tắp sống lưng, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nhưng trong lòng chút khó chịu đó lại như cây gai, đâm đến hắn khó chịu. Mặt mũi thứ này, có đôi khi so cái gì đều trọng yếu. Trường học quán tạp hóa tại cao tam lầu dạy học lầu 1, thời điểm này người không nhiều. Lục Nôn vừa đi vào, liền nghe đến một trận thanh thúy tiếng cười. "Thật hay giả?" Hắn nói muốn mời ngươi nhìn điện ảnh. "Lừa ngươi làm gì?" "Bất quá ta không đáp ứng, nghe nói hắn cùng mấy cái nữ sinh nói qua lời giống vậy." Mấy cái cao nhị nữ sinh tụ tại đồ ăn vặt giá phía trước cười cười nói nói, bên trong một cái buộc lấy đôi song mã nữ sinh đặc biệt nổi bật. Nàng có sứ trắng làn da, mắt to ngập nước, cười lên lúc trên gương mặt có hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Chính là mỹ mạ phụ gì hồ dạ, cái kia bên trong ngày hôn huyết tiểu lọ ly. Mỹ mạ chính giữa nói đến hăng say, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn thấy đi tới Lục Nôn. "Lục Nôn ôn nhị chan." Nàng reo hò một tiếng, giống con khoái hoạt tiểu điểu đồng dạng nào tới, đôi song mã vẽ ra trên không trung hoạt bắt đường vòng cung. Lục Nôn thò tay, nhẹ nhàng điểm một cái trán của nàng, "Mỹ mạ muốn ăn cái gì, ta mời khách." "Thật sao?" Mỹ mạ mắt sáng lên, nàng quay đầu nhìn một chút mấy cái kia một mặt hâm mộ nữ đồng học, đắc ý hất cằm lên. "Ta muốn khoai tây trên thạch trái cây, còn có cái kia mới ra ô mai sữa bò." Môi nói đồng dạng, Lục Nôn liền thò tay từ trên kệ hàng cầm đồng dạng. Động tác tự nhiên thuần thục, phản phất làm qua trăm ngàn lần. Mỹ mạ tại bên cạnh lênh lợi, cặp kia đôi ngựa thoáng qua, vô cùng khả ái. Mấy cái nữ đồng học nhìn xem một màn này, xì xào bàn tán, đó chính là Lục Nôn học trưởng a, thật rất đẹp. Mỹ mạ cùng hắn rất quen thuộc bộ dáng. Nghe nói Mỹ mạ thường xuyên đi nhà hắn chơi. Mỹ mạ nghe được những nghị luận này, càng đắc ý, nhích lại gần Lục Nôn nhỏ giọng nói, "Lục Nôn ca ca, ta tan học đi nhà ngươi chơi có được hay không?" Lục Nôn ngay tại tính tiền, nghe vậy cười cười, "Có thể a." "A." Bị mạ vui vẻ so cái thắng lợi thủ thế. Hai người mua đồ xong, một chỗ đi trở về. Bị mạ như là đuôi nhỏ đồng dạng theo sau lưng Lục Nôn, trong tay ôm lấy chính mình đồ ăn vặt, lưu dịu nói lấy hôm nay trong trường học phát sinh chuyện lý thú. Trở lại tự học phòng học, Hạ Sở Sở đang theo dõi màn hình máy tính nhìn nhập thần, liền Lục Nôn trở về đều không phát giác. Thằng đến Mỹ Mạ phụ gì đổ dạ rời cái ghế, tùy tiện ngồi tại bên cạnh nàng, nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Mỹ Mạ, Hạ Sở Sở nhíu mày, ngươi một cái cao nhị học sinh, chạy cao tam phòng tự học tới làm gì? Mỹ Mạ phụ gì đổ dạ mở ra khoai tây trên túi, răng rắc ăn lên, trong thanh âm tràn đầy tự hào, ta một hồi tan học muốn đi Lục Nôn nhà ca ca bên trong chơi, tới nơi này có vấn đề gì hả? Lớn tỷ tỷ nàng đem đại tỷ tỷ ba chữ cắn đến đặc biệt nặng, trong giọng nói rõ ràng mang theo khiêu khích. Hạ Sở Sở sầm mặt lại, nói ai lão bà đây, anh Hoa Quốc tới trang cái gì lọ ly? Ngươi nói người nào? Mị Mạ nghe không hiểu a, Mị Mạ cố tình dùng loại kia nhuyễn manh ngữ điệu, còn chớp chớp mắt to, một bộ dáng vẻ vô tội. Hạ Sở Sở bị khí đến quá sức, đang muốn phát tác, Lục Nôn mở miệng, hai người yên tĩnh điểm a. Hắn đem mua được đồ ăn vặt cùng đồ uống đặt lên bàn, Hạ Sở Sở khí nháy mắt tiêu phân nửa, Lục Nôn mua cho nàng đều là nàng thích ăn nhất. Lục Nôn. Hạ Sở Sở đống nhiên đổi lên làm bộ đáng thương biểu tình, ta tối nay cũng muốn đi nhà ngươi, mẹ ta tối nay không tại nhà, ta ở nhà một mình sợ. Nói xong cố tình rụt rụt bà bay, mắt hồ ly bên trong tràn đầy khẩn cầu. Lục Nôn ngay tại mở Coca, nghe vậy gật gật đầu, đều tới đi, vừa bạn. Cái gì gọi là vừa bạn? Hạ Sở Sở cùng Mỹ Mạ phụ gì hồ dạ trăm miệng một lời, hai người liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy cảnh giác. Chương 466, cửa trường học đánh nhau. Chương 466, cửa trường học đánh nhau. Lục Nôn nhấp một hớp Coca, yên lặng nói, vốn là Tống Thanh Dĩnh nói muốn tới nhà ta chơi, về sau Khương Lạc Khê biết, cũng đã nói tới, tăng thêm hai người các ngươi tổng cộng bốn người. Hạ Sở Sở sắc mặt nháy mắt biến đến quái dị. Tống Thanh Dĩnh, bình thường trang đến cùng cái gì như, một bộ không dính khói lửa trần gian bộ dáng, rõ ràng cũng muốn đi Lục Nôn nhà, hơn nữa còn không nói cho nàng. Cái này đáng giận. Nàng cắn môi một cái, trong lòng đã trải qua bắt đầu tính toán chờ chút muốn thế nào đối phó Tống Thanh Dĩnh. Tự học buổi tối kết thúc, tiếng chuông vang lên. Trong phòng học nháy mắt náo nhiệt lên, các học sinh thu thập túi sách, lẫn nhau tạm biệt, mệt mỏi trên mặt cuối cùng lộ ra buông lòng thật tình. Lục Nôn đem laptop cất vào túi sách, Hạ Sở Sở cùng Mị Mạ phụ gì hổ dạ cũng thu thập xong đồ vật, ba người cùng đi ra khỏi lầu dạy học. Ban đêm vườn trường biển người phun trào, các học sinh top 5 top 3 hướng đi cửa trường. Đèn đường tung xuống ánh sáng mờ nhạt, tại đêm thu trong gió nhẹ đông đưa. Trong không khí tràn ngập thanh xuân đặc hữu huyên áo, tiếng cười nói, đùa giỡn thanh âm, tiếng chung xe đạp, còn có xa xa trên thao trường chuyển đến bóng rổ âm thanh. Vừa đi ra cửa trường, đi vào bên cạnh hẻm nhỏ lúc, phía trước đông nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Đánh nhau đánh nhau. Ai vậy? Tựa như là cao tam cùng cao nhị. Muốn hay không muốn báo nguy? Đám người bắt đầu tụ tập, không ít người giơ cổ lên đi đến nhìn. Lục Nôn vốn là không để ý, nhưng làm hắn nghe được có người nói bị đánh cái kia đeo kính, rất mập lúc, chân mày cau lại. Bước nhanh đi qua, Hạ Sở Sở cùng Mỹ Mạ phụ gì hổ dạ đội vàng đuổi theo. Ngõ nhỏ chỗ sâu, 7-8 cái cao nhị nam sinh vây thành một vòng, chính giữa một người đeo kính thân kính tài hơi mập nam sinh chính giữa ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Chính là cao tam ban một đới trường lạc. Đới trường lạc tại trong lớp là cái cực kỳ không đáng chú ý tồn tại, thành tích trung đẳng tính cách hướng nội, chưa từng gây chuyện, cũng không có gì tồn tại cảm giác. Giờ phút này hắn lại thành mọi người vây đánh đối tượng, mắt kính rơi tại một bên, trên mặt đã xanh một khối, lỗ mũi còn đang chảy máu. Để cho Lục Nôn nổi giận chính là, xung quanh vây xem chí ít có mấy chục người, nhưng không một người lên trước ngăn cản. Có tại chụp ảnh nghị luận, có dứt khoát liền là xem náo nhiệt. Nhường một chút. Lục Nôn thanh âm không lớn, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ cảm giác các bách. Đám người vây xem tự động tránh ra một con đường. Hạ Sở Sở nhìn thấy tình huống bên trong, hít sâu một hơi, tựa như là lớp các ngươi trưởng lạc. Bọn hắn thế nào? Cầm lấy. Lục Nôn đem túi sách nhét vào trong ngực Hạ Sở Sở, không chờ nàng phản ứng lại, đã một cái bước xa vào tới. Lục Nôn. Hạ Sở Sở cùng Mỹ Mạ phụ Di Hổ Dạ đồng thời kinh hô. Vũ Hoan Thủy, Vương Sấm, Lưu Lộ, Tiểu Hân mấy cái cao tam ban một đồng học cũng vừa hay đi đến nơi này, nhìn thấy Lục Nôn xông đi qua, tuy là không làm rõ ràng tình huống, nhưng lập tức đi theo. Lục Nôn đều lên, bọn hắn không có lý do nhìn xem. Vây đánh trong đám người, một cái cao to nam sinh đánh đến hung nhất. Hắn giữ lại đầu đình, vóc dáng khôi ngô, chính giữa một bên đá đối trường lạc một bên cười, để ngươi đá ta, để ngươi đá ta. Hoàn thủ a, thế nào không hoàn thủ? Ta mẹ nó chuyên đánh học trường. Hắn liền là Vương Vĩnh Bân, cao nhị nổi danh đau đầu, ỷ vào trong nhà có một chút quan hệ, ở trong trường học hành hành bá đạo đã quen. Đánh thẳng đến hướng khởi, đống nhiên cảm giác mặt bên chuyển đến chấn đoáng. Còn không phản ứng lại, toàn bộ người liền bị một cỗ đại lực đá bay ra ngoài, dầm một tiếng đâm vào bên cạnh trên tường. Ai hắn a? Vương Vĩnh Bân tức giận mắng ngẩng đầu, nhưng sau khi nhìn rõ người tới, câu nói kế tiếp cứ thế mà nuốt trở vào. Lục, Luca. Cái khác mấy cái cao nhị nam sinh cũng dừng tay lại, thấy là Lục Nôn, sắc mặt đều biến. Lục Nôn danh tự tại Vân Hải nhất trung là cái tồn tại đặc thù, không chỉ là bởi vì soái, không phải bởi vì thành tích tốt, mà là bởi vì học kỳ trước sự kiện kia, hắn đem đông khu có tiếng lưu manh Đông Ca thu thập đến ngoan ngoãn, từ nay về sau cũng lại không ai thấy qua hàng kia. Có nói Lục Nôn trong nhà rất có bối cảnh. Chuyên văn có thể có chút khoa trương, nhưng không ai dám đi nghiệm chứng thật giả. Lục Nôn không thấy Vương Vĩnh Bân, mà là đi đến bên cạnh đối trường lạc, đem hắn kéo lên. Động tác rất nhẹ, nhưng đầy đủ mạnh mẽ. Đới Trường Lạc còn có chút ngộng, trên mặt đều là máu, mắt kính cũng không biết bay đến đi đâu.
Không có sao chứ?
Lục Nôn hỏi, âm thanh yên lặng, nhưng Đới Trường Lạc có thể nghe ra bên trong quan tâm.
Lục Nôn.
Đới Trường Lạc âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, cái này trong bình thường hướng nam sinh giờ phút này cuối cùng không kiềm được, nước mắt lẫn vào máu mũi chảy xuống, ta không sao.
Lục Nôn không lên tiếng, không lưng nhặt lên rơi trên mặt đất mắt kính, đưa cho hắn.
Trong kính đã nát, chân kiếm cũng lệ ra, nhưng Đới Trường Lạc vẫn là nhận lấy, nắm thật chặt tại trong tay.
Vương Sấm lúc này đã làm rõ ràng tình huống, nhìn thấy bị đánh là chính mình ban đồng học, hỏa khí lập tức đi lên.
Hắn một cái nắm chặt Vương Vĩnh Bân cổ áo, con mẹ nó ngươi không muốn sống a?
Dám đụng đến chúng ta ban người.
Vương Vĩnh Bân bị nắm chặt đến thở không nổi, nhưng hắn không phản kháng, ngược lại đẩy ra Vương Sấm, chuyển hướng Lục Nôn,
Luca, ta không biết rõ người này là lớp các ngươi, nếu như biết, ta khẳng định không thể ra tay.
Ngươi tới.
Lục Nôn cắt ngang hắn, âm thanh rất bình tĩnh, thậm chí không có lên xuống.
Trong lòng Vương Vĩnh Bân hơi hồi hộp một chút, hắn nhìn xem Lục Nôn cặp kia yên lặng mắt, chẳng biết tại sao, lại có chút run rẩy.
Xung quanh mấy cái cùng lớp huynh đệ muốn ngăn cản hắn, nhưng Vương Vĩnh Bân lắc đầu, đi tới.
Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Lục Nôn đưa tay, một bàn tay quạt tới.
Âm thanh thanh thúy vang dội, tại yên tĩnh trong ngõ nhỏ đặc biệt chói tai.
Vương Vĩnh Bân bị phiến đến một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống, bụng mặt khỏe miệng co quắp, trong ánh mắt hiện lên một chút khuất nhục cùng phẫn nộ.
Luca, ta kính ngươi, nhưng vô duyên vô cớ cho ta cái bàn tay, không nói được à?
Lục Nôn không để ý tới hắn, mà là hỏi Đới Trường Lạc, chuyện gì xảy ra?
Đới Trường Lạc lau đem máu mũi, âm thanh còn có chút run, ta đi nhà vệ sinh. Hắn dùng bút kích quang lắc con mắt ta nói ngươi đừng lùng này, hắn một mực hướng ta đi tới.
Còn nói liền lắc ngươi thế nào, ta nhịn không được, đá hắn một cước, hắn nói để ta trở lấy, việc này không xong.
Lục Nôn nghe xong, cười.
Không phải vui vẻ cười, mà là một loại lạnh giá thấu xương cười.
Nhìn xem Vương Vĩnh Bân, âm thanh y nguyên yên lặng, Vương Vĩnh Bân, ngươi cực kỳ thần kỳ à, cầm bút kích quang lắc người mắt, còn tan học tìm 7-8 người vây chặt người khác.
Vương Vĩnh Bân vốn là muốn nhận sai, đương nhiên là nếu như ít người lời nói.
Nhưng bây giờ người vây xem càng ngày càng nhiều, hắn những cái kia minh đệ đều tại bên cạnh nhìn xem, vừa mới lại bị đương chúng vỗ một bạt tai, thiếu niên nhân huyết khí nháy mắt bật lên.
Lục Nôn học trưởng, thanh âm hắn cứng rắn, hắn ra tay trước.
Vậy ta cũng trước động thủ đánh ngươi.
Lục Nôn nụ cười biến mất, ánh mắt biến đến sắc bén, các ngươi thế nào không vây đánh ta?
Những lời này hỏi đến Vương Vĩnh Bân á khẩu không trả lời được.
Đám người chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
Lục Nôn nói tiếp, chuyện này nếu như chỉ là hai người phát sinh cãi vã, hoặc là một đối một đánh nhau, ta cũng sẽ không quá quản.
Nhưng ngươi tìm 7-8 người vây đánh một cái chưa từng gây chuyện đồng học, liền không nói được.